Chương 175, ngươi mù sao? Chương 175, ngươi mù sao? Thẳng đến Chu Mặc thấy được Tôn Duyệt, hắn lúc này mới xác định chuyến này Tôn Duyệt cũng tới. Nhất là làm Chu Mặc phát hiện Tôn Duyệt đã có đến vài lần muốn cùng hắn tiếp xúc, Chu Mặc đều lập tức lựa chọn không nhìn. Khi tất cả người đã thu thập xong đồ vật chuẩn bị tiến vào, Hoàng Lương cũng tới đến bên người Chu Mặc thấp giọng nói, đợi lát nữa đi vào ngực nhưng phải chiếu cố ta điểm. Chu Mặc ha ha cười một tiếng, đường đường khoa trưởng cũng muốn đặt mình vào nguy hiểm. Hoàng Lương vội vàng khoát tay, nhỏ giọng một chút, ta là đặc an khoa trưởng sự tình biệt chuyện ra ngoài, ta còn phải dựa vào cái này thám tử thân phận tra tin tức đâu. Ta đây không phải chờ ngươi tới mới dự định đi vào sao? Thật làm cho ta cùng những người kia đi vào, liền xem như ta cũng trong lòng không chắc. Hoàng Lương chỉ vào bên kia đang cùng hoàng tử nghị đồng kỳ lời nói khách sáo mấy người kia. Chu Mặc nhíu mày, như thế nào? Mấy người kia có vấn đề? Hoàng Lương bất động thanh sắc gật đầu một cái, mấy cái kia thám tử là từ sắt vách thành phố tới, Dương Thần cũng là từ đâu tới. Chu Mặc quét bên kia một mắt, cho nên lần này đặc an khoa rốt cuộc là ý gì? Hoàng Lương bất đắc dĩ nhìn qua phía trước màu đen kia che chắn, biết Chu Mặc hỏi là đặc an khoa đối với Dương Thần thái độ, chỉ có thể mở miệng nói, trong tay chúng ta nắm giữ chứng cứ cũng không nhiều, tăng hết cỡ cũng chỉ có thể trước tiên tạm thời khống chế Dương Thần tiến hành hỏi thăm. Nhưng ở không có hỏi thăm phía trước hắn như trước vẫn là nghị viên, phải đem hắn còn sống mang ra lại nói. Cho nên đây chính là viện khoa học nóng nảy nguyên nhân. Chu Mặc cảm thấy hẳn là không đơn giản như vậy, lại nhìn bên kia hoàng tử nghị bọn người một mắt, chuyện này ta thế nào cảm giác có chút kỳ quặc, đây sẽ không là Dương Thần cùng Nguyên Sơ chân lý làm ra à? Hoàng Lương dừng một chút, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, cho nên mới muốn cùng ngươi đi vào chung xem là chuyện gì xảy ra. Tình huống cụ thể ta thật sự không biết. Mặc dù không có thu được cái gì tin tức hữu dụng, nhưng từ mỗi phương diện tiết lộ ra ngoài một chút dấu vết để lại có thể đoán được, chuyện lần này muốn so trong tưởng tượng còn muốn phiền phức. Một bên khác hoàng tử nghị cùng những người kia cũng cuối cùng hàn huyên xong, trong đó một cái mặc ngoài trời trang phục trung niên nhân đi tới Chu Mặc trước mặt, một mặt ý cười đưa tay ra, ngươi chính là Chu Mặc tiên sinh à? Nghe nói qua đại danh của ngươi, không nghĩ tới nhìn thấy chân nhân sau, ngươi so bên trong tưởng tượng ta còn muốn trẻ tuổi. Ta gọi Tiền Quang Minh, khoảng cách thám tử chỉ thiếu một chút xíu vinh dự công vân, nhiệm vụ lần này sẽ phải nhờ ngươi. Ở những người khác trong mắt, giá cá Tiền Quang Minh chỉ là tới chào hỏi, thế nhưng là trang bị bác sĩ não Chu Mặc lại có thể rõ ràng cảm thấy người này cùng với hắn sau đi theo cái kia hai cái trợ lý, tản mát ra ác ý trong chớp nhoáng này liền để Chu Mặc cảm thấy khí tức nguy hiểm, cái này một số người vậy mà đi tới bên cạnh hắn, mới bắt đầu hiện lộ ra ác ý, phía trước Chu Mặc cái gì cũng không phát hiện được. Bằng vào điểm này, cũng đủ để lời thuyết minh Tiền Quang Minh mấy người này tương đương không tầm thường. Chu Mặc trên mặt vội vàng lộ ra nụ cười, đưa tay cầm đi lên, ngươi tốt, kế tiếp liền thỉnh chiếu cố nhiều hơn, dù sao còn trẻ phương diện kinh nghiệm còn kém một chút. Hoàng Lương ở bên cạnh trận to hai mắt, lúc nào Chu Mặc giá hỏa này vậy mà biết được khiêm tốn hai chữ này. Tiền Quang Minh cười gật gật đầu nói, hảo, một hồi đi vào đại gia giúp đỡ cho nhau, dù sao loại này cái gì cũng không biết tin tức tình huống, vẫn là đại gia lẫn nhau hợp tác mới có thể hoàn thành ủy thác. Tiền Quang Minh cũng chỉ là tới cùng Chu Mặc lên tiếng chào hỏi, tiếp đó hai bên liền riêng phần mình làm thành một đoàn chuẩn bị tùy thời tiến vào màu đen kia khu vực bên trong. Lúc này cái này màu đen khu vực đã che khuất bầu trời cái nào đó kiến trúc to lớn, mà Loan Quân Vũ chắp tay sau lưng đi tới trước mặt mọi người hỏi, các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Nếu như chuẩn bị sẵn sàng lời nói liền chuẩn bị tiến vào a, ta ở chỗ này chờ đợi các vị tin tức tốt. Mà Tiền Quang Minh bên kia cũng đối với Chu Mặc điểm gật đầu sau đó liền bước vào màu đen trong khu vực. Mà Chu Mặc bên này đi theo phía sau Đồng Kỳ hoàng tử nghị còn có Hoàng Lương ba người. Hoàng tử nghị nuốt nước miếng một cái, nắm thật chặt trên người bao lớn bao nhỏ hướng về phía Chu Mặc nói, đại lão ngươi một hồi có thể nhất định nhìn một chút ta tại chiến đấu lực phương diện chẳng ra sao cả. Bên cạnh Đồng Kỳ thật sự là không vừa mắt, một cái kéo lại hoàng tử nghị ba lô, tính cả hắn cùng một chỗ tiến vào màu đen khu vực bên trong, ngay sau đó hướng về phía Chu Mặc điểm gật đầu liền đi vào. Mà Hoàng Lương nhưng là thở ra một hơi nhìn xem Chu Mặc nói, đi thôi, chúng ta cũng đuổi kịp, còn không biết bên trong là gì tình huống đâu. Chu Mặc cùng Hoàng Lương vai sóng vai cùng một chỗ bước vào cái này màu đen trong khu vực. Từ tiến vào nơi này trong nháy mắt, Chu Mặc cũng cảm giác bác sĩ nào ánh mắt đã mất đi tác dụng, hắn hoán đổi trở về tầm mắt của mình mới phát giác con mắt tồn tại, đây là tối om đưa tay không thấy được năm ngón, không có một tơ một hào ánh sáng. Nguyên bản Hoàng Lương hẳn là ngay tại bên cạnh Chu Mặc, bây giờ Chu Mặc hướng về hai bên phải trái sinh đưa tay, lại phát hiện căn bản không có sở đến Hoàng Lương thân ảnh. Chu Mặc há mồm muốn kêu gọi Hoàng Lương, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện ngay cả âm thanh cũng đã biến mất. Chu Mặc hơi nghĩ nghĩ, liền lung lay trong tay vali xách tay run lên hai cái áo khoác, sau đó lại đưa tay gõ gõ sọ não của mình. Rất nhanh, vô luận là vali xách tay vẫn là áo khoác hoặc sọ não đều có một chút xúc cảm, hiển nhiên là đầu óc nhóm cho Chu Mặc đáp lại. Chu Mặc mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể động não liền không sợ. Trấn an một chút đầu óc nhóm, đưa tay sờ sờ, tiếp đó Chu Mặc đè lại sọ não bắt đầu hướng về phía trước đi đến. Không bao lâu, hắc ám trước mặt dần dần rút đi, trung quanh bắt đầu xuất hiện âm thanh. Chu Mặc liền phát hiện tự mình tới đến một cái trên đất trống, mà Đồng Kỳ Hoàng Lương bọn hắn nhưng có chút hốt hoảng bốn phía sờ loạn lấy. Ngay tại Chu Mặc bên người Hoàng Lương khẩn trương bốn phía sờ loạn, giống như là đột nhiên nghĩ tới một dạng gì sờ bụng của mình mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó khắp nơi hô to, đây rốt cuộc là chỗ nào? Chu Mặc ngươi ở nơi này sao? Mà Đồng Kỳ cùng hoàng tử nghĩ hai người không biết lúc nào mò tới cùng một chỗ, bọn hắn cẩn thận ôm ở cùng một chỗ. Hoàng tử nghị có chút bối rối hô hào, vì cái gì hát như vậy? Đến cùng là ta mù vẫn là nói chính là hát như vậy. Đồng Kỳ cương ép để cho chính mình chấn định lại, đưa tay tại con mắt phụ cận sờ lên, hẳn là ánh mắt bị đồ vật gì che cản, ta cảm giác con mắt rất không thoải mái. Chu Mặc người đâu? Chu Mặc lúc này mới chú ý tới trên mấy người bọn hắn ánh mắt giống như là bị mang tới màu đen tuyển kính sắt trọng, không có chút nào tròng trắng mắt, tất cả đều bị màu đen bao phủ. Cho nên đây chính là bọn họ mù nguyên nhân. Chu Mặc xốc lên sọ não đem bác sĩ nào lấy ra, phát hiện bác sĩ nào ánh mắt phía trên cũng bị kín một tầng màu đen, bất quá rất nhanh, bác sĩ nào ánh mắt bên trên màu đen liền lui xuống, hắn thở phào nhẹ nhõm hướng về phía Chu Mặc đánh ánh mắt, vừa rồi ta cảm giác chính mình ngủ, bất quá cũng may ta biết người thấy được. Chu Mặc liếc mắt nhìn những người khác cũng không có khôi phục dấu hiệu, hơi suy tư một chút bác sĩ não ngược lại đặt ở trong sọ não. Rõ ràng chuyện phát sinh trước mắt cùng con mắt có liên quan, một khi đầu óc cùng hắn thoát ly kết nối liền xem như tiềm thức quái vật, cho nên cũng sẽ không bị ở đây ảnh hưởng đến. Biết rõ, điểm ấy Chu Mặc điểm gật đầu hô, ta tại, các ngươi tình huống thế nào? Còn tốt chứ? Vừa nói Chu Mặc một bên từ trong túi tiền móc ra hai cái ánh mắt, để cho công trình não đội vàng hỗ trợ đổ thành màu đen. Nghe được Chu Mặc âm thanh, mấy người đều thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó liền nghe hoàng tử nghị hỏi, ngươi mù sao? Chu Mặc đội vàng đem công trình não dùng bút bôi đen ánh mắt nhét vào trong hốc mắt, mù. Hoàng tử nghị còn có đồng kỳ tìm khắp lấy Chu Mặc âm thanh ních lại gần, hoàng lương thở dài, đã mất đi thị lực, đối với chúng ta tới nói ảnh hưởng thế nhưng là tương đối lớn, chúng ta bây giờ liền đây là địa phương nào cũng không biết. Mà đồng kỳ nhưng là tại hoàng tử nghị trên đầu gõ một cái, đến lượt ngươi phát huy tác dụng. Hoàng tử nghị lúc này cũng chấn định lại, thận trọng ngồi xổm người xuống từ dưới đất cầm lên một nắm đất đặt ở trước mũi người một cái, hắn khẽ gật đầu nói, trong đất hương vị chứng minh chúng ta còn tại lớn dương trong thôn bộ, chỉ có điều những thứ này đất đai độ ẩm không thích hợp, hơi quá tại ở mức cùng dính tay, hẳn không phải là mặt đất thổ nhưỡng. Loại này thổ chất cũng rất giống như là mộ địa dùng cái chủng loại kia đất đỏ. Chu Mặc có chút ngạc nhiên nhìn xem hoàng tử nghị, người đây cũng có thể nghe được đi ra. Hoàng tử nghị cười hắc hắc, ta sức chiến đấu mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng mà phương diện khác ta thế nhưng là cao thủ, bằng không thì cũng sẽ không mạo hiểm cùng các ngươi đi vào a. Nói xong hoàng tử nghị liền từ trong túi tiền móc ra điện thoại, nâng lên trước mặt hướng về phía quét mắt nhìn một phía, liền nghe điện thoại di động của hắn đột nhiên phát ra tích tích âm thanh. Hoàng tử nghị thật sâu nhẹ nhàng thở ra, xem ra đạo này che chắn chỉ có thể cắt đứt tín hiệu cũng sẽ không trực tiếp phá hư máy móc, ta thiết bị đều có thể sử dụng. Các ngươi theo sau lưng ta đỡ ta điểm, ta cho các ngươi ở phía trước dẫn đường. Bất quá hoàng lương lúc này sắc mặt lại âm trầm xuống, ở đây chỉ có chúng ta sao? Thiên quang minh ba cái kia người đâu? Chu Mặc cái này duy nhất không có mắt, thế nhưng là có thể nhìn thấy đồ vật người mở miệng nói, bọn hắn cũng không giống như tại, ngay từ đầu cũng không nghe được thanh âm của bọn hắn. Nhìn xung quanh hoàn cảnh, Chu Mặc ha ha cười một tiếng, tất cả mọi người cẩn thận một chút ta, bây giờ tốt nhất mong đợi những người khác cũng giống như chúng ta đều mù. Hoàng lương nghe được Chu Mặc trong giọng nói cái kia có chút băng lãnh ý cười, cũng coi như là đối với Chu Mặc có chút hiểu hắn, biết Chu Mặc nụ cười một khi dương quang đứng lên liền mang ý nghĩa sự tình càng phiền toái. Có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không phát hiện đồ vật gì? Mà lúc này Chu Mặc lại nhìn qua cách đó không xa mấy cái kia đi tới thân ảnh nói với mấy người, không có gì, chỉ là ta giống như ngửi thấy tiềm thức quái vật khí tức. Chu Mặc một mực nắm trong tay vali sách tay bỗng nhiên mở ra, công trình nào chết đầu góc còn có óc chó cũng từ áo khoác phía dưới chạy tới, cho Chu Mặc đánh một cái ánh mắt sau liền chạy tới chỗ quất. Cùng lúc đó, những người khác cũng cảm thấy phía trước truyền đến từng đợt tiếng bước chân. Vài bóng người đi tới trước mặt của bọn hắn, chỉ nghe một người mở miệng nói, xin hỏi là thành vệ đội người sao? Cuối cùng có người tới cứu chúng ta. Quá tốt rồi, cuối cùng có người tới cứu chúng ta. Kích động tiếng hoan hô không ngừng từ trong những nhân khẩu này hô lên, thế nhưng là tại Chu Mặc trong mắt lại tinh tường nhìn thấy mấy người này. Tựa hồ cũng là tử thi. Chương 176, còn sống thi thể chương 176, còn sống thi thể quá tốt rồi, cuối cùng có người tới cứu chúng ta. Lập tức liền có thể từ nơi này địa phương quỷ quái rời đi. Cái này mấy cỗ thi thể phát ra hoan hô âm thanh, nhưng là bọn họ miệng cũng không có đang ngọng ngậy. Chu Mặc nhìn chăm chú thật lâu, mới rốt cục xác định âm thanh là từ đầu lâu của bọn hắn vù vù đi ra ngoài. Đi ở phía trước cỗ thi thể kia không có chút huyết sắc nào, huyết dịch cả người giống như là bị đồ vật gì hút khô, mặc dù thi thể cũng không lộ ra khô ráo, thế nhưng là không có một giọt máu chảy ra. Thảm nhất là bên cạnh có một vị lao huynh toàn bộ lồng ngực giống như là bị đồ vật gì bạo lực mổ ra, nội tạng sớm đã không thấy bóng dáng, chỉ có một ít con ruồi còn vờn quanh tại vết thương phụ cận, cho dù là cách thật xa, Chu Mặc cũng có thể ngửi được cái kia cỗ nồng đậm tạm khí vị. Chu Mặc đã làm xong tùy thời công kích chuẩn bị, thế nhưng lại nhìn thấy Hoàng Lương cùng Hoàng Tử Nghị trên mặt bọn họ đều lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Một màn này để cho Chu Mặc không khỏi nhíu mày. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Coi như ba người bọn hắn đã mất đi thị lực, đây là không có khả năng liền rõ ràng như vậy hương vị đều ngửi không thấy à? Vừa rồi Hoàng Tử Nghị đã cho thấy có thể ngửi được mùi vị năng lực, rõ ràng như vậy mùi máu tươi chẳng lẽ nghe thấy không được sao? Chu Mặc không có vận động, nhưng mà tay cũng đã mò tới áo khoác phía dưới M1887 lên, chỉ cần tình huống không ổn hắn liền sẽ tùy thời nổ súng. Thế nhưng là chờ mấy cái này thi thể tới gần sau đó, Chu Mặc lại phát hiện bọn hắn hướng về phía không khí vây vây tay, dùng giọng nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ các ngươi cũng không nhìn thấy sao? Hoàng Lương liền vội vàng hỏi, chúng ta là thành vệ đội chuyên môn thuê thám tử đến điều tra ở đây phát sinh sự tình, các ngươi là người nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ các ngươi đều có thể trông thấy sao? Cái kia lồng ngực bị xé ra người thở dài, phiền thoái, như thế nào bên ngoài người tiến vào toàn bộ đều biến thành mù lòa. Đằng sau cái kia tìm không ra mấy khối hoàn chỉnh thịt người cũng nói, con mắt đều đen thành bộ dáng này, đoán chừng miễn cưỡng chữa khỏi cũng giúp không được gấp cái gì. Đứng ở phía trước cái kia coi như thi thể nguyên vẹn hướng về phía cái kia hai cái thi thể lắc đầu, đi tới nói, chúng ta cũng là đại dương thôn thôn dân, nghe đến đó có động tĩnh mới chạy tới xem. Chúng ta cũng không biết vì cái gì, chỉ có chúng ta có thể trông thấy đồ vật, dù sao thì là cùng các ngươi những thứ này ngoại lai không giống nhau lắm, Cái kia ngực bị xé ra người thấp giọng lẩm bẩm, cứ như vậy mấy cái mù lòa, đoán chừng chúng ta đời này đều không biện pháp rời khỏi nơi này. Chu Mặc xác định cái này ba bộ thi thể cũng không có động thủ ý muốn thương tổn bọn họ, hơn nữa giống như ba người bọn hắn cũng không có ý thức được bọn hắn đã chết. Hơi do dự rồi một lần, Chu Mặc giả dạng làm cái mù lòa một dạng mở miệng hỏi, phiền phức hỏi một chút, tình trạng của chúng ta bây giờ có biện pháp giải quyết sao? Vẫn là nói chúng ta sẽ một mực như thế mù tiếp. Cầm đầu vị kia nghĩ nghĩ nói, hẳn là có biện pháp để các ngươi nhìn thấy, ngày hôm qua hai cái thành vệ đội người dù sao cũng là bị chữa khỏi một điểm. À, quên tự giới thiệu, ta gọi Vương Hải Dương, bên cạnh cái này gọi Trần Đại Phú, một cái khác gọi là Lý Thiên Nhu. Chỉ có hai cái. Số lượng này không khớp, a cái này sự kiện phát sinh đến bây giờ đã ba ngày nhiều, người tiến vào cũng không tại số ít, cái này mấy cô thi thể cũng chỉ có tại hôm qua mới thấy được hai cái thành vệ đội người, cái kia những người khác đi đâu? Chu Mặc hơi nghĩ nghĩ lại hỏi, các ngươi nhìn thấy những người khác sao? Vẫn là nói các ngươi chỉ có thấy được cái kia hai cái thành vệ đội người. Vương Hải Dương gãi đầu một cái, từ cái kia hư hại trên đầu móc xuống một khối da đầu lại cũng không tự hiểu, những người khác chúng ta ngược lại là thấy qua, bất quá những người kia đều bị quái vật cho cưỡng ép mang đi, chúng ta lại không dám ở bên ngoài cùng với những quái vật kia đối kháng. Đồng Kỳ Hoàng Lương ba người hiện tại cũng bởi vì đã biến thành mù lòa mà có chút sợ hãi, chỉ có thể mặc cho Chu Mặc đến mang lĩnh tiết đấu. Chu Mặc còn nghĩ hỏi lại chút gì, nhưng mà cái kia gọi là Vương Hải Dương đột nhiên mở miệng nói, ở đây không phải nói chuyện chỗ, những quái vật kia lúc nào cũng có thể tới, ta trước tiên mang các ngươi đi chúng ta chỗ nút, còn lại chúng ta đây trên đường chậm rãi nói cho ngươi. Cái này ba bộ thi thể không giống như là đang nói láo dáng vẻ, bọn hắn khẩn trương nhìn qua bốn phía, tiếp đó tùy tiện từ dưới đất nhặt lên hai cây gậy gỗ lại đối Chu Mặc bọn hắn nói, các ngươi bắt lấy cây gậy gỗ này, ta mang các ngươi đi, đường đất không thế nào dễ đi, các ngươi cẩn thận một chút. Hoàng Lương bên này đều vẫn còn chút do dự, dù sao đã mất đi con mắt sau đó, bọn hắn đối với hết thể những thứ không biết cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, trong đầu đã không có thời gian làm ra phán đoán. Hoàng Lương đang chần chừ trong chốc lát sau đó, trực tiếp hướng về phía Chu Mặc nói, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Mặc kỳ thực cũng rất muốn xem những thi thể này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hơn nữa hắn có thể cảm thấy sọ não bên trong bác sĩ nào tựa hồ đối với tình huống này cảm thấy rất hứng thú, thế là mở miệng nói, đi thôi, ngược lại chúng ta ở đây cái gì cũng làm không được, không bằng theo tới xem là chuyện gì xảy ra lại nói, trước hết nghĩ biện pháp chữa khỏi con mắt. Chu Mặc giả vờ giống như là ngủ, lục lọi nửa ngày mới bắt được cái kia gậy gỗ. Những người khác cũng cuối cùng bắt được gậy gỗ sau đó, bốn cái còn sống mù lòa đi theo ba cái thi thể đằng sau một đường hướng về phía trước. Mà cái kia Vương Hải Dương vừa đi vừa từ đầu sọ bên trong phát ra âm thanh, chúng ta cũng không biết đây là chuyện gì, ngay từ đầu chúng ta so với các ngươi còn muốn hốt hoảng. Kể từ ngày đó công trình đội từ cắt đá bên trong xưởng moi ra cái kia cổ mộ sau đó, bầu trời liền biến thành màu đen. Chúng ta trốn cũng không trốn thoát được, cũng chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp tại cắt đá bên trong xưởng sống sót lại nói. Cũng liền may mắn cái này bầu trời màu đen còn có thể lộ ra điểm quan tới, bằng không thì chúng ta dọa đều sẽ bị hủ chết. Sau lưng ba người đều trầm mặc không nói, chỉ là đi theo gậy gỗ chỉ dẫn chậm rãi đi tới, liền đã hao phí bọn hắn toàn bộ tinh lực, căn bản không có rảnh tra hỏi, Hoàng Tử Nghị càng là run rẩy giống như là đang run cái sảng. Cho nên lấy tin tức sống mãi cho tới trên thân Chu Mặc. Chu Mặc một bên giả trang mù lòa một bên hỏi, các ngươi nói quái vật là chuyện gì xảy ra? Vương Hải Dương lắc đầu, cái kia nửa ra đầu ở giữa không trung bung lấy, chúng ta cũng không biết, ngược lại chúng ta chỉ có thể trốn ở cắt đá bên trong xưởng tránh né những quái vật kia tập kích. Ai cũng không biết những quái vật kia là từ địa phương nào xuất hiện, ngược lại các ngươi thành vệ đội người nói muốn từ nơi này chạy đi, liền phải phá hư cái kia trong huyệt mộ văn vật mới được. Nhưng vấn đề là chúng ta những người bình thường này căn bản không có cách nào cùng những quái vật kia đối kháng a, chỉ là ứng phó bọn hắn tập kích chúng ta cũng đã dốc hết toàn lực. Vốn còn nghĩ các ngươi lúc nào có thể tới cứu chúng ta, nhưng mà ai biết các ngươi không phải là bị mang đi, chính là đã biến thành mù lòa. Nghe Vương Hải Dương tiếng thở dài, Chu Mặc yên lặng nhíu mày, vậy các ngươi cứu đi cái kia hai cái thành vệ đội người đâu? Lúc đó là gì tình huống? Cái kia Vương Hải Dương lại gãi gãi đã sắp rơi xuống ra đầu, bọn hắn là ngày hôm qua tiến vào, bất quá bọn hắn sau khi đi vào liền cùng du đãng quái vật xảy ra xung đột, mấy người đều bị mang đi, chỉ có hai người bọn họ thụ thương tương đối nghiêm trọng, chúng ta mới thừa dịp quái vật đi đem người cứu trở về. Tiêm thức quái vật đem người mang đi, mà không phải giết chết, ngược lại là đem trọng thương lưu lại. Chu Mặc bản đến chả muốn tiếp tục lời nói khách sáo, kết quả là nghe được Vương Hải Dương nói, tốt, sắp đến chỗ rồi, các ngươi cẩn thận một chút, phía trước hơn hai thước chỗ có bậc thang, 1, 2, 3 nhấc chân. Chu Mặc lúc này mới phát hiện mình đã đi theo Vương Hải Dương bọn hắn đi tới cắt đá tràng nội bộ, ở phía trước một cái góc phụ cận xuất hiện một cái rõ ràng hố sâu. Mấu chốt nhất là tại hố sâu kia trung quanh, có mấy cái rách dưới thi thể, đang dơ thủng sắt các loại đồ vật đang cảnh giác mà dò xét bốn phía. Mà tại trung quanh bọn hắn còn du đãng một chủng loại giống như linh cẩu một dạng sinh vật, bọn chúng toàn thân ngăm đen, trong miệng lộn xộn giống như răng cơ một dạng răng, thon dài tứ chi tại móng vuốt phụ cận mọc đầy đao sắc bén đâm, nhỏ dài cái đuôi tại mũi nhọn có một cái giống như là bọ cạp móc câu. Cặp kia ánh mắt đỏ thắm xa xa liền thấy Chu Mặc mấy người, bọn chúng phụ phục mà không người xuống, trong miệng phát ra ô yết tiếng cảnh cáo. Không hề nghi ngờ, cái đồ chơi này là tiềm thức quái vật, mà lại là tương đối nguy hiểm cái chủng loại kia, những thứ này quỷ đồ vật trên người mỗi một chỗ đều cho thấy là vì sát lục mà thành đặc thủ. Nhưng những này thi thể lại giống như là đã sớm quen thuộc, Vương Hải Dương còn đi lên sờ soạn một cái đầu chó, chó ngoan, bất quá đây đều là chính mình người. Nhìn thấy những thứ này, linh cậu vậy mà bất ngờ nghe lời buông lòng cảnh giác, Chu Mặc lúc này mới lặng lẽ buông lòng ra nắm chặt thương tay, vừa rồi trong nháy mắt đó hắn thật sự chuẩn bị muốn nổ súng. Vương Hải Dương hướng về phía cửa động người vẫy vẫy tay, sau đó hô, "Là ta mang về mấy cái thành vệ đội thám tử, bất quá cũng là chút bù lòa. Hoàng Lương bọn hắn bây giờ hoàn toàn không có rảnh nói chuyện, đoạn đường này đi tới mặc dù không có bao xa khoảng cách, nhưng lại làm cho bọn họ đầu đầy mồ hôi. Mỗi đi một bước cũng như dẫm băng mỏng, nếu như không phải thâm tiềm giả mang tới tố chất thân thể để thăng, bọn hắn đoán chừng như thế điểm lộ cũng không biết sẽ ngã xuống bao nhiêu lần. Canh giữ ở cửa động người nhẹ nhàng thở ra, hắn đi tới dùng cái kia khô đét mắt nhìn một mắt Chu Mặc bọn hắn, sau đó thanh âm bất mãn từ trong đầu phát ra, làm sao nhìn con mắt toàn bộ màu đen, làm tới này một số người gì vội vàng đều không thể giúp a. Vương Hải Dương đi qua nhẹ nhàng cho một quyền, nói bậy gì đấy, người đều ở đây cái này đâu rồi. Cổ thi thể kia ruột mặc dù cũng đã bị đánh đi ra, vẫn như trước liều mạng nói, ngươi đừng tại đây làm người hiền lành, chúng ta nơi này nước và thức ăn còn có thể chống bao lâu. Lại không nghĩ biện pháp giết chết những quái vật kia, chúng ta có thể hay không từ nơi này đi ra ngoài cũng là một cái vấn đề đâu. Vương Hải Dương tức giận nói, thành vệ đội người nói, thám tử chính là chuyên môn xử lý những cái kia tiềm thức quái vật, ta đi hỏi một chút Ngô Y Địa Sinh, nếu như có thể làm cho những này người tốt, dù là chỉ có một điểm, chúng ta sức chiến đấu cũng có thể có bảo đảm à. Bác sĩ, Chu Mặc đội vàng mở miệng hỏi, các ngươi nói cái Ngô Y Địa Sinh này là người nào? Cái kia trông coi thi thể bên ngoài lộ ruột phía trên cào hai cái, cười lạnh lạnh, bọn ta thôn bác sĩ thú ý đi. Chu Mặc khỏe miệng giật một cái, thua thiệt hắn còn tưởng rằng là viện khoa học hay là nguyên sơ chân lý mai phục người đâu. Chương 177, màu đen cự ảnh chương 177, màu đen cự ảnh nghe được đối phương là cái bác sĩ thú ý đi, nguyên bản một lần nữa cổ vũ lên Hoàng Lương bọn hắn cả đám đều mặt đen giống như lấy nổi. Ánh mắt bọn họ vấn đề rõ ràng không phải một cái bác sĩ thú ý có thể giải quyết, đây rõ ràng là tiềm thức quái vật năng lực a. Nhưng Chu Mặc cũng chú ý tới một điểm nữa, đó chính là Hoàng Lương ba người bọn họ không có phát hiện cái kia rơi xuống ruột, chỉ có Hoàng Tử Nghị tựa hồ phát giác cái gì, trong lúc đó hắn một mực tại run rẩy. Vô luận là mùi vẫn là âm thanh, thậm chí là Vương Hải Dương đạp lên phát ra kỳ quái âm thanh, đồng kỳ cùng Hoàng Lương giống như là hoàn toàn không có chú ý tới tựa như. Chu Mặc thấy được Hoàng Tử Nghị ngực trong túi lộ ra ngoài điện thoại camera, hiện tại hắn cuối cùng xác định một việc, thì ra bọn hắn bị ảnh hưởng không hề chỉ có mắt, thậm chí khả năng bị ảnh hưởng tới nhận thức. Bên cạnh Vương Hải Dương trong đầu phát ra than thở âm thanh, xin các ngươi ở đây trước chờ một chút, ta đi vào trước cùng người ở bên trong nói một tiếng. Thực sự xin lỗi, chúng ta thôn đều tương đối bài ngoại, các ngươi chớ để ý. Chu Mặc điểm gật đầu, không việc gì, chúng ta có thể ở chỗ này chờ. Vương Hải Dương điểm một chút cứng ngắc đầu, tiếp đó liền theo cỗ thi thể kia cùng một chỗ tiến nhập cửa hàng kia bên trong. Chu Mặc bốn người bọn họ nhưng là ở cách cửa hàng cũng không phải rất xa một khối đá đằng sau chờ đợi tin tức. Hoàng Tử Nghị nghe được chung quanh không có những thứ khác âm thanh sau, liền vội vàng từ ngực bên trong móc ra điện thoại vây quanh bốn phía dạo qua một vòng, thẳng đến xác định trong thai nghe không có truyền đến nhắc nhở âm thanh, Hoàng Tử Nghị mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Tử Nghị cảm giác chính mình cũng sắp muốn điên rồi, nếu như không phải bên cạnh còn đi theo những người khác, chỉ sợ lúc này hắn cũng đã đái ra a dọc theo con đường này, hắn thông qua điện thoại camera phân biệt lấy phía trước xuất hiện đồ vật, trong lỗ hai ẩn tàng thai nghe tại thời gian thực thông báo. Nhưng đáng sợ nhất là từ cái kia Vương Hải Dương xuất hiện sau đó, trong lỗ tai của hắn liền truyền đến băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Phía trước có một cỗ thi thể, hơn nữa hết sức tối giữa. Phía trước có một cỗ thi thể, nội tạng thiếu hụt. Phía trước có một cỗ thi thể không có người biết Hoàng Tử Nghị lúc này có bao nhiêu sụp đổ, cũng liền may mắn làm thám tử kiến thức không thiếu cảnh tượng hoành tráng. Cùng lúc đó, Chu Mặc bên này cũng thu đến óc chó bọn hắn gửi tới tin tức. Óc chó, tình huống có chút không thích hợp a. Ta thế nào cảm giác các ngươi thật giống như tiến vào tiềm thức quái vật trong hang ổ, ít nhất trong mắt của ta, chỉ có các ngươi cái địa phương này tiềm thức quái vật nhiều nhất, hơn nữa hương vị cũng là dày đặc nhất. Nơi xa còn có một cỗ tiềm thức quái vật hương vị, nhưng hoàn toàn khác biệt, hơn nữa cũng không ngươi vị trí có mùi vị. Quả nhiên là cái dạng này a. Kỳ thực đối với điểm này, Chu Mặc tuyệt không ngoài ý muốn. Ít nhất từ trước mắt tình huống đến xem, đây là tiềm thức quái vật đại bản doanh đơn giản ngay tại hợp tình lý. Lại là người chết sống lại, lại là những thứ này loài chó tiềm thức quái vật, Chu Mặc cũng không tin tưởng như thế một cái cắt đá chẳng còn có thể xuất hiện thứ nhì cái tương tự chỗ. Bất quá tất nhiên những thứ này tiềm thức quái vật không có đối với chúng ta phát động công kích, cái kia có lẽ đây là biết rõ ràng tình huống nơi này cơ hội tốt nhất. Địa phương bị quái này đến cùng là gì tình huống? Như thế nào cảm giác so tiểu ngư trấn còn muốn thái quá? Chu Mặc đang nghĩ ngợi, bác sĩ nào xác định chúng quanh không có chú ý tới nơi này, ánh mắt đã sớm không nhẫn mại được vén lên khoang điều khiển, ngọ nghệ cơ thể cho Chu Mặc phát tới tin tức, để cho ta đi điều tra một chút đi, ta muốn biết rõ ràng cái này một số người đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, trên người bọn họ tình trạng có thể tương đương có giá trị nghiên cứu đâu. Chu Mặc nghĩ nghĩ đáp ứng bác sĩ nào. Dù sao hắn cũng muốn biết cái này một số người đến tuột cùng là như thế nào biến thành người chết sống lại, bây giờ tiềm thức quái vật năng lực là càng ngày càng ngoại hạng, vẫn là sớm một chút thu thập tin tức tốt hơn. Chu Mặc khẽ gật đầu, bác sĩ não Hoan Thiên Hỉ địa đạp ra cái nắp, từ Chu Mặc trên bờ vai lặng lẽ chạy trốn. Mà Hoàng Lương ba người bọn họ hơi nghỉ ngơi một hồi, lúc này cũng cuối cùng chậm rãi thích ứng loại này mất đi con mắt cảm giác, bây giờ đã không giống phía trước kinh hoàng như vậy. Hoàng Lương thật sâu thở dài ngón tay tại trên mí mắt vuốt vuốt, lần này có thể phi toái, chúng ta đã biến thành mù lòa, xem như thâm tiềm giả ưu thế nhưng là không còn sót lại chút gì. Một người bình thường cũng có thể dễ như trở bàn tay giết chết chúng ta. Đồng Kỳ cao mày huy động một chút nắm đấm, ta mặc dù nắm giữ một điểm tại hắc ám trạng thái giới chiến đấu kỹ năng, nhưng vấn đề là đối phó người bình thường cũng tạm được, nếu như là tiềm thức quái vật đó chính là một con đường chết. Chu Mặc nghe xong Đồng Kỳ vậy mà nắm giữ lấy loại kỹ xảo này, liền lập tức yên tâm lại ăn nói bịa chuyện nói, kỳ thực ta cũng nắm giữ lấy năng lực tương tự, nhưng cũng chỉ có thể đối phó một hai cái tiềm thức quái vật, số lượng nhiều cũng có làm. Những người khác nghe xong Chu Mặc còn có thể bảo trì sức chiến đấu nhất định, lập tức thở dài một hơi. Vốn là Chu Mặc chính là trong mọi người sức chiến đấu tối cường, chuyến này tiến vào cũng đều là nghĩ dựa vào Chu Mặc năng lực mới cùng lên đến, tất nhiên Chu Mặc vẫn là như thế đáng tin, cái này khiến tất cả mọi người trong lòng đều ổn định không thiếu, ít nhất không phải hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Hoàng tử Nghị há to miệng, nhưng vẫn là lấy điện thoại di động ra chiếu một vòng bốn phía, sau đó mới thấp giọng mở miệng nói, ta phát hiện một vài thứ, các ngươi đợi một chút nghe xong có thể tuyệt đối không nên có cái gì đặc biệt phản ứng. Còn không đợi Hoàng tử Nghị nói hết lời, Chu Mặc đội vàng mở miệng cắt đứt hắn, bây giờ không cần đàm luận những vật này, có thể sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Bởi vì một ít nguyên nhân, ta kỳ thực có thể mơ hồ nhìn thấy một vài thứ. Hoàng tử Nghị mở người, sau đó lộ ra có chút thần sắc mừng rỡ liên tục gật đầu, tốt tốt. Lần này liền để Hoàng tử Nghị tìm được người lãnh đạo, dọc theo con đường này nghe được đủ loại tin tức thông báo, đã để Hoàng tử Nghị sắp muốn điên mất. Nhưng là lại bởi vì tất cả mọi người đều đã mất đi con mắt, hắn lại không dám ở thời điểm này tự cho là thông minh làm ra phiền phức. Tất nhiên Chu Mặc để cho hắn không cần nói vậy khẳng định là có chỗ suy tính, có lẽ cùng hắn lo lắng một dạng, chỉ sợ một khi nói ra chỉ sợ sẽ có càng hỏng bét tình huống, dù sao bọn hắn hiện tại cũng là mù lòa cái gì đều không nhìn thấy. Nếu là lúc này bị tiềm thức quái vật công kích, sợ rằng cũng không sống nổi. Đồng Kỳ sau một hồi trầm ngâm một giọng nói, "Hảo." Mà Hoàng Lương nhưng là như có điều suy nghĩ sờ lên cằm hỏi, "Như vậy ngươi là phát hiện cái gì không?" Chu Mặc ngân một tiếng sau đó nói, "Kế tiếp toàn bộ các ngươi nghe ta chỉ huy, đợi đến ta để các ngươi có thể tự do trao đổi thời điểm lại bàn luận những chuyện này, tình huống hiện tại có chút phức tạp. Trước hay khoan nói bọn hắn có người tới." Lúc này không có người có cái kia thời gian rồi đi nghĩ lại vì cái gì Chu Mặc có thể nhìn thấy, ngược lại là bởi vì hắn có thể nhìn thấy một vài thứ để cho Hoàng Lương ba người có một loại ước chừng cảm giác an toàn. Đây chính là Chu Mặc, vô luận lúc nào hắn đều là như vậy đáng tin. Ngoại trừ lái xe, nơi xa truyền đến tiếng bước chân, Chu Mặc có thể tin tưởng nhìn thấy Vương Hải Dương mang theo một cái giống khô các khô lâu lão đầu tử đi tới. Lão đầu tử này trên thân khắp nơi đều là bị xé nứt vết thương, xem ra cũng là những cái kia loài chó tiềm thức quái vật lưu lại. Vương Hải Dương ông thanh nói, đây là thôn chúng ta bên trên bác sĩ thú Y Ngô Y Địa Sinh, bây giờ là hắn đang quản chuyện, các ngươi nếu là đồng ý giúp đỡ mà nói, hắn sẽ giúp các ngươi xem con mắt. Một cái ngay cả bác sĩ đều không phải là bác sĩ thú y làm sao chữa hảo ánh mắt của bọn hắn? Nhưng là bởi vì vừa rồi Chu Mặc đặc nhắc nhở qua, cho nên Hoàng Lương mặc dù có nghi ngờ trong lòng nhưng cũng không có hỏi ra lời. Chu Mặc cái kia đen như mực con mắt, cẩn thận quan sát cái này người chết Ngô Y Địa Sinh, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái gì đặc biệt đồ vật, vẫn như cũ chỉ là một cái bình thường người chết sống lại mà thôi. Chu Mặc chỉ là hơi chút suy xét, liền nghiêm túc gật gật đầu nói, không có vấn đề, chúng ta tới vốn là vì xử lý tiềm thức quái vật còn có nơi này phiền phức, cho nên mời ngươi nhất thiết phải chữa khỏi chúng ta. Ngô Y Địa Sinh ho khan một tiếng, thuận miệng khạc một bãi đàm, nhưng Chu Mặc tin tưởng nhìn thấy hắn phun ra là chính mình một nửa đầu lưỡi. Ngay sau đó liền nghe được cái kia thanh âm khàn khàn từ đầu của hắn bên trong phát ra, ta một cái bác sĩ thú y có thể có biện pháp nào? Bất quá hôm qua bị đưa tới cái kia hai cái tiểu tử ngược lại là cho ta một chút ý tưởng, nếu như các ngươi nguyện ý tin tưởng lời của ta, liền đi bên trong hang động kia đi một vòng, để cho trên thân nhiều dính một chút những cái kia màu đen thổ, đại hoàng bọn chúng cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. À đúng, đại hoàng là trong thôn cậu, bây giờ giúp chúng ta cảnh giới đâu? Cậu cùng bọn hắn ánh mắt có quan hệ gì? Hoàng Lương vừa định há mồm hỏi một chút, cuối cùng là có ý tứ gì? Thế nhưng là Chu Mặc lại hướng phía sau đẩy một chút, ngăn lại Hoàng Lương hỏi thăm, không có vấn đề, chỉ cần có thể để chúng ta ánh mắt nhìn thấy đồ vật là được. Ngô Y Sinh lắc đầu, nghĩ xong đều xem đến rất không có khả năng, nhiều lắm là chính là để các ngươi không còn ngủ, có thể nhìn thấy một chút mơ hồ đồ vật. Đại Hải, ngươi cho bọn hắn tìm cây côn, đem bọn hắn đưa đến cửa hàng chỗ sâu chỗ đi. Rất nhanh có mấy cây gậy gỗ liền bị nhét vào Chu Mặc trong tay của bọn hắn, ngay sau đó bọn hắn bốn cá nhân liền được đưa tới cửa động vị trí. Nhưng mới vừa vặn đến nơi đây, Chu Mặc liền phát hiện chỗ không đúng. Ở đây rõ ràng chính là một chỗ cổ mộ đường hành lang. Mấu chốt nhất là Chu Mặc tại cửa động hai bên thấy được cái kia hai đầu cùng bên ngoài những cái kia tiềm thức quái vật loài chó pho tượng. Trong bóng tối thậm chí còn có mấy cái loài chó tiềm thức quái vật đang không ngừng co rúm cái mũi, thế nhưng là tại những này tiềm thức quái vật bên người, đều đi theo từng cái con mắt được sương mù màu xám hài tử. Có thể thấy được quỷ chính là, những hài tử này đều là sống. Hài tử còn sống cùng tiềm thức quái vật hôn đến cùng một chỗ. Chu Mặc lúc này cũng không biện pháp duy trì bình tĩnh, trực tiếp mở miệng hỏi, phiền phức hỏi một chút, chúng ta không phải tại cắt đá bên trong sườn sao? Cái động này là ở đâu ra? Nhưng theo Chu Mặc hỏi thăm, đang tại đi trước dẫn đường ông Hải Dương bỗng nhiên dừng lại. Hắn cái kia rách dưới đầu trực tiếp đằng sau quay 180 độ nhìn xem Chu Mặc. Động chính là động, có cái động thế nào? Cũng đang lúc này, một cái bóng to lớn từ sâu trong mộ huyệt dọc theo đi ra, cực lớn bóng người màu đen sáng lên hai cái chừng bằng bánh bóng rổ con mắt màu đỏ. Chương 178, nhân vật phản diện Chu Mặc. Chương 178, nhân vật phản diện Chu Mặc. So với Chu Mặc ở bên kia đang cố gắng thu thập tin tức, đầu não đặc công đội óc chó tiểu đội bên này lại chơi quên cả trời đất. Óc chó ngồi ở thiên nga đen giơ lên lấy chết đầu óc, tại cái này u ám hoàn cảnh bên trong thật nhanh du đãng. Công trình nào đi theo bên cạnh không nhịn được đánh ánh mắt, liền để ngươi tại phụ cận lùng tìm, không có nhường ngươi khắp nơi tán loạn. Óc chó lung lay phía trên chết đầu óc, dùng Chu Mặc mà nói chính là tới đều tới rồi. Công trình nào bất đắc dĩ đem trên người nỉ có tìm đổi hàng cũ lấy hàng mới một mảnh, cho nên ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Chu Mặc tình huống của bọn hắn có thể tính không bên trên quá tốt, nếu là xảy ra xung đột chúng ta không có ở đây, cẩn thận của ngươi đầu chó. Óc chó bả chết đầu óc đặt ở thiên nga đen trên lưng liếc mắt, đối với tiềm thức quái vật ra rõ ràng. Mặc dù Chu Mặc kia tình huống nhìn qua quỷ dị một điểm, nhưng mà những cái kia tiềm thức quái vật cũng không quá thích hợp, đối với Chu Mặc bọn hắn không có ác ý gì, tóm lại trạng thái rất kỳ quái. Công trình não nghe xong lập tức có chút luống cuống, đây càng phải trở về. Óc chó vặn lấy cái mông, hoảng trái trứng. Ra lại không nói Chu Mặc bọn hắn nguy hiểm, chỉ cần Chu Mặc không tìm đường chết, những cái kia tiềm thức quái vật sẽ không tổn thương bọn hắn, ngược lại sẽ coi bọn họ là thành đồng bạn. Nói đến đây, óc chó dùng ánh mắt móc móc trên người khe rãnh, những cái kia tiềm thức quái dị hồ nhận lấy những cái kia người chết ý thức ảnh hưởng, đây tuyệt đối không thể nào là tự nhiên hình thành, liền xem như trùng hợp cũng tuyệt không có khả năng. Nhân loại ý thức cùng tiềm thức quái vật ác ý không có khả năng cùng tồn tại, nhất định là có người đang làm trò quỷ. Công trình não hai quả ánh mắt dừng một chút, cho nên đây mới là người đi ra gây sự chân chính nguyên nhân. Óc chó nghĩa chính ngôn từ mà vung ánh mắt, làm sao có thể chứ? Đương nhiên là vì đi ra chơi a. Chớ đã, phía trước giống như nhìn thấy người. Rất nhanh liền tại Thiên Nga đen đại đội phía trước cách đó không xa liền thấy có một nhóm người đang phía dưới khó khăn đi tới. Ân, óc chó cùng công trình não lướt nhau, tiếp đó liền đem chết đầu óc nhét vào Thiên Nga đen bên trên hai người bọn họ cùng nhau rơi xuống dưới rơi vào cách đó không xa một khối đá hậu phương, cẩn thận từng ly từng tí lộ ra con mắt nhìn thấy những người kia óc chó hơi sững sờ, là Tôn Duyệt bọn hắn. Ngay tại phía trước cách đó không xa, Tiền Quang Minh mấy người bọn hắn tay cầm tương tự với mũ trượng đồ vật không ngừng trên mặt đất thăm dò, mà bên hông nhưng là mang theo một sợi dây thừng liên tiếp đến hậu phương Tôn Duyệt trên người của bọn hắn. Nhưng cái này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là tại Tôn Duyệt chi đội ngũ này hai bên, đi theo mấy cái tương đối quen thuộc tiềm thức quái vật, những thứ này tiềm thức quái vật không nói tiếng nào nhìn tả hữu tựa hồ là đang đề phòng cái gì. Lớn mao đường lang, còn có giống như là chó săn đại tinh tinh. Không hề nghi ngờ, những thứ này tiềm thức quái vật cũng là nguyên sơ chân lý tử sĩ. Óc chó hai cái ánh mắt giống như là quạt điện tích lưu chuyển, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì ý đồ xấu. Không chỉ là Chu Mặc người bên kia đều mù, xem ra cái này tiềm thức quái vật hiệu quả tựa hồ đối với tất cả mọi người đều có tác dụng. Lúc này nếu như không làm một ít chuyện, có phải hay không có chút quá không nói được. Nhưng óc chó rất nhanh liền chú ý tới những cái kia lông dài bọ ngựa còn có đại tinh tinh, những thứ này tử sĩ số lượng cũng không ít, đầu óc ca không có ở đây tình huống phía dưới, muốn giải quyết những thứ này tiềm thức quái vật chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Bên cạnh công trình não như có điều suy nghĩ đánh ánh mắt hỏi, cho nên bọn gia hỏa này là thông qua phụ thân tiềm thức quái vật thu được thị lực sao? Óc chó điểm điểm con mắt, xem ra là cái dạng này, bất quá số lượng này quả thật có chút nhiều. Bằng vào chúng ta hai cái coi như tăng thêm Thiên Nga đen đại đội cũng không giải quyết được, bất quá bây giờ có thể xác định cái kia Vương Hải Dương nói tới bị quái vật tập kích, rất có thể chính là cái này một số người. Vừa đến cùng giết người phóng hỏa làm phá hư loại chuyện này có liên quan thời điểm, óc chó trí thông minh liền sẽ tăng một lên. Công trình não nhìn qua phía dưới những người kia trên người khe rãnh nặn ra từng đạo nếp nhăn, nhưng vấn đề lại tới, Tôn Duyệt những người này là tại sao cùng nguyên sơ chân lý bọn gia hỏa này nhập bọn với nhau? Mặc dù Chu Mặc phía trước đã đâm thủng Tôn Duyệt thân phận, nhưng khi đó Chu Mặc cũng không có đem Tôn Duyệt nhìn làm là địch nhân, ít nhất cho đến trước mắt, viện khoa học cũng không có thể hiện ra rõ ràng địch ý, thậm chí Tôn Duyệt còn tốt mấy lần đều giúp Chu Mặc đối phó nguyên gia chân lý người. Óc chó nhéo nhéo cái mông, quản nhiều như thế làm cái gì? Lúc này không thừa dịp bọn hắn đều mù đi nghe lén còn chờ cái gì? Ngươi nhìn phía trước ngọn núi nhỏ kia trên sườn núi ngừng lại mấy chiếc xe, giống hay không xe công vụ. Công trình nào lúc này cũng không nói hoài tới phản đối óc chó, đội vàng đánh ánh mắt, đi, đi xem bọn họ một chút đến tột cùng làm cái quỷ gì. Trước tiên giúp Chu Mặc đem tình huống dò xét tinh tường lại nói. Hai cái đầu góc liền tại đây dạng mờ tối trong hoàn cảnh lặng lẽ sờ lên, cũng không lâu lắm liền đi tới trước mặt cái kia xung quanh chỗ đất trống, thận trọng trốn ở trong bụi cỏ chỉ là đưa ra ánh mắt ở bên ngoài quan sát. Hào hoa bốn chiếc xe công vụ làm thành một cái hình vuông, có thể để óc chó cùng công trình não đều hơi kinh ngạc chính là, ngồi ở trong xe công vụ cũng không phải Dương Thần cùng Dương Thiên Ý, mà là mấy cái mê man thành vệ quan, trên mặt bọn họ đều lộ ra có chút vẻ mặt thống khổ, đang dùng lực che lấy cặp mắt của mình. Mà Dương Thần cùng Dương Thiên Ý hai người nhưng là ngồi ở trung tâm nhất hai thành đóng quân giã ngoại trên ghế. Dương Thần ánh mắt cũng là màu đen có chút sốt ruột bất an nghe bốn phía vang động, chúng ta còn muốn ở cái địa phương này hao tổn thời gian bao lâu? Tiếp tục như vậy nữa sẽ chỉ làm trong tay bọn họ thi thể càng ngày càng nhiều, tổng bộ bên kia trừng trị tiểu đội còn không biết lúc nào sẽ đối với chúng ta động thủ đâu. Nếu không thì chúng ta vẫn là trở lại trong xe a. Ở bên ngoài ta luôn cảm thấy không an toàn. Đầu đã biến thành điện thoại Dương Thiên Ý, từ trong ống nghe truyền đến thanh âm tức giận, câm miệng ngươi lại. Nếu như không có những thứ này pháo hôi giúp chúng ta đi xử lý những thi thể này cùng cậu, chúng ta nào có thời gian đi cùng trừng trị tiểu đội chào hỏi. Ngươi tự đề cử mình những cái kia người nhà từng cái tất cả đều là phế vật, nếu như không phải bọn hắn dẫn đến tiểu ngư trấn kế hoạch thất bại, chúng ta như thế nào lại bị tổng bộ trừng trị tiểu đội để mắt tới. Dương Thần giật giật bờ môi, đều do cái kia Chu Mặc, nếu như không phải là lời của hắn Dương Thiên Ý lánh hừ một tiếng, non nớt thanh tuyến lại một lần nữa từ trong ống nghe truyền ra, đóng lại chó của ngươi miệng, bây giờ khẩn yếu nhất là thế nào từ nơi này chạy đi, đem chúng ta tài liệu trên tay truyền tống cho tổng bộ, dạng này mới có thể để cho tổng bộ tắt máy. Tổng bộ cũng không phải là muốn trực tiếp đem chúng ta giết chết, bằng không thì ngươi tên phế vật này nào còn có cơ hội ở trước mặt ta nói những lời nhảm nhí này. Dương Thần nắm đấm siết chặt, nhưng cuối cùng vẫn là buông lỏng bàn tay, hít sâu một hơi, vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Dương Thiên Ý thở dài, đứng lên nhìn một cái kia đang tại đi tới đội ngũ, trước hết để cho bọn hắn đều đến trong xe lần lượt nghỉ ngơi một giờ, dùng trên xe tiềm thức ức chế khí để cho ánh mắt của bọn hắn khôi phục bình thường lại nói. Chúng ta cần đại lượng pháo hôi giúp chúng ta xử lý những cái kia tử thi còn có những cái kia chó đen, không đi chỗ đó cái trong mộ thất phá hư ký thác vật chúng ta căn bản không có cách nào rời đi. Cho ta thu hồi ngươi ngạo mạn cùng dọc oan, hiện tại chính là hợp nguyên thị tối tiếp địa khí nghị biên, đem mặt mũi cho cái này một số người cho đủ, bọn hắn mới nguyện ý vì chúng ta bán mạng hiểu chưa? Dương Thần thật dài phun ra một hơi, những chuyện này ta vẫn hiểu, bất quá trưởng trị tiểu đội nên làm cái gì? chỉ bằng đám rác rưởi này hẳn là không biện pháp ngăn cản Trừng Trị tiểu đội. Dương Thiên Ý sờ lên một mực treo ở bên hông súng bong bóng, bọn hắn hẳn tạm thời sẽ không xuất hiện, bây giờ cũng không biết ẩn nút ở nơi nào, trước tiên ứng phó phiền toái trước mắt rồi nói sau. Ở một bên một mực dình coi hai cái đầu góc trong mắt viết đầy chấn kinh, bất quá góc chó nhiệt độ lại dần dần lên cao, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Công Trình Não suy tư một lát sau có chút không thể tin đánh ánh mắt, cho nên nói lần này cũng không phải Dương Thần bọn hắn làm ra âm mưu, nghe bọn hắn hai cái ý tứ, là nguyên sơ chân lý người bên kia cùng bọn hắn náo tách ra. Góc chó trở lại mùi vị tới, cho nên là ra lần trước làm Hải Thần làm phá hư đưa đến. A, đúng. Những thứ này 250 không lấy được hoàn chỉnh Hải Thần số liệu, ngược lại bởi vì Dương Thần bọn hắn tao thao tác, dẫn đến đem Chu Mặc cho đưa tới. A, quả nhiên ra vẫn là điều. Lần này xem như lộng hiểu rồi, thua thiệt Chu Mặc bọn hắn phía trước còn tưởng rằng đây là Dương Thần làm ra cả bẫy. Công Trình Não nghĩ nghĩ, xem ra thật làm cho ngươi nói đúng, Chu Mặc bên kia tao ngộ đúng là nguyên sơ chân lý dở trò quỷ. Bất quá kia cái gì Trừng Trị tiểu đội không biết giấu ở địa phương nào, chúng ta chỉ sợ không thể tùy tiện động thủ. Óc chó gãi gãi trên người khe rãnh, thế nhưng là cái này cùng những cái kia người chết nói lời không giống nhau lắm à. Công Trình Não liếc mắt, ngươi còn quản những cái kia người chết làm gì? Những cái kia người chết rõ ràng là bị tiềm thức quái vật ảnh hưởng tới nhận thức, những cái kia tử thi cũng đã đem Dương Thần bên này trở thành mộ huyệt chỗ, ngươi còn có thể tin người chết nói lời? Óc chó đông nhiên sững sờ, cái này há chẳng phải là nói, nếu như Chu Mặc thật cùng những cái kia người chết hợp tác, vậy hắn không được hay sao nhân vật phản diện sao? Công Trình Não sững sờ. T. Còn giống như thực sự là. Chương 179, Chu Mặc đi ra ngoài chơi sao? Chương 179, Chu Mặc đi ra ngoài chơi sao? Nhìn lướt qua trên cổ tay cùng Công Trình Não lao nhau gửi tới tin tức, nhưng bây giờ Chu Mặc thật đúng là không có rảnh phản ứng đến bọn hắn phát hiện trọng đại, bởi vì hắn bây giờ có một cái phiền toái càng lớn cần xử lý, đó chính là tại cái này của mộ phần cuối viên kia cực lớn đầu chó đang nhìn chằm chằm chờ lấy hắn. Nói thật, lớn đến mức này, thật sự rất khó để cho người ta đem cái này tiềm thức quái vật hướng về cậu trên thân đi lại gần. Vẹn vẹn một cái đầu liền có thể so với một chiếc cỡ nhỏ xe con lớn nhỏ, như vậy cái quái vật này toàn bộ thân hình sẽ có bao nhiêu lớn đâu? Lần trước như thế con to tiềm thức quái vật vẫn là óc chó khống chế Hải Thần, lúc đó Chu Mặc thật đúng là không có suy xét qua, vũ khí trong tay có thể hay không xử lý vấn đề. Nhưng bây giờ Chu Mặc thứ nhất lần đối với hắn sọt gùn uy lực sinh ra hoài nghi. Nhưng cũng may Chu Mặc tâm lý tố chất đã sớm bị đầu óc nhóm rèn luyện ra được, dáng dấp lại lớn cũng chỉ là một cái tiềm thức quái vật, nếu như là lớn như thế một khóa đầu óc, Chu Mặc nói không chừng còn có thể bối rối một chút. Huống chi con chó lớn này tựa hồ cũng không có biện pháp từ nơi này của mộ lý diện chạy đến, hơn nữa cũng không có xuyên thấu thực tế chiều không gian. Cho nên Chu Mặc không chút hoang mang tiếp tục đóng vai lấy mù lòa, đi theo Bông Hải Dương dẫn theo Hoàng Lương bọn hắn đi tới con quái vật này trước mặt. Bởi vì Chu Mặc không có tiếp tục hỏi cái gì tìm đường chết vấn đề, cho nên Bông Hải Dương đầu lại đi sau một hồi liền chuyển động trở về, chỉ bất quá hắn trên cổ da thịt cũng đã bắt đầu vặn vẹo rụng. Nhưng ở trong cửa hang bồi tiếp chó đen những hải tử kia cũng không có ý thức được ở đây phát sinh sự tình, chỉ có thể trong bóng đêm ôm chó đen hơi hơi khóc nức nở. Rõ ràng những thứ này còn sống hải tử còn không thể thích ứng đã mất đi con mắt cảm giác. Cứ như vậy một mực đi lên phía trước sao? Kế tiếp chúng ta còn cần làm chuyện gì? Mắt thấy cách kia con quái vật càng ngày càng gần, Chu Mặc một cái tay khác đã sờ ở áo khoác phía dưới. Vương Hải Dương âm thanh từ trong đầu truyền ra, các ngươi ở đây chờ một giờ là được, ngược lại Ngô Ý Đi Sinh là nói như vậy. Tốt, các ngươi ngay ở chỗ này ở lại a, chú ý đừng dọa đến đó chút hải tử là được. Chu Mặc đã sớm muốn hỏi thăm những hải tử này sự tình, dù sao sau khi đi tới nơi này, có thể nhìn thấy người sống cũng chỉ có bọn hắn. Những hải tử này tại sao muốn chờ bên trong động, dù sao ở đây có chút âm u lạnh lẽo, thời gian dài chờ tại chuyện này đối với bọn hắn không tốt a. Vương Hải Dương bất đắc dĩ thở dài, chúng ta cũng không có biện pháp gì, dù sao những quái vật kia lúc nào cũng có thể đánh tới, chúng ta cũng không thể làm cho những này hải tử ở bên ngoài chịu đến nguy hiểm à. Những hải tử này cũng đáng thương, chẳng qua là tại các đá nhà máy bên cạnh chơi mà thôi, liền bị cái địa phương quỷ quái này cuốn vào. Ở đây mặc dù lạnh một chút, nhưng ít ra không có nguy hiểm tính mạng. Chu Mặc sau một hồi trầm ngâm hỏi dò, vậy bọn họ con mắt ở đây sẽ không khôi phục sao? Vương Hải Dương lắc đầu bỏ rơi một khối da đầu, sẽ không, tuổi của bọn hắn quá nhỏ, hắc ám không ảnh hưởng tới bọn hắn. Ân, hắc ám. Chẳng lẽ là bởi vì tiểu hải tử không dễ dàng bị tiềm thức ảnh hưởng duyên cơ sao? Vương Hải Dương tựa hồ lại có chút bực bội, thân thể lung lay nói, ta liền không ở nơi này cùng các ngươi ngây ngô, ta muốn đi ra ngoài tiếp tục tuần tra, các ngươi liền chờ thêm một chút ta. Nói xong Vương Hải Dương liền đung đung đưa đưa rời đi, mà những hải tử kia cũng đi theo Vương Hải Dương bước chân về tới cửa động vị trí. Cái này một cái cực lớn mộ thất bên trong chỉ còn lại có Chu Mặc bọn hắn bốn người, cùng với cái kia cực lớn đầu chó. Chu Mặc hơi hơi thở dài một hơi, tức cũng có thể nói chuyện. Hô. Ba người phun ra một ngụm trọc khí, tiếp đó vứt bỏ gậy gỗ đặt mông ngồi trên mặt đất. Hoàng Lương đã sớm kìm nén không được nghi ngờ trong lòng hỏi, ngươi đến tột cũng phát hiện cái gì để chúng ta cẩn thận như vậy? Chu Mặc thở dài, người chết, Vương Hải Dương bọn họ đều là người chết. Người chết. Đồng Kỳ âm thanh lập tức sắc bén. Bên cạnh Hoàng Tử Nghị vội vàng cấp Đồng Kỳ một cước, nhưng bởi vì không nhìn thấy một cước này lại đã chật, nhỏ giọng một chút, ngươi là sợ người khác nghe không được chúng ta đang nói cái gì sao? Hoàng Tử Nghị hít sâu một hơi, tiếp tục nói, giống như Chu Mặc nói như vậy, ta dọc theo đường đi đều đang dùng điện thoại di động camera phân biệt tình huống xung quanh, lấy được tin tức cùng Chu Mặc nhất trí. Những người này ở đây trong điện thoại di động của ta biểu hiện đi ra ngoài tin tức tất cả đều là thi thể. Nghe được thi thể hai chữ này, Hoàng Lương cũng hơi hơi lắc một cái bất quá hắn rất nhanh liền nghi ngờ hỏi, cái này cũng không đúng, ngươi nói bọn hắn là thi thể, thế nhưng là tiềm thức quái vật là không có cách nào bị camera vô tới. Chu Mặc háng giọng một cái, ta hoài nghi, cái này cùng tiểu ngư trấn phát sinh sự tình có chút liên quan. Tiểu ngư trên trấn liền có nhân loại tiềm thức quái vật hóa tình huống xuất hiện, ta hoài nghi là bọn hắn đã biến thành một loại nào đó khống chế thi thể tiềm thức quái vật. Hơn nữa, kỳ thực dọc theo đường đi có đến vài lần bọn hắn đều cho thấy kỳ quái cử động, nhưng mà các ngươi cũng không có chú ý tới, cho nên ta cảm thấy cái này tiềm thức quái vật đoán chừng còn nắm giữ vận bẹo nhận thức năng lực. Chu Mặc vừa nói còn một bên chú ý đến cái kia cực lớn đầu chó sẽ có hay không có phản ứng gì, nhưng rõ ràng không có tới đến thực tế chiều không gian tiềm thức quái vật cũng sẽ không bị Chu Mặc nói chuyện của bọn họ ảnh hưởng. Kết quả là, Chu Mặc tiếp tục yên tâm to gan nói, nếu như các ngươi tiếp tục ở nơi này ở lại, ta nghĩ các ngươi nhận thức sẽ thêm một bước bị ảnh hưởng, cho nên các ngươi định làm như thế nào? Chu Mặc đoạn lời này lượng tin tức có chút lớn, Hoàng Tử Nghị cùng Đồng Kỳ Hoa hơn nửa ngày công phu mới tiêu hóa một phần nhỏ. Nhân loại tiềm thức quái vật hóa. Tiểu Ngư Trấn. Chỉ là hai cái này tin tức bước ra, giống như là bom để cho hai người đầu góc đều vang ong ong. Hoàng Lương lại cau mày, vì cái gì ngươi sẽ không bị ảnh hưởng? Chu Mặc cười ha ha, hẳn là cùng Lưu Thiên Hữu có liên quan a. Lưu Thiên Hữu tuyệt đối là bây giờ tối vạn năng giải thích, hơn nữa Chu Mặc cũng chính xác không có nói dối. Hoàng Lương thở dài, tốt a. Bất quá chúng ta bây giờ cũng không chọn được a. Bây giờ muốn từ nơi này chạy đi đoán chừng không quá thực tế, nếu như chỉ là ảnh hưởng nhận thức lời nói cái kia vấn đề cũng không phải rất lớn, ngược lại có ngươi tại cũng có thể tùy thời giúp chúng ta bốn năm tới. Cho nên kế hoạch của ngươi là cái gì? Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Hoàng Tử Nghị cùng Đồng Kỳ hai người mặc dù không nói gì, nhưng mà đầu cũng chuyển hướng Chu Mặc phương hướng. Chu Mặc lộ ra một cái dương quang sáng lạn nụ cười, kế hoạch của ta đoán chừng cùng các ngươi ý nghĩ có một chút xuất nhập, đoán chừng bặn bẹo nhận thức chuyện này chỉ có thể dựa vào chính các ngươi nghĩ biện pháp. Thốt ra lời này đi ra ba người sắc mặt đều cứng lại, Hoàng Lương có chút không thể tin hỏi, ngươi muốn làm gì? Chu Mặc từ áo khoác phía dưới lấy ra xà beng, trên bờ vai gõ gõ, sau đó cười hắc hắc, làm phiền các ngươi ngay ở chỗ này chờ lâu một hồi, chờ khôi phục thị lực sau đó chúng ta sẽ liên lạc lại a, đến nỗi ta đi đương nhiên là muốn ra ngoài chơi. Nói đùa, ở những người khác đều mù lấy thời điểm không gây sự, cái kia phải đợi tới khi nào? Chương 180, là một người có điểm quan trọng. Chương 180, là một người có điểm quan trọng. Làm Chu Mặc ly mở cái kia cổ mộ, vô luận là những cái kia tử thi vẫn là những cái kia chó đen cũng không có khó xử Chu Mặc, thậm chí chờ Chu Mặc ly mở cắt đá nhà máy sau đó những cái kia tử thi cùng chó đen cũng không có bất luận cái gì dị động. Chu Mặc buông lỏng ra giấu ở áo khoác ở dưới thường, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cho nên ta là bị những thứ này tiềm thức quái vật nhận đồng sao? Bác sĩ não cũng từ bên cạnh chui ra, xem ra là cái dạng này, ít nhất trước mắt ta cho rằng cùng tiểu ngư trấn tình huống rất tương tự. Đầu góc ca từ áo khoác phía dưới bỏ tới Chu Mặc trên bờ bay, những thi thể này ngươi lộng rõ chưa? Bác sĩ rất ít gặp vậy mà lộ ra ánh mắt hưng phấn, hai cái ánh mắt cùng một chỗ trước sau trà sát, chuyện này nhưng là rất có ý tứ, đơn giản tới nói kỳ thực cùng tiểu ngư trấn những cái kia linh hồn hình thái tiềm thức quái vật có điểm giống, chỉ có điều những thi thể này còn có thể giữ lại một bộ phận tư duy. Nếu như ta suy đoán không sai, những thi thể này sở dĩ còn có thể giữ lại một bộ phận tư duy, là bởi vì chó đen năng lực. Mặc dù hốc chó hiểu rõ hơn tiềm thức quái vật, nhưng người nào để cho hốc chó bất học vô thuật đâu, cho nên đang nghiên cứu khối này chỉ có thể giao cho bác sĩ nào, cũng không thể cái gì liên quan tới tiềm thức quái vật sự tình đều đi tìm Lý Bồi Hoa. Chu Mặc quay đầu liếc mắt nhìn cổ mộ, như vậy thì nói là chỉ cần giải quyết đi cái kia đại hắc cầu ký thác vật, tất cả phiền phức đều có thể giải quyết. Bác sĩ nào nghĩ, hẳn là dạng này, ta cẩn thận quan sát rồi một lần, mỗi một cái thi thể đều đối ứng một cái chó đen. Đầu hốc ca khí thế hung hăng huy động ánh mắt, vậy còn chờ gì? Chúng ta bây giờ đi đem Dương Thiên Ý cùng Dương Thần đều gõ, lại đến đem đại hắc cầu xử lý sạch, chuyến này liền kết thúc. Thế nhưng là Chu Mặc lại cười lắc lắc đầu nói, dạng này là không được, chúng ta không chỉ có không thể gõ Dương Thiên Ý, chúng ta còn phải cho hắn tiễn đưa một phần cơ duyên. Lần này bác sĩ não cùng đầu hốc ca đều động. Đây là thao tác gì? Cũng đã cùng Dương Thiên Ý không chết không thôi, còn phải đưa cơ duyên. Chu Mặc đào ra ánh mắt lau sạch sẽ phía trên màu đen mực nước, cười giải thích nói, các ngươi đừng nhìn chúng ta bây giờ ưu thế rất lớn, nhưng tình huống này kỳ thực rất phức tạp, một cái xử lý không tốt nhẹ nhất cũng có thể là thân bại danh liệt. Đừng quên Tôn Duyệt thỉnh cầu. Tiểu nói này, hai cái đầu góc lập tức sửng sốt một chút. Chu Mặc sờ lên cằm, Tôn Duyệt phản ứng quá kỳ quái cùng gấp, ta ngất phá thân nàng phần có hay không chút nào phản bác, ngược lại thẳng thắn có chút dò người, thậm chí còn thỉnh cầu ta xử lý Dương Thần nghĩ như thế nào ở đây đều rất có vấn đề. Mà các ngươi suy nghĩ lại một chút, trước mắt cục diện này thật sự đối với chúng ta có lợi sao? Mặc dù chúng ta có thể dễ dàng giết chết Dương Thần Dương Thiên Ý, nhưng các ngươi nghĩ tới đại giới sao? Tại cái này không thể rời bỏ chỗ, có bao nhiêu người có thể giết chết Dương Thần cùng Dương Thiên Ý đâu? Mặc dù nhìn qua Chu Mặc bây giờ ưu thế rất lớn, địch nhân đều là mù lòa, Chu Mặc bảo đảm có thể thần không biết quỷ không hay đem đôi này vợ chồng phụ tử xử lý. Nhưng mà, biết Chu Mặc muốn giết chết bọn hắn người nhiều lắm, hơn nữa biết Chu Mặc có năng lực làm được người cũng quá là nhiều. Không biết các ngươi có hay không cảm thấy, lần này điều kiện thật sự là quá tốt, dễ đến ta đều có thể đi đến trước mặt của bọn hắn hai thương xử lý. Chân trước Tôn Duyệt mới thỉnh cầu Chu Mặc làm thịt Dương Thần, chân sau như thế một cái cơ hội cực tốt liền bày tại trước mắt, đây cơ hội là đem cơ hội cho không đến Chu Mặc trước mặt một dạng. Nếu như biến thành người khác tới, chỉ sợ cũng trực tiếp lên. Nhưng Chu Mặc là Chu Mặc hắn không có đầu óc. Hơn nữa Dương Thiên Ý thế nhưng là nói, còn có nguyên sơ chân lý trừng trị tiểu đội còn không biết giấu ở địa phương nào đâu. Dương Thiên Ý cùng Dương Thần một nhóm người, nguyên sơ chân lý trừng trị tiểu đội một nhóm người, thám tử một nhóm người, thành vệ đội đặc an khoa một nhóm người, còn có viện khoa học một nhóm người. Ha ha, như thế một cái nho nhỏ tiềm thức quái vật sự kiện, vậy mà dính dấp nhiều người như vậy cùng thế lực, chớ đừng nhắc tới Chu Mặc cùng đầu góc của hắn nhóm cũng coi như là một nhóm người. Đầu góc ca cùng bác sĩ não theo Chu Mặc mạch suy nghĩ tưởng tượng, cũng phát hiện không hợp lý địa phương. Liên đạo lý đơn giản nhất, đặc an khoa hòa thành vệ đội tới đây là vì duy trì ổn định, Nata thám tử tới là vì công văn cùng tiền. Như vậy viện khoa học cùng nguyên sơ chân lý trường trị tiểu đội tới là làm cái gì? Cũng không thể cũng chỉ là vì Dương Thần mà đến a. T. Hai cái đầu góc lập tức cảm thấy trên thân nóng nóng, đây rốt cuộc là nghĩ như thế nào đi ra ngoài? À đúng, Chu Mặc này lại sọ não là trống không, cái kia hết thảy đều có thể thuyết phục được. Chờ trên thân lạnh xuống, đầu góc ca lúc này mới đánh ánh mắt hỏi, vậy ngươi nói muốn tiễn đưa Dương Thiên Ý cơ duyên, ngươi dự định làm gì? Chu Mặc cười ha hả chỉ vào sau lưng cắt đá nhà máy phương hướng, đương nhiên là đem nơi này tin tức tốt nói cho hắn biết đi. Đầu óc ca, bác sĩ não. Chu Mặc lướt lướt cổ, chúng ta đến phân tích một chút tình huống, cục diện bây giờ đối với Dương Thần Dương Thiên Ý tới nói nhất định là tình huống bết bát nhất đi. Không chỉ là tiềm thức quái vật, còn có trường trị tiểu đội, thậm chí còn có chúng ta. Từ góc chó bọn hắn gửi tới tin tức đến xem, Dương Thần bọn hắn đã biến thành trên tất một miếng thịt, đã làm tốt dự tính xấu nhất trước tiên sống sót từ nơi này chạy đi lại nói. Thế nhưng là hiệu quả nơi này Dương Thiên Ý biết được sau nếu để cho hắn biết có thể không có giá cao khôi phục thị lực, ngươi đoán một chút hắn biết làm gì? Đầu góc ca không chút do dự đánh ánh mắt, đem ngươi xử lý. Bác sĩ não cũng liền đội vàng đánh ánh mắt, ngươi thật đừng tìm đường chết ta. Nào có cho địch nhân bên trên cường hóa. Chu Mặc lại đưa tay ra hướng phía dưới đè lên, yên tâm, ta sẽ không vô duyên vô cớ tìm đường chết, ta cũng không phải óc chó ưa thích tìm hại bạn. Chỉ là viện khoa học cùng nguyên sơ chân lý trưởng trị tiểu đội vẫn luôn không ra tay, thật giống như đang chờ ta độc thủ. Không đem chuyện này biết rõ ràng trong lòng ta không nỡ, ngược lại ta là vô luận như thế nào cũng không thể để cho bọn hắn toàn nguyện. Chỉ có để cho cục diện này loạn lên, chúng ta mới có chỗ chống phát huy. Đầu óc ca giống như đã biết Chu Mặc sau đó muốn nói gì, hắn liếc mắt nhìn về phía Chu Mặc, cho nên Chu Mặc cười gọi là một cái dương quang sáng lạ, ta có một cái ý tưởng. Hơn một tiếng sau, đội xe bên kia Dương Thần bỗng nhiên tìm được Dương Thiên Ý, ngươi xem một chút cái này. Dương Thần bỗng nhiên vô cùng lo lắng tìm được Dương Thiên Ý, hắn đem điện thoại di động của mình giao cho đang cầm lấy súng bong bóng trầm tư Dương Thiên Ý, vừa rồi điện thoại di động của ta chấn động, ta để cho tử sĩ giúp ta nhìn nội dung. Dương Thiên Ý trên gương mặt non nớt lóe lên một tia hàn quang, nhưng hắn vẫn là không nói gì nhận lấy điện thoại di động, thông qua mịp rộ phồn bên trên ánh mắt thấy được trên điện thoại di động nội dung, cổ mộ tiềm thức quái vật báo cáo cổ mộ chung loài chó tiềm thức quái vật tại nào đó ngoại giới nhân tố ảnh hưởng dưới xuất hiện có thể ảnh hưởng nhân loại ý thức năng lực, đem người đã chết ý thức vẫn như cũ cất giữ tại trong thi thể trường vương, Chu Mặc, trưởng trị tiểu đội. Đa Đăng Khoa, thành bệ đội, thám tử. Viện khoa học Dương Thiên Ý chậm rãi xem xong toàn văn, mặc dù tại tiềm thức quái vật phụ thân nhìn xuống không ra nét mặt của hắn, nhưng là từ hắn cái kia đã ngồi thẳng hông cán liền có thể nhìn ra hắn bây giờ coi trọng cỡ nào phần tài liệu này. Hồ Dương Thiên Ý đứng lên nhìn xem Dương Thần chất vấn, vật này là ở đâu ra? Dương Thần bị Dương Thiên Ý sợ hết hồn, vội vàng nói, ta đúng là đang thăm hỏi quá trình bên trong. Dương Thiên Ý hít sâu một hơi, ta biết, ta là hỏi điện thoại di động của ngươi làm sao lại nhận được tin tức. Ở đây căn bản không có tín hiệu. Dương Thần ra mặt giật giật, ta cũng không biết, ta bây giờ cái gì đều không nhìn thấy. Dương Thiên Ý cũng biết chính mình phạm vào ngu xuẩn, vậy mà lại đi hỏi thăm Dương Thần cái này ngu ngốc. Nhưng chuyện này thật sự là quá mức kinh dị. Rốt cuộc là ai cho hắn phát tin tức? Chẳng lẽ nói ở đây vẫn tồn tại cái khác tổ chức sao? Nguyên sơ chân lý trưởng trị tiểu đội tên, cái này chỉ có nguyên sơ chân lý nội bộ người mới biết, người phát tin tức lại là từ đâu biết. Nhưng nếu như nói đây là nguyên sơ chân lý nội bộ người cho hắn, như vậy là thế nào biết người của viện khoa học cũng tới? Càng làm cho Dương Thiên Ý sau lưng ướt đấm tin tức là đối phương vậy mà biết thân phận của hắn. Nếu như nói trong này có ai sẽ biết hắn Trương Phương tên, vậy cũng chỉ có Dương Thần tên phế vật này, mà khác mặc dù Chu Mặc biết Trương Phương cái tên này, nhưng tuyệt đối không có khả năng biết hắn chính là Trương Phương. Điểm này Dương Thiên Ý vẫn rất có tự tin. Huống chi Chu Mặc như thế nào có thể sẽ đem tài liệu như vậy đưa đến trên tay của hắn. Dương Thần nhìn xem lại lâm vào đến trong trầm mặc Dương Thiên Ý hỏi, vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì? Nếu không thì chúng ta làm như không nhìn thấy. Dương Thiên Ý hít sâu một hơi, trong loa truyền đến hắn cười lạnh một tiếng, không, tất nhiên đối phương cũng đã đem phần tài liệu này đưa đến trên tay chúng ta, đó cũng không có không cần đạo lý. Chúng chi có phần tài liệu này, nắm giữ quyền nói chuyện người nhưng chính là chúng ta. Dương Thần sững sờ, vậy chúng ta không chạy. Dương Thiên Ý cái kia trương mọc ra điện thoại trên mặt đã lộ ra thần sắc dữ tợn, chạy. Tại sao muốn chạy? Đây không phải cho không cho chúng ta cơ hội sao? Chỉ cần có thể nắm giữ những cái kia chó đen, ở chỗ này tất cả mọi người không đều thành chúng ta đồ chơi. Trước tiên đem trưởng trị tiểu đội cùng Chu Mặc cái kia rác rưởi xử lý, kế tiếp kế hoạch của chúng ta mới tốt tiến hành tiếp, đem người đều tụ tập đứng lên từng nhóm đi qua cái kia cổ mộ lý xem. Mặc dù không biết đây là ai cho chúng ta, phần hảo ý này chúng ta không thể không tiếp nhận, ta thế nhưng là rất lâu đều không cảm thấy biệt khuất như vậy. Dương Thần gật đầu một cái, vội vàng hướng thủ hạ bên người bắt đầu an bài việc làm. Mà tại phía sau hai người gầm xe phía dưới, công trình não dùng ánh mắt xoa xoa không tồn tại mồ hôi, tiếp đó thận trọng từ đáy xe phía dưới hủy đi thu nhỏ ăn kén chảo, thừa dịp không có người chú ý lặng lẽ chạy trốn. Đi tới hậu phương trong bụi cỏ, công trình não đánh cho hốc cho ánh mắt nói, bên này kết thúc công việc, nhường ngươi đại nga tìm một chỗ không người đón chúng ta. Hốc cho tập nhãn con ngươi bên trong tràn đầy gây sự cười xấu xa, đã chờ rất lâu, kế tiếp chúng ta đi cái nào? Công trình não con mắt quét một vòng, đừng quên còn có Tôn Duyệt bên đó đây, ta phải đem văn kiện lý tự thuật đổi một chút mới được. Nhớ kỹ nhường ngươi Nga nhìn chằm chằm Tiền Quang Minh mấy cái kia thám tử, ta hoài nghi bọn hắn chính là trưởng trị tiểu đội người, đến lúc đó cho bọn hắn cũng phát nhất phân văn kiện xem phản ứng. Chương 181, hiện trường loạn hay không, Chu Mặc định đoạt. Chương 181, hiện trường loạn hay không, Chu Mặc định đoạt. Hoàng Lương bây giờ bó tay toàn tập, mặc dù khôi phục một bộ phận thị lực, nhưng mà Hoàng Lương rất rõ ràng khôi phục đại giới là cái gì. Đáng chết, ta bây giờ thật không có biện pháp nhìn thẳng bọn hắn, trong đầu giống như có cái thanh âm đang không ngừng nhắc nhở ta, những thứ này người chết mới là người bình thường. Còn có người nghị viên kia người mang tới, ngay từ đầu ta xem bọn hắn thật giống như quái vật, nhưng mà kể từ bọn hắn tiến vào bên trong hang núi kia, ta vậy mà cảm thấy bọn hắn tựa như là bằng hữu của ta. Đồng Kỳ che lấy cái trán cố gắng muốn bứt bỏ loại cảm giác kỳ quái này. Bên cạnh Hoàng Tử Nghị đưa di động mắng đến Đồng Kỳ trên mặt, xem cái này ngươi cũng sẽ không nghĩ như vậy, Chu Mặc quyết định là chính xác, một khi tiến nhập sơn động khôi phục thị lực liền sẽ bị bóp méo nhận thức, ta thật không dám nghĩ, nếu như thời gian dài ở lại đây lại biến thành bộ dạng gì. Sớm biết là như thế này, ta còn không bằng làm mù lòa dùng di động giúp ta phân biệt đâu. Hoàng Lương xoa xoa cái trán, đừng nói trước những thứ này, sơn động bên kia bây giờ là gì tình huống? Hoàng Tử Nghị từ phía sau lại lấy ra một cái tấm thẻ, ta lưu lại ẩn tàng camera có thể vô tới nội dung cũng không nhiều. Bất quá tựa hồ xảy ra nội chiến, có một đám thám tử len lén chạy, Dương Thần nghị viên người dường như đang tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Còn có cái kia điều trị tiểu đội có vẻ như cũng bị xua đuổi đi. Đồng Kỳ ở bên cạnh thở dài, lần này có thể phiền toái, đoán chừng tiếp qua không được bao lâu, bọn hắn sẽ đứng lên đi. Đồng Kỳ nói đạp một cước, bên cạnh hai cái bị trói thành bánh trưng thành vệ quan. Hai cái này thằng xui xẻo chính là bị Vương Hải Dương bọn hắn cứu trở về thành vệ quan, thế nhưng là đang hỏi thăm sau đó Hoàng Lương bọn hắn liền phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hai cái này thành vệ quan nhận thức đã bị vặn vẹo không còn hình dáng. Những cái kia cậu đã biến thành trong thôn chó đất, những thôn dân kia tại hai cái này thành vệ quan trong mắt đều thành người tốt. Thấy được Hoàng Lương ba người bọn họ, hai cái này thành vệ quan vậy mà ẩn ẩn có loại ý, nếu như không phải Hoàng Lương ra chính mình đặc an khoa trưởng thân phận, hai cái thành vệ quan tựa hồ cũng còn muốn tập kích bọn họ. Trong mắt bọn họ, Hoàng Lương ba người trên thân tựa hồ cũng có quái vật hóa dấu hiệu, nếu như không phải từ trong sơn động đi ra, bọn hắn đều không thể tin được Hoàng Lương ba người lý do thoái thác. Thông qua Hoàng Tử Nghị thiết bị phân tích, ba người giờ mới hiểu được, hai cái này thành vệ quan đã bị hoàn toàn méo mó nhận thức. Hơn nữa dường như đang ở đây dạo chơi một thời gian càng dài sẽ bị vặn vẹo triệt để. Vốn là Hoàng Lương còn nghĩ có thể hay không dùng lời nói liệu phương thức đem hai người bọn họ nhận thức ốn nắng trở về, thế nhưng là không nghĩ tới ba người bọn họ nói càng nhiều, hai cái này thành vệ quan liền lộ ra càng ngày càng bực bội, thậm chí để cho các đá nhà máy chung quanh những thôn dân kia đều đối ba người có địch ý, mà Hoàng Tử Nghị càng là cảm thấy tại cái kia động chỗ sâu nhất, tựa hồ có đồ vật gì muốn bỏ ra ngoài mở dạng. Đương nhiên Hoàng Tử Nghị là trong ba người này tuổi bắp nhất cái kia, nhưng mà hắn cảm quan cùng năng lực lại là hữu dụng nhất. Hoàng Lương sắc mặt tái xanh mà hỏi, lại nói Dương Thần những người kia liền không có phá hư cái sơn động kia dự định sao? Hoàng Tử Nghị liếc mắt nhìn trong tay tấm phẳng màn hình giám sát, lắc đầu, không chỉ không có phá hư dự định, thậm chí còn sắp xếp người nghiêm ngặt trông coi, không để đụng vào bên trong hang núi kia bất kỳ vật gì. Hoàng khoa trưởng, ta nhất thiết phải đốn nắn ngươi một điểm. Ngươi không nên bị vặn bẹo nhận thức năng lực ảnh hưởng tới, đó là một cái cổ mộ, không phải sơn động. Hoàng Lương sụp đổ gãi đầu, không cần để ý những chi tiết này vì sự tình gì sẽ phát triển thành cái dạng này a. Đồng Kỳ ở một bên lau sạch lấy trong tay đại hào cách đấu đao, ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng, không biết các ngươi có hay không một loại cảm giác, ta luôn cảm thấy chuyện này sau lưng giống như có người ở len lén tôi động. Hoàng Lương liếc mắt, còn cần ngươi nói. Sớm biết đang khôi phục thị lực sau đó, chúng ta nên liều mạng đem toàn bộ cổ mộ lý diện toàn bộ đập nát, chỉ cần phá hủy cái kia tiềm thức quái vật ký thác đồ vật sao sự tình đều giải quyết. Mấu chốt nhất vẫn là Chu Mặc tên hôn đằng kia, hắn đến cùng chạy đi đâu rồi? Nếu là gia hỏa này ở đây, đừng nói là cái gì thi thể người chết, đoán chừng hắn có thể liền Dương Thần cùng một chỗ cầm xuống a. Đồng Kỳ sờ lên cằm suy xét nói, các ngươi nói có phải hay không là Chu Mặc ở sau lưng trợ giúp Hoàng Lương khoát tay áo, không nên ở chỗ này đoán mò. Chu Mặc đoán chừng so bất luận kẻ nào đều muốn xử lý Hoàng Lương, lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu thổi lên một hồi cuồng phong, không kịp mọi người thấy đỉnh đầu rốt cuộc là thứ gì thời điểm, chỉ thấy mấy cái mười phần cái bóng mơ hồ tại hắc ám che lấp lại hướng về cắt đá nhà máy vào tới. Đang tại tuần tra tử thi, còn chưa kịp phản ứng liền bị đạo hắc ảnh kia xé thành mảnh nhỏ. Những cái kia chó đen phát ra tiếng gào thét, không hề do dự liền hướng những bóng đen kia nhào tới. Cái kia giống như răng cưa một dạng răng nanh xé rách tại trên bóng đen kia cánh màng, trên đuôi gai độc không ngừng đâm bóng đen kia thân thể. Nhưng mà những thứ này chó đen cùng bóng đen cái kia khổng lồ hình thể so ra liền có vẻ hơi không có ý nghĩa, kết nối lấy cánh màng móng vuốt giật xuống một đầu chó đen, răng nanh sắc bén trực tiếp cắn nát cái kia chó đầu, tiện tay ném một cái liền đập chết một cái khác chuẩn bị xông tới chó đen. Cái này bóng người màu đen tốc độ nhanh kinh người, cho dù là Hoàng Lương ba người bọn họ cũng là tốt nửa ngày mới cuối cùng thấy rõ bóng đen này chân diện mục. Đó là một cái mọc ra cánh rơi xà đầu tiềm thức quái vật, chỉ là nhìn một chút liền biết thứ này có bao nhiêu nguy hiểm. Mà nhìn thấy một màn này, Hoàng Lương con ngươi giúp thành to bằng mũi kim. Như thế nào là bọn hắn? Xem như đặc an khoa trưởng, Hoàng Lương tự nhiên là nghe nói qua nguyên sơ chân lý có như thế một chi đặc biệt công việc bên ngoài đội ngũ, sức chiến đấu mạnh đáng sợ, hơn nữa còn có thể biến thành tương tự với con rơi một dạng tiềm thức quái vật tiến hành ám sát cùng thanh lý hoạt động. Đã từng có nhiều lần đặc an khoa đều tìm đến liên quan tới nguyên sơ chân lý manh mối cùng chứng nhân, nhưng là bởi vì như thế một nhóm quái vật xuất hiện dẫn đến những cái kia chứng nhân toàn bộ chết thảm, tính cả thủ vệ đặc an khoa thành viên cũng toàn bộ đều bị ngược sát. Không tốt, bọn hắn đây là muốn diệt khẩu. Hoàng Lương lập tức ý thức được trước mắt cái này hắc ám màn trời rất có thể chính là những người này thủ bút, vô luận như thế nào Dương Thần cũng không thể chết ở chỗ này. Nhưng mà còn không đợi Hoàng Lương làm ra phản ứng, đã thấy từ na cổ mộ lối vào chỗ thoát ra mười mấy thân ảnh, lớn bao đường làng còn có những cái kia lớn lên giống đại tinh tinh lang nhân, tại vô số chó đen vây quanh giống như là thủy triều cùng những cái kia đầu rắn con rơi đụng vào nhau. Cùng lúc đó, Na cổ mộ cửa hang Dương Thần thân ảnh chợt xuất hiện, hắn cười lạnh hô, muốn giết ta. Các ngươi liền phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Hoàng Lương ba người trợn to hai mắt, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Giờ khắc này bọn hắn đều cảm thấy chính mình có phải hay không đã điên rồi. Xem như thám tử thấy qua tiềm thức quái vật chắc chắn không phải số ít, làm nhiều năm như vậy, thấy qua tiềm thức quái vật chủng loại không có 100 cũng có 5-60. Có thể nói thật sự, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có được chứng kiến tiềm thức quái vật đại chiến là cái dạng gì. Không có kỹ xảo, chỉ có nguyên thủy nhất chém giết lẫn nhau. Giống như là hai cái đàn thú va chạm đến cùng một chỗ, loại kia nguyên thủy nhất sát lục để cho cái này ba cái người hiện đại cảm nhận được sâu đậm rung động. Không riêng gì Hoàng Lương ba người bọn họ, ngay cả trên sân những cái kia thành vệ đội còn có thám tử nhóm cũng cùng nhau sững sờ tại chỗ. Làm sao lại không hiểu thấu biến thành bộ dáng này? Có ý tưởng giống vậy không hề chỉ có bọn hắn, tại cách đó không xa Tôn Duyệt cùng nàng điều trị tiểu tổ trên mặt mang theo mũ giáp một dạng trang bị, trên ngón tay cái sơn móng tay cũng đã bị nàng cắn rối tinh rối mù. Cái này một số người lại là từ nơi nào xuất hiện? Bên cạnh một người, cầm giống ống giòm dụng cụ nhìn về phía nơi xa cắt đá nhà máy phương hướng, nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái ống nhòm đó thấu kính bên trong chứa lấy chính là hai cái động vật ánh mắt, nhưng rõ ràng có thể nhận ra không phải nhân loại. Đội trưởng, chúng ta muốn cái này thời điểm động thủ sao? Cho chúng ta gửi tin tức người thật sự tin được không? Nếu như Chu Mặc ở chỗ này liền có thể nhận ra, người nói chuyện này chính là có trắng quẻ rượu lao bản lương. Tôn Duyệt thở dài, vô luận có tin hay không, chúng ta đều phải hành động nhanh lên một chút. Dựa theo người kia thuyết pháp, nguyên sơ chân lý phái tới trường trị tiểu đội là vì cưỡng ép mang đi Dương Thần, cầm lấy Dương Thần trong tay nắm giữ tài liệu nghiên cứu. Nếu quả thật giống trong tin nhắn nói như vậy chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể để cho nguyên sơ chân lý được như ý. Mặc dù không biết người kia là ai, nhưng ta suy đoán hắn rất có thể chính là Chu Mặc sau lưng Mạnh Cường Quân, coi như không phải cũng phải có quan. Như vậy nhìn tới Chu Mặc chẳng qua là trong cái tổ chức kia tiểu nhân mà thôi, đoán chừng cũng chỉ là đẩy lên trước sân khấu khôi lỗi. Bà chủ kia có chút bối rối nhìn xem nào giống như là cối xay thịt chiến trường, dựa vào chúng ta cái này một số người thật sự có thể làm đến sao? Vốn là hẳn là để cho Chu Mặc xử lý Tôn Duyệt trực tiếp cắn đứt sơn móng tay, bây giờ cũng không biết tên kia giấu ở địa phương nào, ai có thể biết hắn có thể nhẫn tâm như vậy, để chúng ta vì hắn sáng tạo cơ hội tốt như vậy đều không cần, vậy mà thật sự liền khoanh tay đứng nhìn. Nguyên bản tại trong kế hoạch là để cho hắn xử lý Dương Thần sau đó để cho hắn nhìn thấy cái kia cổ mộ lý đồ vật tính toán, không có rảnh quản hắn. Tất nhiên người ở sau lưng hắn đã liên lạc chúng ta, đó cũng không tính là không có chút nào thu hoạch. Trước hết nghĩ biện pháp kết thúc trận này hỗn loạn a, chuẩn bị phóng thích thần kinh độc tố tiến hành gây ảo ảnh, gia tăng công suất để cho những cái kia tiềm thức quái vật chó săn tiến vào trạng thái hoàn chỉnh a. Tiếp tục như vậy nữa ta đều không tốt cùng trong nội viện giao phó. Tại màu đen màn che ranh giới Chu Mặc khẽ gật đầu, ta liền biết là nàng ở sau lưng giở trò quỷ. Quả nhiên chỉ có để cho chàng diện loạn lên, chúng ta mới có thể đục nước béo cò a. Chu Mặc nói xong liền đem trong hốc mắt cái kia hai quả ánh mắt móc xuống dưới gãi đầu một cái. Mặc dù có thể dùng tới công nghệ cao ta rất hài lòng, nhưng mà ta có thể hay không đừng đem thai nghe cũng biến thành ánh mắt dáng vẻ. Công trình não lung lay con mắt, bây giờ không phải là để ý điều này thời điểm, chúng ta có phải hay không nên độc thủ? Hốc chó bọn hắn cũng đã vào vị trí a. Chu Mặc duỗi lưng một cái đem xà ben khiêng đến trên bờ bay. Đi thôi, nên chúng ta đang chàng. Chương 182, nhớ ta không? Chương 182, nhớ ta không? Màu xanh lá cây thần kinh gây ảo ảnh khí độc tràn ngập tại có thể được xưng là chiến trường trên đất trống, ngoại trừ những cái kia tiềm thức quái vật, còn có phụ thân trạng thái dưới tử sĩ bên ngoài, những cái kia thành vệ quan còn có Dương Thần cũng không đủ sức sủi lơ tại cổ mộ cửa động phụ cận. Nhưng người sáng suốt căn bản đã không rảnh bận tâm những người khác, cho dù là cái kia mấy cái đầu rắn con rơi cũng chỉ bất quá là ỷ vào có thể ngắn ngủi phi hành mới miễn cưỡng có thể cùng những chó đen cùng với tử sĩ kia chào hỏi. Thế nhưng là không có ai chú ý tới, Tôn Duyệt cùng hắn tiểu đội thành viên lặng lẽ dọc theo chiến trường phía ngoài nhất mò tới cổ mộ cửa động phụ cận. Tôn Duyệt trên mặt của bọn hắn đều mang theo giống như là mũ giáp mặt nạ phòng độc, ánh sáng mờ tối, lại thêm cái này màu xanh lá cây sương mù, trở thành bọn hắn màu sắc tự vệ tốt nhất. Khí độc thần kinh còn có thể duy trì 5 phút tả hữu, tốc chiến tốc thắng. Tôn Duyệt đau lòng lập tức hạ chỉ lệnh. Những thứ này giấu ở khe đá cùng chôn ở trong lòng đất thần kinh độc tố bình, mỗi một bình nhỏ đều giá trị mười mấy vạn, cứ như vậy một lát sau, Tôn Duyệt thì tương đương với đốt rủi mấy trăm vạn. Nếu như Chu Mặc nguyện ý hợp tác, căn bản không cần thiết lãng phí nhiều như vậy tài liệu. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô ích, khẩn yếu nhất vẫn là xử lý sạch Dương Thần cái thai hoa này. Liên tục xác định cửa hang không có những người khác mai phục, mà trong động những hải tử kia cũng sớm đã bị Dương Thần ngại vướng bận cho rời đi ra ngoài, Tôn Duyệt lúc này mới yên tâm to gan mang theo chính mình tiểu đội thành viên tiến nhập cổ mộ trong động. Bây giờ kiểm tra mục tiêu thân phận tiến hành xử quyết, những người khác cảnh giới. Tôn Duyệt khoát tay áo liền cầm lấy súng ngắn chăm chú nhìn cổ mộ chỗ sâu, bây giờ chỉ dùng để phòng bên trong không cần chạy đến những thứ khác tiềm thức quái vật liền tốt. Cô trắng quẻ rượu lão bản đương mang theo mũ giáp đem nằm dưới đất Dương Thần lật lên, nhưng lật lại trong nháy mắt sắc mặt của nàng đổi biến, đội vàng hô lớn, mau lui lại, không phải Dương Thần, là cả bẫy. Tôn Duyệt mấy người kia phản ứng đã rất nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Chỉ thấy cửa động vị trí đã bị hai cái to lớn thân ảnh vững vàng ngăn chặn, móng vuốt sắc bén, còn có cái kia hai thanh giống cương đao liêm đao ngăn chặn bọn hắn bốn người đường đi. Đáng chết. Tôn Duyệt chính là muốn từ trong túi móc ra đạo cụ mang theo đội viên từ nơi này lao ra, thế nhưng là ở đó trong bóng tối chậm rãi đi ra một bóng người, châm chọc hướng về phía nàng nói, bây giờ mới muốn đi, có phải hay không có chút không còn kịp rồi. Dương Thần từ trong bóng tối đi ra, trên mặt nụ cười âm trầm để cho hắn trong bóng đêm lộ ra vô cùng dữ tợn. Tôn Duyệt cũng không giống như hắn bình thường biểu hiện ra như thế, là cái người vật vô hại pháp ý đi, cánh tay lắc một cái chỉ thấy tam bả thủ thuật đao đâm rách hắc ám, trực chỉ Dương Thần các nơi yếu hại. Có thể ra nhân ý liệu chính là, Dương Thần cánh tay trong bóng đêm vạch ra một đạo tàn ảnh, vậy mà trực tiếp tiếp nhận cái kia tam bả thủ thuật đao. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là thành vệ đội phái tới điều trị tiểu tổ tổ trưởng, ta nhớ được tên của ngươi phải gọi Tôn Duyệt ta. Hoặc ta hẳn là xưng hô ngươi là viện khoa học hành động đội đội trưởng. Dương Thần nắm lấy dao giải phẫu trôi đao nhẹ nhàng hơi dùng sức, trực tiếp đưa tay thuật đao cho bắc gòng, tiện tay liền vứt xuống trên mặt đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tôn Duyệt còn muốn nổ súng, nhưng mà phía sau hắn cái kia bọ ngựa lại trực tiếp một đao đem Tôn Duyệt súng ngắn chặt thành hai đoạn. Thấy thế Tôn Duyệt sắc mặt âm trầm vứt bỏ còn lại băng súng, không nghĩ tới Dương Thần nghị viên lại còn là một cái thâm tiềm giả, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ cũng lẻn vào đến 1000 mét trở lên a. Dương Thần mang theo mặt nạ phòng độc chậm rãi đi tới, trên mặt nụ cười chế nhạo đau nhói Tôn Duyệt trái tim, vận khí tốt mà thôi, bất quá vận khí của ngươi liền không có tốt như vậy. Dương Thần ngón tay ngoắc ngoắc, chỉ thấy hai đạo đao quang từ cửa hàng sẽ qua, vậy cùng theo Tôn Duyệt tiến vào hai tên thành viên, ngực trong nháy mắt bị bọ ngựa liêm đao xuyên thủng. Thổi phun một tiếng, bất ngờ không kịp đề phòng tập kích, để cho cái kia hai tên đội viên ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, trong miệng chỉ có thể phát ra ô yết kêu rên, trong mắt sinh cơ dần dần rút đi, máu tươi theo cái kia bọ ngựa lưỡi hái mũi nhọn chảy làn đầy đất. Tôn Duyệt còn muốn cứu người, thế nhưng là bên cạnh cái kia lớn lên giống đại tinh tinh lang nhân, lại một móng đuốt đánh tan nát trên đầu hắn mũ giáp, ngay cả bên cạnh cái kia có trắng quẻ rượu lão bản đường cũng không thể may mắn thoát khỏi cả người ngất đi. Xem như một cái tư thâm bác sĩ, mặc dù kịp thời bảo vệ trên người yếu hại, không có bị làm bị thương, nhưng mà trong không khí tràn ngập thần kinh độc tố hay không tránh được miễn, bị nàng hút vào. Xong. Kịch liệt đau nhức để cho Tôn Duyệt đầu góc trống rỗng, thế nhưng là trong đại não lại giống như là tại như đèn kéo quân phát hình chuyến này nhiệm vụ quá trình. Không nghĩ tới cẩn thận một chút lâu như vậy, lại tại thời khắc sống còn phạm vào sai lầm lớn như vậy, để cho Chu Mặc mất đi trường khống, để cho cái này thị trưởng lớn nhất cùng sức chiến đấu cùng nàng sinh ra khoảng cách. Phàm là Chu Mặc ở đây. Tại trong Tôn Duyệt nguyên bản suy nghĩ, thông qua kế hoạch lần này cùng hành động có thể bán Chu Mặc một cái nhân tình, coi như Chu Mặc thật sự giết Dương Thần, khoản này chứng cứ phạm tội cũng biết lưu lại viện khoa học trong tay trở thành Chu Mặc được điểm. Tiếp đó tại Chu Mặc đối với viện khoa học sinh ra phiền chán cảm xúc phía trước rộng lượng đến đâu đem chứng cứ phạm tội cho một mùi lửa, lại cho dư Chu Mặc khát vọng nhất tiền tài còn có cao hơn thân phận, như vậy Chu Mặc nhất định sẽ trở thành viện khoa học người bên này, thậm chí còn có thể thông qua hắn đem Chu Mặc sau lưng những người kia cũng cùng một chỗ đào tới. Đọc thuộc lòng tâm lý học Tôn Duyệt tự nhận là một bộ này kế hoạch nhất định có thể cầm xuống Chu Mặc, dù sao một bộ này phương án đối với tuyệt đại bộ phận người bình thường đều tuyệt đối áp dụng. Đáng tiếc là, Chu Mặc cũng không phải người bình thường. Thậm chí liền trạng thái tinh thần đều cùng người bình thường hoàn toàn không giống. Cũng bởi vì như thế một sai lầm cùng nộ phán, dẫn đến nguyên bản giết chết Dương Thần kế hoạch vậy mà đã biến thành chính nàng tự sát hành động. Tôn Duyệt tuyệt vọng từ trong cổ họng nặn ra một tiếng thở dài. Thất bại trong gang tấc. Nhìn xem Tôn Duyệt cái kia trương tuyệt vọng khuôn mặt, Dương Thần khẽ miệng lộ ra biến thái ý cười, thật đúng là để cho người ta có chút nét mặt hưng phấn a, nhưng rất đáng tiếc, hôm nay không phải lúc. Dương Thần không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn cái kia thâm thúy hắc ám, chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu hướng về phía cái kia hai đầu tiềm thức quái vật nói, đem nàng xử lý sạch, tiếp đó đi bên ngoài trợ giúp những người khác. Tôn Duyệt thống khổ nhắm mắt lại, tựa hồ đã cảm thấy tử vong phủ xuống. Phanh. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng to rõ tiếng súng trực tiếp đánh vào cái kia bọ ngựa liêm đao phía trên, ánh lửa văng khắp nơi. Vậy mà suýt nữa đem cái này chỉ bỏ ngựa liêm đao cho đánh nát. Cái này lực xung kích cực lớn kém chút để cho bỏ ngựa té ngã trên đất, còn không đợi hắn có phản ứng một đạo màu bạc trường tiên quấn quanh ở cái kia bỏ ngựa trên đầu. Sắc bén gai ngược không ngừng nắm chặt xoay tròn, cái kia hình tam giác đầu trực tiếp bị cắt xuống. Còn bên cạnh cái kia ảnh chân dung đại tinh tinh lang nhân còn chưa kịp phản ứng, một tên tráng hán chợt đụng phải tới. To lớn cách đấu đao trực tiếp đâm vào bộ ngực của nó, thân thể cũng ở đây cố lực trùng kích phía dưới hung hăng đụng vào bên cạnh thân trên vách đá. Khi cái này hai tên tử sĩ muốn thoát ly khỏi tiềm thức quái vật phụ thân trạng thái, chỉ nghe nơi xa vang lên hai tiếng súng chát chúa âm thanh, hai cái đạn tinh chuẩn bắn vào đầu của bọn hắn bên trong. Chiến đấu cây cân trong nháy mắt bị nghịch chuyển. Dùng quần áo che miệng mũi Hoàng Lương một tay giơ lấy súng nhắm ngay còn không có phản ứng lại Dương Thần. Dương Thần nghị viên, ta vừa mới mắt thấy một hồi mưu sát, ta đại biểu đặc an khoa thông chi ngươi một tiếng, ngươi bây giờ bị bắt. Dương Thần lông mày nhíu một cái, nhìn xem Hoàng Lương trên mặt y phục rách rưới không nhịn được cười một tiếng, phải không? Ta ngược lại không cảm thấy như vậy, bọn hắn cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta nghĩ đây cũng là tiềm thức quái vật hành động à, ta chỉ là một cái tuân thủ luật pháp nghị viên. Hoàng Lương hừ lạnh một tiếng, cái kia cũng muốn xin ngươi phối hợp chúng ta điều tra, bởi vì ngươi khư khư cố chấp, dẫn đến ở đây chết không ít người, ngươi đây cuối cùng hẳn là gánh vác nhận trách nhiệm à. Thế nhưng là Dương Thần trên mặt mỉa mai lại càng ngày càng nặng, người chết mà thôi, lại có cái gì quá không được. Gặp phải kẻ nguy hiểm là ta, cái này một số người tới cứu ta chết mấy người chẳng lẽ không nên sao? Theo ta được biết hiểu ý thế nhưng là phát ra công văn treo thưởng, có thể được xưng là tai nạn sự kiện không chết mấy người chứng minh như thế nào công văn tầm quan trọng đâu. Hoàng Lương biểu lộ dần dần âm u lạnh lẽo, mặc dù trong lòng đã sớm biết cái này Dương Thần tuyệt đối sẽ không phối hợp, nhưng mà trong lòng của hắn vẫn ôm một tia huyết tưởng, muốn đi chính quy quá trình, đem Dương Thần chóc nã quy án. Mà lúc này trong thai nghe cũng truyền tới Hoàng Tử Nghị âm thanh, ta khuyên các ngươi tốt nhất nhanh lên độc thủ, thân thể của các ngươi căng hết cỡ cũng chỉ có thể tiếp nhận một phút khí độc thần kinh. Mau bỏ đi a, có tiềm thức quái vật hướng vị trí của các ngươi lẻ tới. Hoàng Lương đã bắt đầu cảm thấy trước mắt ánh mắt trở nên mơ hồ, có một chút màu sắc sặc sỡ điểm sáng bắt đầu ở trước mắt trôi nổi. Hoàng Lương hít sâu một hơi, không do dự nữa liền chuẩn bị bắt cỏ. Phanh. Trong tay hắn cái thanh kia lớn, có chút khoa trương ngân sắc súng lục cổ quay phun ra hỏa diễm, một thương này Hoàng Lương nhắm ngay Dương Thần cánh tay, mặc dù rất có thể trực tiếp đem cánh tay này đánh nát, nhưng mà chỉ cần có thể đem Dương Thần chóc ná quy án, đây hết thảy cũng là đáng giá. Có thể để Hoàng Lương vạn vạn không nghĩ tới ngay trong nháy mắt này, đã thấy sau lưng Dương Thần đống nhiên lóe lên một đạo ngân sắc quang mang, một đầu giống như là kết nối lấy dây điện thoại đao trong nháy mắt chặn Hoàng Lương bắn ra cái kia phát đạn. Đồ vật gì? Chẳng lẽ cái kia trong bóng tối còn cất giấu cái khác tiềm thức quái vật sao? Thế nhưng là Hoàng Tử Nghị không phải đã thông qua camera tính toán qua ra vào nhân số sao? Không nên chỉ còn lại Dương Thần đứa bé kia mới đúng. Nhưng lúc này hiển nhiên đã không cho phép Hoàng Lương cẩn thận suy xét cái vấn đề này, không chút do dự một cái kéo lấy sắc bất tỉnh đi Tôn Duyệt hô to một tiếng, rút lui. Đồng Kỳ cũng bắt được bên cạnh hôn mê ông chủ quầy rượu nương chuẩn bị rời đi. Nhưng bọn hắn tốc độ cuối cùng vẫn là chậm một bước, hai đầu chó đen cùng với hai cái bọ ngựa trực tiếp ngăn ở bọn hắn trên con đường phải đi qua. Sắc bén kia đao quang hướng về phía hai người ngực liền đâm tới, tại thần kinh độc tố ảnh hưởng dưới, thân thể của bọn hắn phản ứng rõ ràng đã theo không kịp, trên miệng và mũi y phục rách dưới căn bản ngăn cản không được loại này cao cấp khí độc. Mắt thấy đao quang càng ngày càng gần, lại nghe lúc này nơi xa truyền đến hai tiếng súng vang dội. Cái này tiếng nổ thật to, rõ ràng không phải Hoàng Tử Nghị cây súng bắn tỉa kia có thể phát ra âm thanh. Dung chi chế thành đạn sợ lụt trong nháy mắt đánh nát cái kia hai cái bọ ngựa cơ thể, cùng lúc đó, bên kia phương hướng cũng chuyển tới một cái để cho người ta có chút nghiến răng nghiến lợi tiếng cười đùa. Náo nhiệt như vậy cũng không gọi ta một tiếng. Các ngươi khỏe a? Nhớ ta không? Liếc nhìn lại, Chu Mặc hàm răng trắng loáng trong bóng đêm lóe hàn quang. Chương 183, bát đoạn cẩm rượu dụng chương 183, bát đoạn cẩm rượu dụng ngươi hỗn đản này như thế nào mới đến? Hoàng Lương cuối cùng vẫn nhịn không được mắng to một tiếng. Chu Mặc đem M1887 tại ngực dạo qua một vòng, một lần nữa lên đạn nhắm ngay cách đó không xa Dương Thần, tìm một cái chỗ bổ mở giấc, không cẩn thận ngủ quên mất rồi. Phanh. Mặc dù Chu Mặc đối với chính mình một thương này mười phần tự tin, nhưng mà Dương Thần cũng không phải đồ đần, khi nhìn đến Chu Mặc nâng súng lên sau, liền lập tức trốn trong sân động. Nhưng dù cho như thế, cái kia mảnh đạn vẫn như cũ lau Dương Thần tóc lướt qua, Dương Thần ánh mắt âm trầm có thể chảy ra nước. Chu Mặc, lại là cái này Chu Mặc. Lại nhiều lần tới hỏng chuyện tốt của hắn, thật sự cho rằng hắn dễ ức hiếp sao? Nhưng Dương Thần còn không có ngấp đến, xông lên tìm Chu Mặc liều mạng trình độ. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn cái kia thâm thúy hắc ám cười lạnh một tiếng, chỉ cần chờ hắn khống chế cái kia ký thác vận, các ngươi những thứ rác rưởi này đều phải chết. Dương Thần hít sâu một hơi đi vào trong bóng tối, nhưng hắn cũng không có chú ý tới tại đỉnh đầu vị trí có hai cái tròn trịa đồ vật, cũng đi theo hắn cùng một chỗ chạy vào. Chu Mặc bên này cũng không rảnh bận tâm đi tìm Dương Thần phiền toái, bởi vì giờ khắc này vô luận là những cái kia chó đen vẫn là nhiều loại tiềm thức quái vật toàn bộ đều để mắt tới Chu Mặc, liền ngay cả những thứ kia thi thể cũng không chút ngoại lệ. Hoàng Lương ho khan hai tiếng, trước mắt ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, màu sắc sặc sỡ còn sáng đã để hắn sắp thấy không rõ Chu Mặc mặt. Hắn dùng sức che miệng lại bên trên vải rách, đi tới Chu Mặc trước mặt hỏi, nếu không thì chúng ta hay là trước rút lui nơi này đi, những thứ này thần kinh độc tố tổn hại thật sự là quá lớn. Hai mắt đã đờ đẫn Tôn Duyệt còn sót lại cuối cùng một tia lý trí, để cho nàng mở miệng ra, khí độc không có tác dụng phụ. Hoàng Lương vẫn hận liếc mắt nhìn Tôn Duyệt, bây giờ là có hay không tác dụng phụ vấn đề sao? Đồng Kỳ thân hình khổng lồ kia, khiến ông chủ quầy rượu đường trong lúc nhất thời cũng có chút đứng không vững, ta đã bắt đầu xuất hiện ảo giác, vừa rồi thời điểm chiến đấu hút không thiếu. Chu Mặc khoát khoát tay, nhìn xem những cái kia nhìn chằm chằm tiềm thức quái vật thay mới hảo đạn, các ngươi rút lui trước à, ta đối với thần kinh độc tố có nhất định kháng tính, ở đây giao cho ta à. Hoàng Lương cao mày bắt được Chu Mặc cánh tay, đừng khoe khoang, cái này tiềm thức quái vật số lượng nhiều lắm, chúng chi cũng là phụ thân trạng thái dưới, một mình ngươi căn bản không đối phó được. Chu Mặc đẩy Hoàng Lương một cái, đi nhanh lên, đừng tại đây chậm trễ ta rèn luyện cơ thể, ta muốn bắt đầu tập thể dục. Tập thể dục? Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Nhưng trong thai nghe cũng truyền tới Hoàng Tử Nghị hấp tấp tiếng thúc giục. Hoàng Lương cùng Đồng Kỳ cũng chỉ có thể cắn răng trước tiên từ nơi này lui ra ngoài, ngươi đỉnh trước lấy, chờ chúng ta gần như hoàn toàn khôi phục liền đến giúp ngươi. Nhưng Chu Mặc nhìn cũng không nhìn Hoàng Lương bọn hắn một mắt, một tay nắm xà beng, một tay cầm M1887 chậm rãi giơ tay lên cánh tay, tại một đống tiềm thức quái vật chăm chú, bắt đầu làm tập thể dục theo đài. Đúng vậy, lúc này ai cũng không nghĩ tới Chu Mặc cứ như vậy tại tất cả mọi người chăm chú bắt đầu làm tập thể dục theo đài. Hai tay nâng bầu trời lý tam tiêu, tả hữu khai cũng giống như xà điêu. Cái này bất ngờ không kịp đề phòng một màn, để cho cái kia hai cái chuẩn bị tới tập kích Chu Mặc đại đường lang bước chân đều lảo đảo rồi một lần, bọn hắn thật sự là nhìn không hiểu Chu Mặc cuối cùng là muốn làm gì. Bọn hắn không hiểu, nhưng mà trong chờ tại Chu Mặc sọ nao góc chó đã hưng phấn hận không thể lập tức liền bắt đầu làm việc. Trước khi tới, Chu Mặc liền đã cho mỗi một đầu góc lên một lần MUFF, nhưng vì đề phòng bất nhất, Chu Mặc quyết định tại trước khi khai chiến cho góc chó lại tới một lần nữa tăng cường. Bất quá đối thủ mặc dù bị Chu Mặc tố chất thần kinh khiến cho có chút ngộng, nhưng còn không có ngốc đến tình cảnh cứ như vậy sững sờ nhìn xem Chu Mặc làm xong một bộ này thao. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia hai cái bọ ngựa liền đã nhảy lên giữa không trung, đi tới Chu Mặc ngay phía trên, bốn đem sắc bén liêm đao đâm rách không khí liền muốn thẳng đến Chu Mặc đầu. Tiềm thức quái vật tốc độ rất nhanh, nhưng mang theo góc cho Chu Mặc tốc độ càng nhanh. Cơ thể cơ năng bị triệt để ép khô, Chu Mặc thân ảnh tại chỗ vạch ra một đạo tàn ảnh liền trong nháy mắt đi tới cái này hai đầu bọ ngựa bên cạnh, màu đen dưới kính râm, đôi mắt kia lóe hung tàn huyết sắc. Phanh! Đạn sỡ lụt cái kia uy lực khủng bố trong nháy mắt xé nát cái này hai đầu bọ ngựa lồng ngực. Còn không đợi bọn hắn từ tiềm thức quái vật phụ thân trạng thái đi ra ngoài, cái thanh kia kiểu dáng kỳ quái sọt gùn giống như là tại trong tay Chu Mặc nhảy múa dạo qua một vòng, tại lồng ngực của bọn hắn trở nên trong suốt phía trước Chu Mặc lại một lần nhắm ngay đầu của bọn hắn bóc cò. Phanh! Khi hai cổ thi thể này sau khi rơi xuống đất, những người khác lúc này mới phản ứng lại đây hết thể vậy mà chỉ phát sinh tại một giây ở giữa. Cái này đây là nhân loại có thể làm được tốc độ cùng phản ứng sao? Nơi xa đang dùng ống nhắm nhìn xem một màn này, Hoàng tử Nghị không khỏi trợn to hai mắt, mặc dù đã sớm biết Chu Mặc sức chiến đấu rất cường hãn, bọn hắn cũng coi như là tận mắt chứng kiến qua, thế nhưng là giờ khắc này Chu Mặc triển hiện ra năng lực cũng đã đạt đến nhân loại có khả năng đạt tới đỉnh điểm a. Đây là Chu Mặc cực hạn sao? Không, đây chẳng qua là Chu Mặc thân thể cực hạn thôi. Nếu như không phải sợ quá độ động tác sẽ dẫn đến Chu Mặc bắp thịt bị xé nứt, góc chó còn nghĩ lại làm ra một chút động tác quá mức. Đem cái này xoẹt gùn giống như là song tiết côn từ trên eo con tới, tại lui đánh trong nháy mắt lại nhét vào hai phát đạn đi vào. Chu Mặc cười nhìn về phía trong sân những cái kia tiềm thức quái vật, không ngại ta quấy rầy một chút đi. Ha ha, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác nguy cơ bao phủ tại tất cả tiềm thức quái vật trên thân, giờ khắc này chỉ cần là tại phụ thân trạng thái dưới người, đều cảm giác được kinh khủng sát khí, giống như là thấy được một đầu đặc biệt nhằm vào tiềm thức quái vật kẻ săn mồi. Phản phất Chu Mặc chính là tiềm thức quái vật sinh thái vị phía trên tồn tại. Chu Mặc thân hình chợt tiêu thất, ngay sau đó chỉ thấy hắn một cước đạp vỡ một đầu chó đen sọ não, trong nháy mắt liền đã đến đầu rắn con rơi bên cạnh thân. Không tốt. Tên này trừng trị tiểu đội thành viên trong nháy mắt liền ý thức đến nguy hiểm buông xuống, cũng không đoái hoài tới cùng đầu kia đại tinh tinh dây dưa liền chuẩn bị huy động cánh trước tiên bay lên giữa không trung lại nói. Nhưng Chu Mặc xà bén cũng đã rơi vào sau lưng của hắn, sắc bén phía trước đâm xuyên qua sau lưng hắn lân phiến, tiềm thức quái vật sức mạnh kinh khủng kia tại trước mặt Chu Mặc vậy mà giống như trò đùa của trẻ con, tay hắn nắm xà bén dùng sức kéo một cái, thật vất vả bay lên thân hình lại rơi vào trên mặt đất. Hắn vừa định muốn rôi ra móng đuốt xé nát Chu Mặc cái này hình người quái vật, thế nhưng là một chân lại giống như rắn độc đá trúng giữa hai chân của hắn. Gào phanh. Không chờ đầu rắn con rơi phát ra tiếng kêu thảm, Chu Mặc sọt gùn lại một lần nữa xoay tròn thu hoạch tính mạng của hắn. Ngươi tự tìm cái chết. Tại cách đó không xa vị trí một cái rõ ràng lớn hơn một vòng đầu rắn con rơi xé nát hai cái chó đen, hướng về phía Chu Mặc phát ra gầm thét. Tiền quang minh tâm đều nhanh muốn nát, trừng trị tiểu đội thành viên cũng không phải những cái kia có thể tùy tiện tiêu hao hết tử sĩ, mỗi một cái cũng là tinh anh, là nguyên sơ chân lý hoa đại lượng tâm huyết bồi dưỡng ra được. Kết quả là như thế bị Chu Mặc cho xử lý. Nhưng Chu Mặc động tác không chút nào ngừng, hai chân trong nháy mắt phát lực đi tới giữa không trung một cước trực tiếp đá vào đầu kia đang ngẩn người đại tinh tinh trên cổ, đầu mất tự nhiên vặn bẹo đến một bên, mà lúc này nòng súng cũng đã chống đỡ ở lồng ngực của hắn. Phanh! Mượn súng sọt gùn sức giật bung lỏng ra thân thương, dùng ngón tay ôm lấy đòn bẩy, một cái vỏ đạn ném ra ngoài mà thân thương cũng tại Chu Mặc đầu ngón tay xoay tròn một vòng. Tại Chu Mặc cầm cán súng trong nháy mắt đầu ngón tay lại một lần bóp lấy cò súng. Lộc cục ở phía xa nhìn qua một màn này, Hoàng tử Nghị chợt vật nuốt nước miếng một cái. Đây là giết hại nghệ thuật. Không có một tơ một hào dư thừa động tác, cơ hội chỉ cần động thủ, liền sẽ mang đi một đầu sinh mệnh. Trước đó, Hoàng tử Nghị hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng Chu Mặc vậy mà lại có như thế hung tàn một mặt. Cùng nói là một cái thám tử, không bằng nói càng giống là một vị sát thủ. Ba đầu không biết sống chết chó đen còn nghĩ đi lên xé rách Chu Mặc bắp chân, còn không chờ bọn họ tới gần một cái tròn vo ánh mắt liền đã rơi vào trước mặt của bọn nó. Và anh, đánh nổ đánh lực trùng kích và âm thanh trực tiếp để cho cái này ba đầu chó đen đầu góc tròn váng, mà nên đón bọn chúng nhưng là Chu Mặc cái kia băng lãnh xà ben. Trong lúc nhất thời toàn bộ sân bãi bên trên bỗng nhiên xa vào đến trong yên tĩnh, cho dù là tiềm thức quái vật còn có tử sĩ đều có chút do dự không tiến. Vì cái gì ngươi muốn phản bội chúng ta? Ngươi không phải thám tử sao? Ngươi luôn miệng nói là tới giúp chúng ta, nhưng vì cái gì ngươi muốn tập kích bọn họ những thứ này người tốt? Chu Mặc chậm rãi quay đầu đi, chỉ có thấy được một cái bộ mặt nghiêm trọng hủ bại thi thể, nhưng thanh âm này Chu Mặc nhận ra được, là Vương Hải Dương. Chu Mặc kéo ra đòn bẩy, từ từ lắp vào đi đạn. Người tốt. Vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi đã chết rồi sao? Trong nháy mắt trên tình cảnh tựa hồ ngay cả không khí đều đọc lại. Có một loại cực kỳ quỷ dị không khí tại những ngày tử thi trên thân lan tràn. Chết. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Cơ thể của Vương Hải Dương bắt đầu không ngừng bặm mẹo, đi theo ở bên chân hắn chó đen cũng biến thành càng ngày càng dữ tợn. Chu Mặc nhẹ giọng thở dài, những thứ này các ngươi trong mắt con chó vàng tại sao sẽ như thế lợi hại? Vì cái gì các ngươi cái này một số người liền xem như chúng đạn hay là đứt rời một cái cánh tay cũng vẫn như cũ còn có năng lực chống cự? Các ngươi chẳng lẽ không chỉ là thôn dân bình thường sao? Chu Mặc lời nói giống một đạo kinh lôi, trong nháy mắt để cho trên sân những thi thể này đều phát ra kêu gào thống khổ âm thanh. Chết tại sao có thể như vậy? Chúng ta làm sao có thể chết đâu? Là lúc nào? Là chúng ta cướp văn vật đồ cổ thời điểm những thi thể này trong đầu phát ra tiếng nỉ non giống như ảnh hưởng đến đồ vật gì. Tất cả mọi người đều phát hiện nguyên bản là mở mịt tia sáng trở nên càng tối, cái kia lộ ra một chút ánh sáng hắc ám màn trời tựa hồ muốn ngăn cách tất cả đến từ ánh sáng bên ngoài. Chỉ một thoáng chỉ thấy cái kia cổ mộ cửa hang đống nhiên chuyển đến một trận rung động. Đây là có chuyện gì? Đang tại mộ đạo chỗ sâu một mực theo dõi tình huống bên ngoài Dương Thần không khỏi vào bên trong hô một tiếng. Nhưng vào lúc này bên trong truyền đến một cái mang theo tức giận non nớt âm thanh quát. Ngăn cản hắn. Hắn muốn để nơi này tiềm thức quái vật bạo tẩu. Chương 184, Chu Mặc Dương Nhu cùng kế hoạch có biến. Chương 184, Chu Mặc Dương Nhu cùng kế hoạch có biến. Óc chó cùng bác sĩ nào đã sớm xác nhận những thi thể này trạng thái cùng tiềm thức quái vật có liên quan. Nhưng tương ứng tiềm thức quái vật có thể làm cho nhân loại ý thức tồn tại tại trong thi thể, như vậy những cái này nhân sinh phía trước ý thức cũng đồng dạng có thể ảnh hưởng đến tiềm thức quái vật. Phía trước tại cổ mộ trong huy động, Chu Mặc kém chút đưa tới cái kia đại hắc cầu xuyên qua thực tế chiều không gian chính là chứng minh tốt nhất. Đi qua bác sĩ não hợp lý suy đoán cùng óc chó trực giác, bọn hắn tìm được một cái có thể làm cho cái kia đại hắc cầu bùng nổ phương pháp, chính là làm cho những này thi thể ý thức được bọn hắn đã chết. Chu Mặc ý nghĩ rất đơn giản, chính là để cho thế cục triệt để loạn lên hắn mới tốt đục nước béo cỏ. Kỳ thực Chu Mặc đã sớm đem đôi phụ tử kia vợ chồng ý nghĩ cho mò thấy. Dương Thần cùng Dương Thiên Ý tại xác nhận đầu này tiềm thức quái vật có năng lực sau, tuyệt đối sẽ động điều khiển đầu này tiềm thức quái vật tiểu tâm tư, dù sao có thể vận mẹo nhận thức tiềm thức quái vật thật sự là rất thích hợp dùng để chế tạo tử sĩ. Tốt như vậy không phải hàng rẻ chiếm, cũng không phải hai cái này cặn bã có thể làm ra sự tình. Tại Dương Thiên Ý dưới mệnh lệnh, tất cả chó đen còn có Dương Thần tử sĩ của bọn họ phát điên hướng về Chu Mặc lao đến. Mà những thi thể này nhưng là mờ mịt che lấy đầu, cơ thể không ngừng run rẩy bặm bẹo lên trước khi chết, ký ức đang cùng ý thức của bọn hắn đụng vào nhau chợt hiện về, đang không ngừng nhắc nhở bọn hắn đã là người chết sự thật. Bây giờ trên sân thế cục biến hóa quá nhanh, để cho thật vất vả thở phào nhẹ nhõm Hoàng Lương Đồng Kỳ ba người lại không khỏi tóm lấy tâm. Lần này làm sao bây giờ? Nhiều như vậy tiềm thức quái vật, ai có thể ứng phó được? Coi như Chu Mặc là siêu nhân cũng không giải quyết được nhiều tiềm thức như vậy quái vật a. Hoàng Tử Nghị cắn răng lên có ngắm chúng những cái kia tiềm thức quái vật, mặc dù súng bắn tỉa đạn tại xa như vậy trong khoảng cách, đã cơ hồ đã mất đi tổn thương tiềm thức quái vật năng lực, nhưng lúc này khả năng giúp đỡ một điểm vẫn là giúp một điểm a phanh phanh phanh. Đạn đổ xuống mà ra, đối mặt nhiều như vậy tiềm thức quái vật cũng không cần quản chính xác, chỉ cần có thể dây dưa một chút cũng tốt. Nhưng ngay lúc này, trên đỉnh đầu hắc ám màn trời có thể xuyên thấu qua tới tia sáng cũng càng ngày càng ít, để cho ngắm chúng Hoàng Tử Nghị đều cho là mình ánh mắt có phải hay không lại mù. Nhưng thẳng đến hắn nhìn thấy bên cạnh màn hình điện thoại di động bên trong ánh sáng, lúc này mới phản ứng lại cũng không phải mù mắt, mà là bầu trời triệt để đen. Đáng chết Chu Mặc, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, tuyệt đối đừng chết. Súng ngắm đã mất đi tác dụng, hơn nữa Hoàng Tử Nghị còn không có mang theo thiết bị nhìn đêm. Hắn chỉ có thể vội vàng tắt điện thoại di động không để cho mình trở thành điểm ngắm, chỉ có thể quay đầu đi trông nom Hoàng Lương còn có Đồng Kỳ tình trạng. Rất nhanh cả khu vực bị bao phủ trong bóng đêm, đó là chân chính đưa tay không thấy được năm ngón. Hóa thân trở thành tiềm thức quái vật trạng thái dưới tiền quang minh cũng phát giác không ổn, lúc này cũng chỉ có thể huy động cánh bay đến giữa không trung, lợi dụng con rơi sóng siêu âm tầm mắt miễn cưỡng thấy rõ trên sân thế cục. Hắn nhất thiết phải đang hướng vào cửa hang cùng Chu Mặc ở giữa làm ra lựa chọn. Đáng chết, vì sao lại biến thành bây giờ bộ dáng quỷ này? Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đều đi cho ta giúp Chu Mặc. Tiền Quang Minh cũng không phải một cái phế vật, hắn trong nháy mắt liền làm ra quyết đoán chính xác, bổ nhào hướng phía dưới trợ giúp Chu Mặc chặn lại những cái kia xông tới chó đen. Nhìn qua một màn này, Chu Mặc cũng chỉ là cười ha ha. Bingo M1887 trong tay chuyển động, ba phát súng liên tục đem nhào tới chó đen xé thành mảnh nhỏ, trong tay xả beng đem một cái bọ ngựa đầu đập nát. Nguyên sơ chân lý người lại trợ giúp Chu Mặc, cái này rất khó lý giải sao? Không, đây hết thảy đều tại Chu Mặc trong dự liệu. Chi này trừng trị tiểu đội mục tiêu là Dương Thần cùng Dương Thiên Ý, nhưng bây giờ nếu để cho Dương Thiên Ý thật sự được như ý, cái kia người ở chỗ này đều phải chết. Ai là bằng hữu, ai là địch nhân liếc qua thấy ngay. Chỉ cần Tiền Quang Minh không phải những cái kia bị tẩy nào trở thành ngu ngốc tử sĩ, coi như lúc này thờ ơ lạnh nhạt, cũng không khả năng sẽ đối với Chu Mặc độc thủ. Ai bảo Dương Thiên Ý nắm giữ lấy ưu thế tuyệt đối đâu? Dùng Chu Mặc cho lúc trước mấy cái đầu góc nói ra kế hoạch nguyên thoại tới nói, có lúc ưu thế mới là thế yếu, đem phần cơ duyên này đưa cho Dương Thiên Ý, kỳ thực chính là tại tiện hắn đi vào tử lộ. Đây chính là Chu Mặc Dương Lưu. Hô trời tối, vậy thì lại thêm điểm liệu a. Đem xà ben cắm ở trong lòng đất, từ trong túi móc ra mấy cái ánh mắt vứt xuống giữa không trung, vô số sương mù từ trong ánh mắt phun ra ngoài, để cho hắn muốn là thân hình mơ hồ lần này càng là triệt để biến mất. Chỉ có không ngừng vang lên tiếng súng, còn có thỉnh thoảng trong bóng đêm chợt hiện chói mắt bạch quang tại tỏ rõ lấy hắn tồn tại. Đây là một trường giết chóc, đơn phương đồ sát. Làm sao lại vì cái gì những cái kia rác rưởi liền Chu Mặc cũng đỡ không nổi? Chẳng lẽ nói phía trước tên phản đồ này tại nguyên sơ chân lý thời điểm liền che giấu thực lực sao? Dương Tiên Ý vừa mới hí hoáy xong mấy cái dụng cụ, cảm ứng đến bên ngoài cái kia thảm thiết chiến đấu, hắn không thể không cần lực vỗ gương mặt để cho chính mình tỉnh táo lại. Đây vẫn là Dương Thiên Ý hơn 20 năm gần đây lần thứ nhất hốt hoảng như vậy. Phụ thân trở thành tiềm thức quái vật trạng thái, Dương Thiên Ý huy động trên đùi lưỡi đao trực tiếp phá hư trong mộ thất tất cả có thể tìm được vật phẩm. Không phải cái này cũng không phải. Đáng chết, chẳng lẽ muốn vận dụng lá bài tẩy kia sao? Thế nhưng là nếu như vận dụng mà nói, vậy ta tại Hợp Nguyên thị cái này 20 nhiều năm bố trí có thể toàn bộ đều phải bị lỡ. Bây giờ Dương Thiên Ý hối hận nhất chính là trong đi tới cái mộ huyệt này. Rõ ràng chính là cái kia gửi tin tức người bố trí một cái bẫy, một cái ngọt ngào cả bẫy. Nếu như không phải là bởi vì ở đây, hắn cũng sẽ không bị ma quỷ ám ảnh muốn giết chết tất cả mọi người, hơn nữa trưởng không cái này có thể vặn mẹo tâm trí tiềm thức quái vật. Bằng không thì, cho dù là tình huống lúc đó rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần để cho những cái kia thành vệ quan còn có thám tử nhóm đều khôi phục thị lực, hắn cũng có thể thoải mái mà đẩy ngang cái này của mộ, đem bên trong ký thác vật phá đi liền có thể rời đi. Vẫn là lòng quá tham. Hắn không nghĩ tới tình cảnh bởi vì chính mình ngạo mạn, lại đem hắn hại đến nơi này cái tiến tối lưỡng nan. Mấu chốt nhất là hắn bây giờ không thể không giết chết tất cả mọi người, bằng không thì thân phận của hắn sẽ phải bại lộ, sớm biết hẳn là tỉnh táo đi nữa một điểm. Hắn nhất không chuyện nên làm chính là muốn ở chỗ này diệt trừ cùng hắn là địch người, bằng không thì lấy Dương Thần thân phận nghị viên những người kia cũng không thể đem hắn như thế nào, căng hết cỡ chính là Dương Thần vào ngục giam mà thôi. Ngược lại Dương Thần như thế nào cùng hắn Trương Phương lại có quan hệ thế nào? Nếu quả thật không nỡ bây giờ có được hết thảy, cùng lắm thì sau đó lại nghĩ biện pháp phí một chút công phu đem ở đây người tẩy đi ký ức. Tính sai, lần này hắn thua quá hoàn toàn. Đơn giản bị người mưu hại đến chết. Đừng để ta biết ngươi là ai, bằng không thì ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Đều là bởi vì cái tin nhắn ngắn kia, không ngừng đang nhắc nhở Dương Thiên Ý bị bắt hạ trạng, này mới khiến hắn từng bước một đi về phía con đường không lối về này. Dương Thiên Ý điên cuồng phá hư cổ mộ Lý hết thảy, nhưng mà hắn cũng không có chú ý tới trong bóng đêm có hai cái tròn vo đồ vật đang lặng lẽ nhìn chăm chú lên hắn, tùy thời chuẩn bị động thủ. Bác sĩ não, đầu óc ca động thủ sao? Đầu óc ca, chờ một chút, chờ hắn tìm được cái kia ký thác vật lại nói. Hai cái đầu óc đánh ánh mắt đạo trong lúc đó, Dương Thiên Ý rốt cuộc tìm được một cái dấu ở phía sau vách tường quan tài. Hắn huy động trên đùi lưỡi đao, đem cỗ quan tài kia một phân thành hai, đầu ngón tay bay ra dây điện thoại kéo đi phía trên đã mục nát tấm ván gỗ. Hắn liếc mắt liền thấy ở đó trong quan tài để một cái màu đen hình nộm bằng gốm, cái kia không phải là những cái kia chó đen dáng vẻ sao? Không hề nghi ngờ, thứ này chính là những cái kia tiềm thức quái vật ký thác vật. Dương Thiên Ý giơ chân lên đang chuẩn bị đem cái kia hình nộm bằng gốm một phân thành hai, đầu óc ca cùng bác sĩ não cũng chuẩn bị động mắt. Nhưng vào lúc này trong bóng tối vang lên một tiếng to rõ tiếng súng. Phanh! Dương Thiên Ý trên đùi cương đao trong nháy mắt biến ảo tư thế, đem đạn cắt thành hai nửa. Thấy thế đầu óc ca phản ứng cực nhanh, một cái kéo lấy bác sĩ não thần kinh thị giác, vội vàng giấu đến đó bay ra ngoài nắp quan tài đằng sau. Dương Thiên Ý xoay người, căm tức nhìn cái kia người nổ súng, thằng chó chết, cũng dám phản bội ta. Đúng lúc gặp lúc này, một đạo chói mắt tia sáng từ trong tay người kia sáng lên, đèn tin dư huy chiếu sáng Dương Thần khuôn mặt, đừng nói khó nghe như vậy, chúng ta cũng vậy. Dương Thiên Ý đang muốn động thủ làm thịt chính mình cha ruột, nhưng mà Dương Thần lại cười lạnh nơi tay bề ngoài ấn xuống một cái. Chỉ thấy Dương Thiên Ý trên cánh tay kim sắc vòng tay bỗng nhiên lóe lên một đạo dòng điện, vậy mà để cho Dương Thiên Ý từ tiềm thức quái vật trong trạng thái thoát ra. Đầu óc ca cùng bác sĩ nào lúc này đều cảm giác có một chút nhiệt độ lên cao. Tiềm thức quái vật tức chế khí. Không phải anh em, đây rốt cuộc tình huống gì a? Dương Thần cười ha ha, như thế nào, ưa thích ba ba đưa cho ngươi quả sinh nhật sao? Ngươi phải biết vì ẩn tàng vật này, ta lo lắng hãi hùng bao lâu. Bị cương ép kéo ra tiềm thức quái vật phụ thân trạng thái, Dương Thiên Ý cảm giác xương cốt của mình giống như cũng sắp gãy, hắn đau đớn trừng Dương Thần, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lúc này ngươi còn muốn cùng ta nội chiến sao? Thế nhưng là Dương Thần lại cười lạnh một tiếng, chúng ta cùng một chỗ 20 nhiều năm, ta có thể không rõ ràng cách làm người của ngươi sao? Để cho ta đoán một chút tốt, chỉ sợ tại ngươi phá hủy cái kia ký thác vật sau đó, thứ nhất sự kiện hẳn là giết chết ta, sau đó đem tất cả tội lỗi đều đẩy lên trên người của ta, đúng không? Chỉ cần ta chết đi, vô luận là đặc an khoa vẫn là viện khoa học, hay là nghị hội bên kia đều có thể có một cái công đạo. Nhưng mà không có người biết ngươi mới là nguyên sơ chân lý tại hợp nguyên thị khu trưởng, mà ngươi liền có thể công khai, đem ngươi những năm này góp nhặt trên tư liệu nộp lên, một lần nữa đổi lại cái thân phận tiếp tục sống sót. Dù sao trên thế giới này ngoại trừ ta không có người biết ngươi chính là Trương Vương. Ai cũng nghĩ không ra con của ta chính là tên gieo họa đó hợp nguyên thị 20 nhiều năm láo yêu bà. Dương Thần nụ cười trên mặt dần dần dữ tợn, ta hiểu rất rõ ngươi, ta thậm chí so ngươi còn hiểu hơn ngươi, chúng ta làm qua vợ chồng, cũng đã làm phụ tử. Ngươi vì đạt đến mục đích của ngươi, ngay cả mình đều có thể giết chết. Mà ta cái này ngươi một mực xem thường phế vật như thế nào có thể bỏ qua không được đâu. Dấu ở mục nát nắp quan tài dưới đáy đầu óc ca cùng bác sĩ não bốn mắt nhìn nhau. Ta mẹ nó, cái này qua ăn có thể khá là ghê gớm a. Ai có thể nghĩ đến lại biến thành bộ dáng bây giờ. Tại trong Chu Mặc kế hoạch, bọn hắn hẳn là giết chết Dương Thần, tiếp đó đánh ngất xỉu Dương Thiên Ý đem hắn mang về trong biệt tự mở mù hộp mới đúng. Nhưng bây giờ đi, bác sĩ não, chúng ta muốn động thủ sao? Đầu óc ca trong nháy mắt làm ra quyết đoán, không, kế hoạch có biến. Chương 185, ngươi ca ca đầu óc đi hướng chương 185, ngươi ca ca đầu óc đi hướng bởi vì cái gọi là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, mặc dù đầu óc ca rất ít thay Chu Mặc quyết định sự tình gì, nhưng dưới mắt cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ tốt nhất. Dù sao để cho Chu Mặc trang lột in nhìn ký ức cũng không phải tốt như vậy dùng, có lúc trực tiếp nghe lén thu hoạch tin tức ngược lại sẽ tốt hơn. Bây giờ Chu Mặc không ở bên người, đầu óc ca trí thông minh bắt đầu tăng một lên. Trực tiếp bắt đi Dương Thiên Ý mặc dù nghe vào hoàn mỹ vô khuyết, nhưng mà ai cũng nói không tốt đối phương còn có lưu dạng gì hậu chiêu. Húng chi tại cái địa phương quỷ quái này có thể giết chết Dương Thần người chỉ sợ không có bao nhiêu, coi như Chu Mặc không lưu lại bất cứ chứng cứ gì cũng vẫn như cũ sẽ bị hoài nghi. Nhưng bây giờ hai cha con này vậy mà bắt đầu lục đục. Bất quá mặc dù tình hình trước mắt có chút thái quá cùng ngoài ý muốn, nhưng kỳ thật cũng hợp tình hợp lý. Đầu óc nhóm thế nhưng là trải qua nhà máy hóa chất bản án, lúc đó tại trong đó đoạn hồi ức đoạn ngắn, thế nhưng là thấy rõ ràng Dương Thiên Ý đánh chết chính mình một cái khác sao chết thể. Đó không phải chỉ là sao chết thể, vẫn là Dương Thiên Ý sinh lý trên ý nghĩa mâu thần. Vô luận là Chu Mặc hay là hắn mấy cái đầu óc, cũng sẽ không hoài nghi Dương Thiên Ý hữu cỡ nào âm hiểm cay độc. Nhưng không thể không nói, Dương Thần cũng kém không đến đi đâu. Dương Thần cười lạnh đi lên trước, Dương Thiên Ý vừa định muốn phản kháng từ phía sau móc ra đồ vật gì, kết quả chờ đợi hắn lại là Dương Thần ác độc kia một cước. Một cước này không có chút nào lưu tình, trực tiếp đá vào Dương Thiên Ý bên hông. Thân thể nho nhỏ trực tiếp bay ngược ra ngoài, đụng vào cổ mộ trên vách tường rất xuống, một ngụm máu tươi từ Dương Thiên Ý khỏe miệng phun ra, đau đớn kịch liệt để cho hắn liền hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ. Một đứa bé tại sao có thể là Dương Thần người đại nhân này đối thủ? Ngươi biết không? Ngươi lần lượt bảo ta phế vật, coi ta là thành ngu xuẩn đồng dạng đối đãi ta đều có thể nhịn, dù sao ta chính là vì leo đến bây giờ vị trí này mới như vậy im hơi lặng tiếng, đây là ta hẳn là trả giá đại giới. Nếu như có thể mượn nhờ ngươi để cho ta tiến thêm một bước leo đến nghị hội càng đỉnh cao, thậm chí thoát ly hợp nguyên thị mảnh này sân khấu, liền xem như ngươi coi ta là thành một con chó, ta cũng có thể không thèm để ý chút nào. Thế nhưng là nhi tử à, ngươi vậy mà muốn giết ta, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được làm như vậy có chút quá phận sao? Dương Thiên Ý trên trán chảy xuôi mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, chật vật từ dưới đất bò dậy, che xương sườn của mình từ trong cổ họng nặn ra làm người ta sợ hãi tiếng cười, quả nhiên ngươi cũng chỉ là một đầu dưỡng không quen cầu. Ta ở trên thân thể ngươi chút xuống nhiều như vậy, hoa ta nhiều như vậy tài nguyên, nhường ngươi có địa vị bây giờ. Nếu như sớm biết ngươi là cái dạng này, ta lúc đầu nên trực tiếp cho ngươi tẩy não, nhường ngươi biến thành ta nghe lời nhất cầu tài đúng. Dương Thần ánh mắt trở nên băng lãnh, đi tới trực tiếp một cước dẫm ở Dương Thiên Ý trên đầu, đem hắn một lần nữa đạp tới trên mặt đất, dùng sức đuổi bàn chân, súng trong tay còn chỉ vào Dương Thiên Ý phía sau lưng. Trương Vương a Trương Vương, ngươi tiện chủng này chính là quá tự tin, luôn cho là mình có thể trưởng không tất cả mọi thứ, nhưng bây giờ ngươi dựa dẫm đang ở đâu vậy? Ngươi không phải liền là ỷ vào chính mình nắm giữ có thể khống chế tiềm thức quái vật năng lực, còn có nguyên sơ chân lý cho ngươi làm chỗ dựa sao? Bây giờ những vật này cũng bị mất, ngươi cùng con chó khác nhau ở chỗ nào? Ngươi có tư cách gì nói ta? Dương Thần dùng sức tại Dương Thiên Ý trên đầu đạp một cước, bộ mặt của hắn giữ tợn hô to, vật kia giấu ở địa phương nào? Nói cho ta biết. Đau khổ kịch liệt để cho Dương Thiên Ý biểu lộ đều vặn vẹo trở thành một đoàn, nước mắt và nước mũi điên cuồng tuôn ra, làm sao lại gấp gáp như vậy, muốn thay thế ta sao? Ha ha ha, ngươi cho rằng giết ta, ngươi liền có thể từ nơi này rời đi sao? Ngươi cuối cùng cũng chỉ là một cái phế vật mà thôi. Vô luận là Chu Mặc vẫn là Đặc An Khoa những người kia, bọn hắn đều tuyệt đối sẽ không nhường ngươi từ nơi này rời đi. Dương Thần biểu lộ dần dần điên cuồng, ngươi cho rằng ta biết cái gì cũng không có chuẩn bị sao? Những năm này ta có thể một mực tại phòng bị ngươi đây, chỉ cần cái này màu đen màn trời rút đi, ta liền có biện pháp từ nơi này cao chạy xa bay thay cái thân phận sống sót. Đây chính là quyền hạn đem đến cho ta chỗ tốt, ngươi cái này chỉ biết là tại trong khe cống ngầm tính toán những cái kia âm mưu sâu mọt, làm sao lại lý giải ta nắm giữ hết thảy? Đừng giả mù sa mưa giả vờ đối với nguyên sơ chân lý trung thành, vô luận là ngươi vẫn là ta đều sẽ không đối với bất kỳ vật gì có trung thành. Thân yêu, hai chúng ta là một loại người, bằng không thì cũng sẽ không tiến tới cùng nhau. Hai người này quỷ dị quan hệ, liền xem như đầu óc ca bọn hắn đều không biện pháp lý giải, cái kia bốn chỉ rình coi trong mắt viết đầy không phản bắt được. Thế nhưng là Dương Thiên Ý đây chỉ là biểu lộ giữ tợn nhắm mắt lại, máu tươi từ hắn trong ngũ quan dị ra, trực tiếp ngậm miệng lại không muốn nói nữa ra một chữ. Dương Thần cao mày, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, hắn không chút do dự hướng về phía Dương Thiên Ý bắt chân, trực tiếp bóp lấy cò súng. 3. Đạn từng lao chùi Dương Thiên Ý làn da, cổ mộ trung tránh ra ánh lửa, để cho Dương Thiên Ý phát ra một tiếng hét thảm. Nói cho ta biết vật kia ở đâu. Ta không phải là đang đùa giỡn với ngươi, chỉ cần ngươi có thể nói ra tới, ta có thể để ngươi chết thống khoái một chút. Trong bóng tối hai cái đầu góc cũng khẩn trương nhìn xem, bọn hắn cũng muốn biết Dương Thần nói vật kia đến tột cùng là cái gì có thể để cho hai người này quan tâm như vậy, hiển nhiên là đồ tốt. Nhưng Dương Thiên Ý giống như là quyết tâm phải bảo thủ bí mật. Phía ngoài tiếng súng càng ngày càng gần, tựa hồ người nào đó đã gần trong gang tấc. Nhất là cái kia tại hắc ám trong sương khói, thỉnh thoảng thoáng qua một đạo giống lôi quang tia sáng, cái này khiến Dương Thần trái tim giống như là bị đồ vật gì hung hăng đâm một cái. Cho dù Dương Thần đã là một vị tương đối khá thâm tiềm giả thế, nhưng là tại trước mặt Chu Mặc, hắn cũng không cảm thấy mình còn có cơ hội còn sống. Na Cá thám tử đơn giản chính là một cái đúng là âm hồn bất tán quái vật. Dương Thần sắc mặt đột biến, sau đó hít sâu một hơi, đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Không có chút gì do dự, càng làm cho đầu óc ca bọn hắn cũng không có phản ứng lại, Dương Thần vậy mà liền trực tiếp bóp lấy cò súng như vậy, đối với trong miệng hắn vậy vật này đã không còn khát vọng. Trong chấp nhoáng này đầu óc ca cùng bác sĩ não đều sinh ra muốn phải giúp nàng Dương Thiên Ý ý nghĩ, bởi vì Dương Thần hôn đả này là nhắm ngay Dương Thiên Ý đầu a. Nhưng liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ở giữa có một đống màu đen đồ vật trực tiếp từ Dương Thiên Ý dưới chân chui ra đem viên đạn kia một phân thành hai, ngay sau đó lại hóa làm một đạo gai nhọn, trực tiếp đâm xuyên qua Dương Thần phần bụng. Đồ vật gì? Vô luận là bác sĩ não vẫn là đầu óc ca, vậy mà đều không có cách nào thấy rõ màu đen kia là thứ gì thời điểm xuất hiện. Thậm chí so hốc cho tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Dương Thần kêu đau một tiếng lui về phía sau mấy bước trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, hắn ôm bụng một mặt không thể tin hỏi, cuối cùng là đồ vật gì ta như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua. Dương Thiên Ý sắc mặt giữ tợn từ dưới đất bò dậy, chỉ thấy trên cổ của hắn có một cái nho nhỏ mặt dây chuyền, đã vỡ vụn ra, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi chuẩn bị hậu chiêu sao? Ngươi vì cái gì liền không thể sớm một chút muốn giết ta đây? Cái này thế nhưng là ta hoa lớn như vậy đánh đổi mới từ nguyên sơ chân lý nơi đó đổi lấy duy nhất một lần đồ chơi nhỏ, chỉ có đến có sinh mệnh thời điểm nguy hiểm mới có tác dụng. Dương Thần đau đớn con ngươi đều đang run rẩy, làm sao lại? Ta như thế nào không biết trên người ngươi sẽ có loại vật này? Dương Thiên Ý lại cười lạnh một tiếng, lau sạch trên mặt bụi đất, à, sống nhiều năm như vậy, ta trừ mình ra ai cũng không tin. Một màn này nhìn đầu góc ca cùng bác sĩ nào thầm kinh hãi, người một nhà này đến tột cùng cũng là thứ gì quái thai. Đều thích giấu hai tay đúng không? Bất quá đầu góc ca cùng bác sĩ nào không khỏi âm thầm may mắn, còn tốt không có độc thủ. Nói thật ra, vừa rồi nếu như hai người bọn họ độc thủ, thật đúng là không nắm chắc, từ cái kia màu đen đổ vật trên tay đào tẩu. Tốc độ kia thật sự là quá nhanh, cho dù là đầu góc ca cũng không dám cam đoan có thể lông tóc không thương. Quả nhiên không có động thủ là chính xác. Dương Thần biểu lộ dần dần trở nên hoảng sợ, không có ai so với hắn càng hiểu rõ đắc tội Trường Phương sẽ có dạng kết quả gì, hắn cũng không chiếu cố được thương thế trên người, trực tiếp đứng lên cầm súng lục nhắm ngay Dương Thiên Ý, chết cho ta, ngươi chết cho ta. Phanh 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 phanh. Dương Thần thanh không băng đạn thế nhưng là hiện lên ở Dương Thiên Ý diện phía trước, màu đen kia đổ vật đem đạn toàn bộ đều bắn ra. Dương Thần tuyệt vọng nhìn qua một màn này, hắn hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại biến thành dạng này, rõ ràng đã nắm chắc phần thắng làm sao lại đến thời khắc sống còn thất bại trong gang tấc. Dương Thiên Ý cái kia trương trên gương mặt non nớt biểu lộ đã vặn vẹo không thành nhân dạng, cho nên ngươi chuẩn bị sẵn sàng muốn làm sao đã chết rồi sao? Ai nha, náo nhiệt như vậy đâu? Ta không có quấy rầy các ngươi a. Đang nói, Một cái có chút thanh âm ung dung từ cổ mộ lối vào chỗ vang lên, ngay sau đó liền thấy Chu Mặc trên mặt nhuộm máu tươi, trên tay mang theo cái quái gì từ trong bóng tối đi tới. Dương Thiên Ý biểu tình lập tức cứng lại, làm sao có thể? Chẳng lẽ người bên ngoài tất cả đều bị giải quyết? Chu Mặc cười ha ha, cái này cần một chút may mắn cùng kỹ xảo, vừa vặn hai người này ta đều có, hơn nữa đầu óc của ta cũng rất mạnh. Chỉ dựa vào Chu Mặc một người, đương nhiên không có cách nào giải quyết nhiều như vậy tiềm thức quái vật, nhưng ai để cho Dương Thiên Ý hỗ trợ đem đèn đều nhốt đâu? Lại thêm Chu Mặc còn dùng bom khói, có óc chó còn có công trình nào trợ giúp, Chu Mặc kỳ thực đều không như thế nào ra tay. Chu Mặc buông lỏng tay ra bên trong nắm lấy đồ vật, lúc này Dương Thần cùng Dương Thiên Ý mới nhìn rõ, Chu Mặc lôi vào rõ ràng là lúc trước không ai bị nổi trưởng trị tiểu đội trưởng Tiền Quang Minh. Dương Thần cùng Dương Thiên Ý khiếp sợ nhìn xem Chu Mặc, bọn hắn hoàn toàn không cách nào suy nghĩ một chút tượng Chu Mặc đến tuột cùng là như thế nào từ trong những quái vật kia sát tiến tới, bất quá bây giờ những thứ này đã không trọng yếu, bọn hắn bây giờ quan trọng nhất là nên cân nhắc như thế nào đối mặt tiếp xuống cục diện. Mà Chu Mặc trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì đầu góc ca cùng bác sĩ nào không có độc thủ. Chu Mặc cũng tin tưởng đầu góc ca bọn hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ buông tha cơ hội độc thủ. Đó chính là lời thuyết minh nơi này có vấn đề sao? Dương Thần bị kẹp ở giữa, hắn lập tức thay đổi thần sắc. Chu Mặc, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta đi, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Cũng tỉ như nói ngươi ca ca đầu góc đi hướng. Chương 186, ta chỉ là một cái thám tử mà thôi. Chương 186, ta chỉ là một cái thám tử mà thôi. Chu Mặc đối với tìm về Lưu Thiên Hữu đầu góc chấp nhất đã không phải là bí mật gì, vô luận là thành vệ đội vẫn là Chu Mặc địch nhân, đều đối Chu Mặc cái gật đầu này thương yêu không dứt. Ai cũng không hiểu vì cái gì Chu Mặc đối với chuyện này sẽ như vậy chấp nhất, nhưng cái này không trở ngại Dương Thần đem coi chuyện này làm tới cùng Chu Mặc đàm phán thẻ đánh bạc. Mà tại sao lưng Dương Thần không nói một lời Dương Thiên Ý, ánh mắt dần dần lạnh như băng xuống thế nhưng là cũng không nói gì. Chu Mặc trên mặt thu liễm nụ cười, nếu mày hỏi, ngươi biết. Nghe được Chu Mặc hỏi như vậy, Dương Thần nụ cười trên mặt liền càng thêm rõ ràng, dùng sức án lấy vết thương trên bụng gật đầu một cái, ta đương nhiên biết. Chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta rời đi, ta sẽ đem ta biết hết thảy mọi thứ đều nói cho ngươi. Chu Mặc kỳ thực cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Dương Thần vậy mà lại đem coi chuyện này làm đàm phán thẻ đánh bạc. Chu Mặc trên mặt đã lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, lung lay trong tay sọt hùn, thế nhưng là chỉ cần ta bắt lại ngươi, không như cũ có thể từ trong miệng ngươi đem tin tức này ra tới sao? Dương Thần sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhưng vẫn là cưỡng ép nặn ra cười ngượng ngùng, thật sự liền không có một điểm thương lượng sao? Theo ta được biết, ngươi cũng rất ưa thích tiền, a ta có thể đem ta tư tàng xuống tài sản phân cho ngươi một nửa, chỉ cần ngươi nguyện ý, từ nay về sau ngươi chính là tỷ phú, đầy đủ ngươi hoa cả đời, muốn cái gì cũng có thể. Hơn nữa ta sẽ đem ngươi ca ca đầu góc đi hướng đều nói cho ngươi, ngươi lại cầm số tiền này làm gì không tốt, cần gì phải khó xử ta đây. Thậm chí ta có thể phối hợp ngươi hướng nguyên sơ chân lý báo thủ, ta cũng đã sớm muốn xử lý đám khốn kiếp kia. Dương Thần vì sống sót đã bắt đầu không từ thủ đoạn dụ hoặc Chu Mặc, trong lời nói tràn đầy khẩn cầu. Chu Mặc âm thầm cười một cái, đáng tiếc mặc dù ta đối với tiền cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà tiền của ngươi ta còn thực sự là không muốn đâu. Ngươi chỉ sợ nghĩ sai rồi một việc, nếu như ta có thể tìm về đầu óc, tiền đối với ta mà nói thật đúng là không có trọng yếu như vậy. Dương Thần gặp Chu Mặc từng bước đi tới, cái kia đáng sợ cảm giác gáp bách để cho Dương Thần đau đều nhanh muốn quên thống khổ trên người, hắn vội vàng khoát tay nói, ta cho ngươi biết ngươi ca ca đầu óc đi hướng, hắn ngay tại phanh. Dương Thần lời nói cũng không có nói xong, lại nghe được sau lưng chuyển đến một tiếng súng vang. Liền Chu Mặc cũng không có phát giác được, không biết lúc nào Dương Thiên Ý vậy mà trực tiếp nổ súng. Dương Thiên Ý không tiếc bại lộ thân phận của mình cũng muốn để cho Dương Thần im ngay. Chu Mặc không nghĩ tới Dương Thiên Ý vậy mà lại làm quả quyết như vậy, hắn híp mắt hỏi, cho nên ngươi không có ý định tiếp tục diễn tiếp sao? Dương Thiên Ý nổ ra trong miệng huyết lạnh lùng nhìn xem Chu Mặc, tại trước mắt ngươi diễn kịch còn có ý nghĩa sao? Đảo loạn thế cục người là ngươi đi, cho nên ngươi đã sớm biết ta là ai đúng không? Ta thực sự là quá ngây thơ rồi. Không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá có thể nhịn, đã tra được thân phận của ta nhưng lại cũng không có làm gì. Ta phải thừa nhận ngươi so bên trong tưởng tượng ta còn đáng sợ hơn nhiều, ta thật hẳn là sớm một chút đem ngươi giết chết. Nhìn xem Dương Thiên Ý ánh mắt lạnh như băng kia, Chu Mặc chỉ là cười cười cũng không có thừa nhận, ai biết được, vạn nhất đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi đâu. Bất quá ta bây giờ ngược lại là càng hiếu kỳ, ngươi tại sao muốn giết hắn? Ngươi đối với nguyên sơ chân lý hẳn là không như vậy trung thành a. Dương Thiên Ý nhếch miệng lên lướt qua một cái nụ cười tàn nhẫn, bất quá cũng xen lẫn vẻ khổ sở, hắn phải chết, cho dù chết cũng không thể nói ra liên quan tới tổng bộ bất cứ chuyện gì. Ngươi căn bản muốn không hiểu rõ nguyên sơ chân lý ý vị như thế nào. Dương Thiên Ý thái độ quả thực có chút kỳ quái, như thế một cái vô pháp vô thiên người, dĩ nhiên phải sợ nguyên sơ chân lý. Dưới mắt tình trạng này hẳn là không tất yếu bận tâm những chuyện này mới đúng. Chu Mặc nhíu nhíu mày, chẳng lẽ nói ngươi cho là mình còn có cơ hội chạy đi sao? Dương Thiên Ý trên mặt lộ ra giữ tận lại nụ cười biến thái, bằng không thì đâu. Bây giờ kẻ cầm đầu đã chết, không có người sẽ đến nhằm vào ta như vậy một cái còn chỉ có 10 tuổi hài tử, hơn nữa ta đối với nguyên sơ chân lý tới nói còn có giá trị lợi dụng. Ngươi nhất định rất muốn giết ta đi, nếu không thì ngươi đến thử xem phanh. Chu Mặc đã nổ súng, thế nhưng là đạn cùng lúc trước một dạng, vẫn như cũng bị đột nhiên xuất hiện bóng người màu đen trực tiếp ngăn cản xuống dưới. Chu Mặc cao mày, đây là vật gì? Dương Thiên Ý thê thảm mà che lấy xương sườn của mình, đây chính là nguyên sơ chân lý một cái nho nhỏ nghiên cứu thôi, ngươi căn bản vốn không biết mình muốn đối kháng là vật gì. Ha 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 ha. Nói xong Dương Thiên Ý bỗng nhiên tại trên ngực của mình nhấn xuống một cái cúc áo, ngay sau đó chỉ thấy chung quanh dụng cụ bắt đầu lập lòe ánh chớp, cái kia to lớn đầu chó lại một lần nữa hiện lên ở trong mộ thất, tựa như lúc nào cũng muốn vượt qua thực tế chiều không gian. Chu Mặc híp mắt lại, ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ không cho là ta có thể để ngươi từ nơi này đào tẩu a? Dương Thiên Ý ho khan cười lạnh một tiếng nói, vậy ngươi có thể đem ta như thế nào? Ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn xử lý như thế nào ngươi phiền phức a? Chu Mặc hơi nghi hoặc một chút, phiền phức của ta? Ta có thể có cái gì phiền phức? Dương Thiên Ý dùng tay áo xoa xoa máu trên mặt nước đọng cùng cho bụi, lập tức cái này hắc ám màn trời liền sẽ tiêu thất, ngươi muốn làm sao cùng những người kia giảng giải ngươi giết chết nghị viên sự tình đâu? Ha 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 ha. Ta là Dương Thần Hải tử, không có người sẽ tin tưởng là ta đánh chết hắn. Mà ngươi có chọn vẹn động cơ, còn có năng lực làm chuyện này, chỉ cần ta đến lúc đó khóc đến thê thảm một điểm, vô luận bọn hắn có tin hay không là ngươi giết Dương Thần, ngươi cũng phải phối hợp tiếp nhận điều tra. Mà ta một đứa bé lại không người sẽ đến giam giữ ta, chờ ngươi thuyết phục bọn hắn thời điểm, ta đã sớm từ nơi này cao bay xa chạy rồi. Dương Tiên Ý thân phận bây giờ cùng tuổi tác chính là hắn bảo vệ tốt nhất, dù chính xác giống như hắn nói như vậy, coi như Chu Mặc hiện tại có thể lấy ra chứng cứ chứng minh Dương Tiên Ý chính là 20 nhiều năm trước Trương Vương, nhưng tin tức này cũng không phải người bình thường liền có thể lập tức tiêu hóa. Dương Tiên Ý sợ chỉ có Chu Mặc một người, chỉ cần rời đi Chu Mặc ánh mắt, những người khác liền sẽ đối với Dương Tiên Ý phất lờ, lấy năng lực của hắn tùy tiện liền có thể tìm được cơ hội đào tẩu. Tiếp qua 10 phút ở đây liền sẽ sụp đổ, nhưng ngươi bây giờ hết lần này tới lần khác không thể đem ta như thế nào. Chu Mặc, ta phải thừa nhận ngươi là một cái hợp cách lại đối thủ khó dây dưa, nhưng mà ngươi cũng chỉ tới mà thôi. Đợi đến ta sống rời đi, ta sẽ đem đầu góc của ngươi đưa đến tổng bộ đi, ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ rất hài lòng. Nhìn xem Dương Thiên Ý cái kia liều lĩnh bộ dáng, Chu Mặc lại rất sâu thở dài một hơi. 10 phút sau, cái kia hẳn là đầy đủ. Chu Mặc liếc mắt nhìn đồng hồ, sau đó nâng lên M1887. Dương Thiên Ý nhíu nhíu mày cười lạnh một tiếng, ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định à, coi như ngươi muốn đem ta sống chôn ở chỗ này, cái bóng này cũng biết đem ta bao trùm mang ta từ chỗ này rời đi. Ngươi vẫn là đừng lãng phí khí lực trước hết nghĩ muốn làm sao đối mặt anh. Chu Mặc trực tiếp bóp lấy cò súng, nhưng mà một thương này lại cũng không phải là hướng về phía Dương Thiên Ý đánh, mà là hướng về phía bên cạnh một chỗ vách tường. Ngay tại Dương Thiên Ý hữu chút kỳ quái thời điểm, liền thấy trên mặt tường rụng xuống một cái hư hại đồ vật, nhìn kỹ rõ ràng là một cái camera. Chu Mặc thở dài nhẹ nhõm dùng nóng lên nòng súng gãi đầu một cái nói, diễn ta đây có thể quá cực khổ, cuối cùng nhường ngươi đem lời nên nói đều nói xong. Hy vọng hoàng tử nghị điện thoại có bảo tồn thu hình lại công năng a, bằng không thì cũng trắng thiệt thòi ta diễn thời gian lâu như vậy. Dương Thiên Ý con ngươi giúp thành to bằng mũi kim, camera. Ở đây tại sao có thể có camera? Lúc nào lúc này Dương Thiên Ý mới nhớ, ban đầu chờ tại trong cái này của bộ người là Chu Mặc bọn hắn a. Ngay lúc đó Dương Thiên Ý cùng Dương Thần hoàn toàn bị cái tin nhắn ngắn kia mang tới kinh hỉ cho làm choáng váng đầu óc, lại thêm sâu ám sát trời, bọn hắn căn bản là không có phát giác được cái này mộ đạo trên vách tường vậy mà cất giấu một quả như vậy nho nhỏ camera. Đối thoại mới vừa rồi chắc chắn toàn bộ đều bị ghi chép đi vào. Dương Thiên Ý trên mặt càn rỡ cuối cùng rút đi, bất quá hắn vẫn lạnh lùng nói, không quan trọng, chỉ cần ngươi làm không xong ta, ta thì có là cơ hội. Cùng lắm thì ta chờ một lúc khóc thảm một điểm, nói trên người ta thương đều là ngươi làm liền tốt, chỉ cần để cho bọn hắn lực chú ý đặt ở ngươi giết chết Dương Thần trong chuyện này, ta thì có là cơ hội. Thế nhưng là Chu Mặc lại như mày, ta giết chết Dương Thần. Vậy cũng phải có người tin mới được, huống hồ ai nói hắn chết. Dương Thiên Ý nhìn lướt qua trên mặt đất Dương Thần thi thể, không rõ ràng cho lắm nhìn xem Chu Mặc, ngươi có ý tứ gì? Chu Mặc cười ha ha, có ý tứ gì? Đương nhiên là ngượng ngùng, tiếp đó sẽ có chút huyết tinh, tiểu bằng hưu phải ở nhà dài cùng đi phía dưới quan sát a. À đúng, đây chính là người lớn nhà ngươi a. Cái kia không sao. Nói xong Chu Mặc vỗ tay cái độ. Tại Dương Thiên Ý hoảng sợ dưới con mắt, phía sau hắn tấm ván gỗ bỏ ra ngoài hai cái tròn vo đồ vật. Cái kia rõ ràng là hai cái đầu góc. Ngay sau đó sau lưng Chu Mặc cũng bỏ ra ngoài, hai cái đầu góc ngồi xổm ở trên vai của hắn. Dương Thiên Ý ánh mắt đều trừng lớn, môi của hắn mọng ngậy, "Này, đây là vật gì? Còn có cái dạng này tiềm thức quái vật sao?" Chu Mặc lại cười ha ha, không có để ý đã mất đi năng lực hành động Dương Thiên Ý, trực tiếp hướng về phía mấy cái đầu góc vỗ tay cái độ, đến cho Dương công tử bên trên tài nghệ. Chu Mặc không có giảng giải, mà là dùng hành động thực tế cho Dương Thiên Ý biểu diễn một cái là náo động mở rộng. Dương Thiên Ý cảm giác lý trí của mình đang không ngừng sụp đổ, hắn thấy được chính mình căn bản là không có cách lý giải đồ vật. "Uy uy uy, các ngươi không phải là muốn đem cái này nát vụn đầu góc phóng tới ta sọ náo bên trong a? Thứ này hiển nhiên đã chết hẳn, ta chỗ này cũng không phải bãi rác, đừng đồ vật gì đều hướng bên trong chứa a." Một đám đầu góc kệ ra Dương Thần sọ não, sau đó đem cái kia đã chúng đánh đầu góc nhét vào Chu Mặc trống rông sọ não bên trong. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Vì cái gì Chu Mặc sọ não là trống không? Vì cái gì hắn có nhiều như vậy đầu góc? Vì cái gì đầu góc của hắn còn có thể động? Thế giới này là điên rồi sao? Mấy cái kia đầu góc ánh mắt không ngừng quơ, Dương Thiên Ý căn bản xem không rõ. Thế nhưng là Chu Mặc lại giống như là có thể xem hiểu tựa như cùng đầu góc tại giao lưu. Hắn thấy tận mắt lấy mấy cái kia đầu góc đem cái kia một đống sắp tan ra thành từng mảnh khả nghi thể dính vật ném vào Chu Mặc sọ não bên trong, kém chút đem Chu Mặc mắt giả cầu ép ra ngoài. Tiếp đó Chu Mặc lại đem một cái đầu góc của hắn bỏ vào Dương Thần sọ não bên trong. Đáng sợ hơn là Dương Thần sọ não bên trên đầu kia tơ máu chậm rãi tiêu thất, ngay sau đó Dương Thần liền đứng lên, trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn, thành công Chu Mặc lung lay đầu, quay đầu nhìn về phía Dương Thiên Ý mang theo phấn hồng sắc nước mắt từ Chu Mặc trong hốc mắt khỏe mắt chảy xuống, hắn một mặt dương quang ý cười nhìn xem Dương Thiên Ý lại vỗ vỗ bên cạnh Dương Thần bả vai, ngươi đoán lúc này bọn hắn là tin tưởng ta vẫn tin tưởng ngươi đây. Dương Thiên Ý con mắt run rẩy, không thể tin nhìn xem Chu Mặc. Ngươi đến tột cùng là thứ quỷ gì? Chu Mặc dùng ngón tay điều chỉnh cái kia bị chen có trên lệch chút ít rời ánh mắt. "Xuyệt, chớ nói lung tung, ta chỉ là một cái thám tử mà thôi." Chương 187, hy vọng sống sót. Chương 187, hy vọng sống sót. Chuyện kế tiếp thì đơn giản. Chu Mặc tiện tay một thương liền đánh nát màu đen kia hình nộm bằng gốm, không cần chờ 10 phút, cái kia hắc ám màn che liền đã thối lui. Chu Mặc cùng Dương Thần ngồi ở cổ mộ cửa hang, mà Dương Thiên Ý nhưng là tại tận cùng bên trong nhất ôm trong quan tài cổ kia thây khô run lẩy bẩy. So với cái này đã không biết cất giữ bao nhiêu năm thi thể, vẫn là Chu Mặc cái này không thể nào hiểu được quái vật càng đáng sợ một điểm. Dương Thiên Ý giống như đã bị đánh xuyên lý trí, ngay cả Chu Mặc cũng không phân biệt ra được tới hắn có phải hay không đang diễn trò. Bất quá cũng may bên cạnh Dương Thần cấp ra đáp án, ánh mắt của hắn từ trong hốc mắt đưa ra ngoài, đánh ánh mắt, không cần lo lắng hẳn là đúng là bị dọa phát sợ lúc này có chút ứng kích mà thôi, chờ một lúc sẽ khôi phục. Chu Mặc điểm gật đầu, nhìn xem Dương Thần hỏi, ngươi dạng này thật sự không việc gì sao? Dương Thần trên mặt cứng ngắc kéo ra một nụ cười đánh ánh mắt, trong thời gian ngắn không có vấn đề gì, trước mắt Dương Thần thi thể còn không có hoàn toàn ngừng tim đập, nếu như tim đập dừng lại mà nói, ta cái trạng thái này cho ăn bệ bụng cũng chỉ có thể duy trì 2 giờ mà thôi. Chu Mặc nhíu nhíu mày, vậy ngươi bây giờ có thể kéo dài bao lâu? Dương Thần tiếp tục đánh ánh mắt nói, đại khái có thể duy trì 10 giờ a, trong khoảng thời gian này đầy đủ ta tìm cơ hội trốn, yên tâm đi. Chu Mặc điểm gật đầu, hướng về phía bên cạnh đầu góc ca nói, đợi một chút người giống như lấy hắn điểm, nếu có bất luận cái gì ngoài ý muốn ưu tiên cam đoan an toàn của các ngươi. Đầu góc ca đánh ánh mắt, không có vấn đề. Công trình não nhịn không được, vẫn là nhắc nhở đánh ánh mắt, đợi một chút có thể không nói lời nào cũng không cần nói chuyện, không cần không cẩn thận ngươi nhịn không được, trực tiếp đem ánh mắt rồi đánh ánh mắt đem người dọa sợ sẽ không tốt. Bác sĩ nào móc móc sọ não thanh âm khàn khàn từ trong cổ họng ép ra ngoài, suýt nữa quên mất biết nói chuyện. Chu Mặc cũng gãi đầu một cái, ta liền nói quái lạ chỗ nào. Đầu góc ca nhịn không được liếc mắt, cũng không biết làm như thế nào chửi bậy tốt. Không thể không nói, bác sĩ não nghiên cứu cho Chu Mặc cực lớn kinh hỉ. Mặc dù nói coi như Dương Thiên Ý dùng loại này âm mưu quỷ kế đem hắn kéo lấy, hắn cũng có biện pháp để cho đầu góc nhóm đem Dương Thiên Ý xử lý, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Thế nhưng là có bác sĩ não điều này có thể khống chế tử thi năng lực, tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Đang nói Chu Mặc đồng hồ nhẹ nhàng chấn động, phía trên là góc chó gửi tới tin tức, đều chú ý có người tới. Đầu góc ca còn có công trình não đội vàng chui vào Chu Mặc bên trong áo khoác. Rất nhanh truyền đến tiếng bước chân, Hoàng Lương mang theo Loan Quân Vũ xuất hiện tại cửa hàng, đang kiểm tra chúng quanh không có nguy hiểm sau đó, Hoàng Lương đi tới bên cạnh Chu Mặc thở dài nhẹ nhõm. Dương Thần lại còn sống sót. Trời ạ, Chu Mặc người này lại có lương tâm còn có tinh thần trọng nghĩa, hắn vốn là cho là Dương Thần chắc chắn đã bị tiêu diệt. Hoàng Lương lấy ra còng tay đi tới Dương Thần trước mặt, lời lẽ chính nghĩa nói, "Dương Thần nghị viên, ta hiện tại tuyên bố ngươi đã bị bắt. Ngươi dính líu cùng tổ chức khủng bố hợp tác hơn nữa lập nhiều lên hung án, cùng với hợp nguyên thị tiềm thức quái vật quyết tán án có liên quan." Dương Thần không nói hai lời liền đưa ra hai tay phối hợp bị quổng. Cái này khiến Hoàng Lương cùng Loan Quân Vũ đâu không khỏi nhìn nhiều Chu Mặc hai mắt. Chu Mặc đến cùng làm cái gì? Vậy mà để cho Dương Thần phối hợp như vậy. Hoàng Lương cảm giác cái thúng trên người biến mất không thấy, hướng về phía Chu Mặc nói, còn tốt ngươi không có phạm sai lầm, bằng không thì ngươi phiền phức nhưng lớn lắm. Chu Mặc chuyện đương nhiên gật đầu một cái, kém chút không đem trong đầu góc cho lắp đi ra, làm sao lại thế, ta thế nhưng là tuân theo luật pháp công dân. Lần này còn thật sự phun không được Chu Mặc, Hoàng Lương hướng về phía Chu Mặc điểm gật đầu, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nói xong liền mang theo Dương Thần đi ra ngoài, đối với đặc an khoa tới nói sự tình còn xa xa không có kết thúc đâu. Chỉ có đem Dương Thần khu vực an toàn đến thành vệ đội trong phòng thẩm vấn, đem Dương Thần những tin tức kia đều nảy ra tới, chuyện này mới xem như kết thúc mỹ mãn. Bây giờ quan trọng nhất là để phòng nguyên sơ chân lý tử sĩ tới diệt khẩu. Mà Đồng Kỳ nhưng là lặng lẽ hướng về phía Chu Mặc nháy nháy mắt, đưa ra một cây ngón tay cái cũng đi theo Hoàng Lương cùng rời đi. Mặc dù sắc mặt của hắn vẫn như cũ bởi vì thần kinh độc tố có chút tái nhợt, có thể nhìn ra hắn bây giờ có bao nhiêu kích động. Đặc an khoa đã thuê Đồng Kỳ cùng Hoàng Tử Nghị hai người xem như lần này nhân viên an ninh tiến hành phụ trợ. Thế nhưng là Hoàng Tử Nghị thần sắc cũng có chút ngốc trệ, hắn ngơ ngác nhìn Chu Mặc tiếp đó đưa tay ra tại ngoài miệng làm một cái kéo khóa động tác. Rõ ràng Hoàng Tử Nghị đã thông qua giám sát thấy được trong huyệt mộ phát sinh sự tình, cái này thông minh giá hỏa làm ra lựa chọn chính xác nhất. Cái này quá lớn, để cho Hoàng Tử Nghị cũng không dám đem cái này tin tức chia sẻ cho Đồng Kỳ. Mặc dù không biết Chu Mặc đánh nát camera sau đó làm cái gì, nhưng bản năng nói cho Hoàng Tử Nghị đây tuyệt đối không phải hắn có thể trộn sự tình. Đợi đến Hoàng Tử Nghị cũng rời đi, Loan Quân Vũ nhìn qua sau lưng bắt đầu xử lý hiện trường đặc an khoa thành viên trịnh trọng việc xoay người hướng về phía Chu Mặc thật sâu không người chào, cảm ơn ngươi. Bất thình lình túi đầu đem Chu Mặc sợ hết hồn. Tiếp đó liền nghe Loan Quân Vũ tiếp tục nói, nếu như không có ngươi chuyện này không có khả năng nhanh như vậy kết thúc, ta rất ít đối với người cúi đầu, nhưng ta nhất định phải cảm tạ ngươi. Rất xin lỗi phía trước hoài nghi ngươi. Phải biết người tiến vào không chỉ có thành vệ đội người, đương nhiên cũng có đặc an khoa nhân viên điều tra. Nghe xong Hoàng Lương ngắn gọn hồi báo sau đó, Loan Quân Vũ biết rõ lần này có bao nhiêu nguy hiểm. Nếu như không phải Chu Mặc lần này xử lý đầy đủ kịp thời đem thế cục khống chế lại, không biết có bao nhiêu người sẽ chết ở đây. Có thể nói bây giờ Dương Thần bị bắt, tuyệt đại bộ phận người cũng chỉ là thụ một chút thương không có tạo thành bất luận cái gì tử vong cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Đương nhiên những thôn dân kia chết cũng đáng giá tiếc hận. Chu Mặc cười ha hả khoát tay áo, cái này chỉ có điều cũng là ta phải làm. Loan Quân Vũ cũng không phải loại kia ưa thích nói nhảm người, chỉ là gật đầu một cái nói, ngươi yên tâm, liên quan tới ngươi công văn ta sẽ đặc biệt hồi báo, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Chu Mặc đối với công văn cái gì cũng không phải rất để ý với hắn mà nói, tháng tử chẳng qua là dùng để có thể điều tra thân phận thôi, hắn bây giờ quan tâm nhất vẫn là xử trí như thế nào sau lưng Dương Thiên Ý. Chu Mặc đưa ngón tay ra chỉ nói, vậy cái này hài tử nên xử lý như thế nào? Bởi vì Chu Mặc biểu hiện đến Loan Quân Vũ tán thành, cái này cường thế người vậy mà trực tiếp hỏi Chu Mặc ý kiến, hỏi ngươi cảm thấy thế nào. Mà bên kia Dương Thiên Ý lỗ tai run lên, hắn bây giờ đã từ trong sự sợ hãi khôi phục lại. Chu Mặc trên mặt đã lộ ra bi thống thần sắc, đứa bé này cũng rất thảm, mắt thấy phụ thân hắn hình tượng sụp đổ, ta nghĩ hắn bây giờ nhất định rất sụp đổ, cho nên ta cảm thấy vẫn là để ta tới tự mình tiễn hắn trở về đi. Loan Quân Vũ nhíu nhíu mày, không cần a, ngươi không cần thiết liền loại chuyện nhỏ nhặt này đều đi làm, vẫn là để ta phái người đi xử lý chuyện này tốt một chút. Dương Thiên Ý thần sắc hơi động trên mặt, lộ ra làm bộ đáng thương thần sắc, trong miệng còn không ngừng hô to, đừng cho hắn tới, ta muốn mụ mụ. Hu hu. Hắn là người xấu. Dương Thiên Ý bộ dáng bây giờ phá lệ thê thảm, trên thân còn mang theo thương. Nhưng phàm là một cái trong lòng còn có thiện ý người, đều sẽ bị biểu diễn của hắn lừa gạt. Nhưng rất đáng tiếc, đứng ở trước mặt hắn một cái là Chu Mặc, mà khác một cái là vô tình Loan Quân Vũ. Chu Mặc làm sao lại bỏ mặc Dương Thiên Ý rời đi tầm mắt của mình? Hắn lắc đầu, không được, Dương Thần bên này bị bắt, Nguyên Sơ Chân Lý người bên kia nhất định sẽ có hành động. Không bài trừ sẽ đối với Dương Thần người nhà độc thủ, các ngươi xử lý bên kia ta yên tâm, nhưng mà Dương Thần người nhà bên này, ta cảm thấy vẫn là ta tự mình nhìn một chút tốt hơn. Ai, ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không để cho Nguyên Sơ Chân Lý đắc thủ, ta không muốn khi xưa bi kịch lần nữa xảy ra. Dương Thiên Ý diễn kỹ rất tốt, Chu Mặc diễn kỹ cũng không kém. Mà Loan Quân Vũ thì rất rõ ràng Nguyên Sơ Chân Lý là khó đối phó biết bao, Chu Mặc nói đạo lý hắn đương nhiên biết rõ. Kết quả là, Loan Quân Vũ hít sâu một hơi trọng trọng gật đầu, tốt lắm, ta bên này lại phái hai đội người phối hợp ngươi làm việc với nhau, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi. Ta cho ngươi thêm phối hai cái bác sĩ đi theo ngươi cùng đi, vết thương trên người hắn cũng không thể mặc kệ. Chu Mặc cười gật gật đầu, dạng này tốt nhất. Mà Dương Thiên Ý nhưng là đau đớn, lấy tay bụm mặt. Quả nhiên vẫn là trốn không thoát. Xem ra vẫn là phải nghĩ biện pháp khác mới được. Loan Quân Vũ luôn luôn đối chuyện không đối người, lần này Chu Mặc hành động giành được Loan Quân Vũ tôn trọng, mặc dù ngoài định mức bảo hộ sức mạnh có chút vượt ra khỏi Chu Mặc đón trước, nhưng mà Chu Mặc cũng không nóng nảy. Chu Mặc trên mặt mang nụ cười, cái kia hai quả mắt giả cầu nhìn chòng chọc vào Dương Thiên Ý, thậm chí khóe mắt vẫn như cũ có huyết lệ chảy ra, đi thôi, ta mang ngươi về nhà. Dương Thiên cả kinh sợ về phía xó xỉnh thẳng đi, hô to, ngươi không được qua đây, van cầu ngươi không được qua đây. Nhưng trên thực tế Chu Mặc có thể nghe ra trong miệng hắn cảnh cáo, tựa hồ muốn nói, ngươi chỉ cần dám tới, ta liền giết ngươi. Trên thân Dương Thiên Ý màu đen kia đồ vật là phiền phức, Chu Mặc tới cũng là vì xác nhận chuyện này. Thế nhưng là Chu Mặc sợ sao? Căn bản sẽ không sợ. Lúc này Dương Thiên Ý phạm là dám lợi dụng màu đen kia đồ vật động thủ với hắn, vậy thì chứng minh thân phận của hắn bại lộ. Chu Mặc đoan chắc Dương Thiên Ý không dám động thủ. Chỉ cần Dương Thiên Ý không muốn từ bỏ cơ hội đào tẩu, như vậy hắn tuyệt đối không có khả năng bại lộ thân phận của mình. Dấu ở áo khoác phía dưới mấy cái đầu góc toàn bộ đều khẩn trương làm xong, tùy thời cùng Dương Thiên Ý liều mạng chuẩn bị, nhưng khi Chu Mặc mang theo Dương Thiên Ý quần áo đem hắn nhắc tới, cũng không có gặp màu đen kia đồ vật đối với hắn tiến hành tập kích. Chu Mặc trên mặt đã lộ ra mỉm cười hài lòng, quả nhiên vẫn là không hề từ bỏ muốn trốn chạy ý nghĩ. Chỉ cần Chu Mặc không có vạch trần thân phận của hắn, Dương Thiên Ý đã cảm thấy chính mình có lẽ có thể tìm được cơ hội chạy thoát. Loan Quân Vũ bên này an bài thỏa đáng, để cho Chu Mặc mang theo Dương Thiên Ý đi đến Dương gia trang viên, tất cả quan nhân viên toàn bộ đều trước tiên giam lỏng tiến hành nhà ở khống chế. Mà Chu Mặc nắm giữ tuyệt đối quyền chỉ huy, không có một khắc dừng lại, Chu Mặc lôi Dương Thiên Ý cổ ngồi vào đặc an khoa trong xe. Vì phòng ngừa Chu Mặc nói tới loại kia phát sinh ngoài ý muốn, tại chiếc xe này chúng quanh còn đi theo mấy chiếc xe bọc thép phối hợp Chu Mặc hành động chung. Dọc theo con đường này, vô luận Dương Thiên Ý như thế nào khóc giống đều không biện pháp từ Chu Mặc trong tầm mắt đào tẩu. Đặc an khoa bọn này người có máu lạnh căn bản không để ý đến Dương Thiên Ý kêu khóc. Không được, phải nghĩ một biện pháp. Nhìn xem Chu Mặc nụ cười trên mặt, Dương Thiên Ý liền toàn thân run rẩy. Sợ hãi của hắn cũng không hoàn toàn là giả vờ, dù sao hắn biết rõ cái quái vật này trong đầu chứa là Dương Thần óc. Vừa nghĩ tới phía trước trong sơn động hình ảnh, Dương Thiên đều sẽ chán ghét sắp phun ra. Dương Thiên Ý ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đúng lúc này hắn chợt phát hiện bầu trời bên ngoài âm trầm dọa người, tựa như lúc nào cũng sẽ trời mưa. Chờ đã, đây không phải là cơ hội sao? Cái thanh kia súng bong bóng Chu Mặc cũng không có lấy đi, có thể là cảm thấy đó chỉ là một đồ chơi mà thôi, liền không có để ý. A ha ha ha. Trời cũng giúp ta. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy cũng đừng trách ta. Dương Thiên Ý trong nháy mắt đã tìm được hy vọng sống sót. Chương 188, Thẩm vấn Dương Thần. Chương 188, Thẩm vấn Dương Thần. Thành vệ đội tổng cục dưới mặt đất, ở đây đã chế tạo ra một cái chuyên môn vì giam giữ thẩm vấn đặc thủ phạm nhân nhà tù. Toàn bộ tầng một dưới đất cũng chỉ có một gian nhà tù, cũng chỉ có một cái cửa vào có thể ra vào. Thành vệ đội phía trước có quá nhiều phạm nhân bị diệt khẩu kinh nghiệm, đặc an khoa cũng trải qua không biết bao nhiêu lần, nhất là lần này, còn liên lụy đến một cái nghị viên, tuyệt đối không cho phép nửa điểm lơ là. Bất luận cái gì không có đi qua phê duyệt người đều không cho tiến vào thành vệ đội tổng cục, lần này có thể nói là nghiêm phòng tử thủ đến cực hạn. Bây giờ Dương Thần ngồi ở trong phòng nhỏ, hai tay hai chân đều bị còng ở trên ghế, trên tay đánh một chút, vết thương trên bụng cũng tiến hành đơn giản khâu lại. Bên cạnh bác sĩ tại hai cái đặc an khoa thành viên bảo vệ dưới làm xong sau khi kiểm tra thở dài, tình trạng không phải rất tốt, nhiệt độ cơ thể đang tại lên cao. Đề nghị của ta là không cần hỏi thăm thời gian quá dài nắm chặt trị liệu, bằng không thì sẽ phát sinh cái gì ta cũng không tốt nói. Tại bên ngoài lan can mấy người đều một mặt trịnh trọng, Hoàng Lương gật đầu một cái, biết, còn xin ngươi ở một bên chờ lệnh, để phòng đột phát tình huống. Không chỉ là Hoàng Lương, Loan Quân Vũ, Trần Tú thậm chí ngay cả Tiền Hoành Văn đều có mặt. Nghị hội đã bị kinh động đến, mà Tiền Hoành Văn chính là nghị hội phái tới người chứng kiến. Dương Thần, đều lúc này có một số việc ngươi cũng cần phải giao phó đi. Dương Thần hoặc phải nói bác sĩ nào, thiếu chút nữa thì đem ánh mắt vươn ra đánh ánh mắt, nhưng cũng may hắn phản ứng kịp thời học Dương Thần ngữ khí, dùng giọng khàn khàn nói, các ngươi muốn hỏi cái gì? Nhưng mà bác sĩ não lại tại trong lòng liếc mắt, Dương Thần làm sự tình hắn cũng không biết ta. Hoàng Lương luốt luốt có chút trầm trọng cái chán nói, đem ngươi biết nói hết ra, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Những năm này ngươi làm sự tình chúng ta đều có tội chứng nhận. Bác sĩ não không chế cơ giáp cười ha ha, nói nghe một chút. Mà Loan Quân Vũ nhưng là mặt không thay đổi từng cái, nhớ tới Dương Thần chứng cứ phạm tội. Cái gì tham ô nhận hối lộ quan thương cấu kết mua hung giết người, mười đa phần dưới chung tới vậy mà không có một cái nào giống nhau, liền xem như bác sĩ não lúc này cũng trợn to hai mắt. Nhiều như vậy sao? Bên cạnh Trần Tú hung hăng vỗ bàn một cái, Dương Thần, ta khuyên ngươi không cần ý nghĩ hao huyền, liền ngươi phạm vào những chuyện này đầy đủ ngươi chết đến 100 lần, trong tay chúng ta nắm giữ những đầu mối này toàn bộ đều chỉ hướng ngươi, lúc này ngươi còn không muốn thừa nhận sao? Chứng cứ? Nói đùa cái gì, nắm giữ lấy có thể thanh tẩy ký ức năng lực người làm sao có thể sẽ lưu lại rõ ràng chứng cứ? Nếu có chứng cứ như thế nào lại kéo tới bây giờ mới chào Dương Thần? Đây chẳng qua là Trần Tú bọn hắn đang cố làm ra vẻ thôi. Trần Tú bọn hắn kỳ thực trong lòng cũng không chắc chắn, toàn bộ đều khẩn trương nhìn xem Dương Thần muốn nhìn một chút Dương Thần sẽ như thế nào ứng đối. Nếu như người đối diện ngồi là Chu Mặc mà nói, cái kia chỉ sợ một mắt liền có thể nhìn ra Trần Tú bọn hắn tính toán, nhưng bác sĩ não nào biết được Dương Thần có hay không phạm nhiều như vậy tội à? Bị nhiều con mắt nhìn chằm chằm như vậy, bác sĩ não cũng cảm giác có chút sợ hãi, dù sao đây là thứ nhất lần điều khiển ngoại trừ Chu Mặc bên ngoài cơ giáp, hơn nữa còn là hoàn toàn điều khiển trạng thái, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút khẩn trương. Nhưng bác sĩ não dù sao cũng là bác sĩ não, lao cá ướp muối tâm thái điều chỉnh tốc độ cực nhanh. Đột nhiên bác sĩ não cũng có một cái ý tưởng. Dương Thần ha ha cười một tiếng, là ta làm, thậm chí còn có một chút các ngươi không biết sự tình. Những thứ này tất cả đều là ta làm. Nghe được Dương Thần giọng khàn khàn, hàng rào bên ngoài mấy người cũng hơi sững sờ. Không nghĩ tới Dương Thần vậy mà đáp ứng thống khoái như vậy. Tại trong bọn hắn nguyên bản suy nghĩ, Dương Thần lúc này hẳn là ra sức chống cự tuyệt không thừa nhận mới đúng, hắn làm sao lại đáp ứng nhanh như vậy? Nhìn xem hàng rào sắt bên ngoài mấy người kia biểu lộ, bác sĩ não đông nhiên cảm thấy Chu Mặc cùng óc chó khoái hoạt. Thì ra linh cơ động một cái là thoải mái như vậy một sự kiện sao? Kết quả là bác sĩ não quyết định chơi một cái lớn. Ta nghĩ các ngươi muốn hỏi không chỉ chừng này a. Bác sĩ não không chế Dương Thần chậm rãi ngẩng đầu, dùng âm lanh kia ánh mắt nhìn lướt qua bên ngoài làn can mấy người. Trong nháy mắt phía ngoài bốn người toàn bộ đều cảm giác được cảm giác gáp bách mãnh liệt, không biết vì cái gì, bọn hắn luôn cảm thấy trước mắt vị này Dương Thần cùng bọn hắn quen thuộc người nghị viên kia tiên sinh hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ nói đây chính là sau khi bị tóm vỏ đã mẹ không sợ rơi sao? Trần Tú cắn răng chất vấn, "Hảo, vậy chúng ta vẫn là tới nói chuyện nguyên sơ chân lý sự tình a, ta nghĩ ngươi hẳn là khá hiểu mới đúng." Dương Thần gật đầu một cái, lại lắc đầu, "Hiểu rõ, nhưng ta hiểu cũng có hạ." Loan Quân Vũ ánh mắt trở nên 10 phần băng lãnh, "Ngươi không nên ở chỗ này cùng ta chơi văn tự gì trò chơi, ngươi xem như nguyên sơ chân lý tại Hợp Nguyên thị cao tầng, còn có chuyện gì là ngươi không biết?" Thế nhưng là bác sĩ não lại cười đi ra, lắc đầu nói, "Quả nhiên các ngươi đặc an khoa mặc dù so thành vệ đội mạnh một chút, nhưng cũng mạnh có hạ." Bị điểm danh Trần Tú cùng Hoàng Lương thần sắc đều có chút không vui, Hoàng Lương căm tức nhìn Dương Thần hỏi, "Ngươi có ý tứ gì?" Dương Thần lộ ra một cái nụ cười chế nhạo, "Các ngươi vậy mà cảm thấy ta chính là cao tầng? Các ngươi có phải hay không có chút quá coi thường nguyên sơ chân lý? Để cho ta đoán một chút nhìn, các ngươi có phải hay không liền cái gọi là cao tầng phải làm như thế nào xưng hô cũng không biết ta." Lan can sắt bên ngoài bốn mặt người sắc âm tình bất định, Tiền Hoành Văn cuối cùng mở miệng, "Nói đi, chớ bán làm." Dương Thần đưa ra một ngón tay, "Khu trưởng, nguyên sơ chân lý tại mỗi cái chỗ đều biết thiết lập một cái khu trưởng." Khu trưởng chính là nơi đó khu người phụ trách chủ yếu, kế hoạch chủ tính chung tại nơi đó trong vùng tiến hành tất cả thí nghiệm hạng mục, đương nhiên cũng bao quát giết người diệt khẩu các loại sự tình. Trần Tú mấy người đều có chút chấn kinh. Cái này Dương Thần cũng quá phối hợp a. Bất quá Trần Tú vẫn là kềm chế cảm xúc, ngươi nói ngươi không phải khu trưởng, nhưng sao lại có thể như thế đây? Dương Thần lắc đầu, đều đến lúc này, ta lừa ngươi còn có cái gì ý nghĩa? Liên vừa rồi ta thừa nhận những sự tình kia, đầy đủ ta chết đến mấy trăm lần a. Ta cần gì phải đối với việc này lừa gạt các ngươi đối với nguyên sơ chân lý hiểu rõ? Chẳng qua là một góc của băng sơn thôi. Liền xem như khu trưởng, đối với nguyên sơ chân lý tới nói cũng không tính được là cao tầng. Bác sĩ não học cái kia những cái kia nguyên sơ chân lý thành viên giọng điệu đem ba người hổ toàn bộ đều dán lên, lại phối hợp thêm Dương Thần cái kia âm trầm khí chất, vậy mà để cho bốn vị quan lớn có một loại chính mình giống như thọc cái sọt cảm giác. Bác sĩ não rèn sắc khi còn nóng đem trong khoảng thời gian này Chu Mặc thu thập được tin tức đều cùng hưởng cho bọn hắn. Đặc an khoa hòa thành vệ đội mặc dù hiểu được một chút nội dung, nhưng kém xa Chu Mặc hiểu rõ kỹ càng. Đương nhiên trọng nói vẫn là Trương Phương sự tình, chỉ là không có nói ra Dương Thiên ý chính là Trương Vương. Dù sao bên kia phải giao cho Chu Mặc tới xử lý, cũng không thể cho Chu Mặc thêm phiền. A đây cũng không phải nói bác sĩ nào đang thay Chu Mặc giả hào phóng, trên thực tế bác sĩ nào rất rõ ràng, chỉ dựa vào Chu Mặc một người muốn đối kháng nguyên sơ chân lý loại này quái vật khổng lồ thật sự là quá khó khăn. Nếu như không có chung một chí hướng giúp đỡ, Chu Mặc muốn tìm về chính mình đầu góc nhất định sẽ trở nên vô cùng gian khổ. Phải biết bây giờ Chu Mặc cầm tới coi như lấy được Dương Thiên ý đầu góc, cũng mèn mèn chỉ biết là đầu góc đi hướng. Liền lấy Chu Mặc cái này gặp quỷ bất khí, muốn đem đầu góc tìm trở về chỉ sợ không biết lại muốn quấn vào bao nhiêu âm như quỷ kế bên trong đâu. Nói thẳng thắn hơn, đó chính là bác sĩ nào đang giúp Chu Mặc tìm phá hôi. Chỉ có làm cho những này người càng rõ ràng hơn nguyên sơ chân lý tổn hại, càng hiểu hơn nguyên sơ chân lý, Chu Mặc mới sẽ không là lẻ loi một mình chiến đấu anh dũng. bởi vì có chút nội dung là Chu Mặc thông qua đảo đầu góc đọc nhớ được tới, bởi vì không có tin tức con đường, Chu Mặc cũng không tốt nói cho bọn hắn những tin tức này là thế nào tới. Bây giờ có Dương Thần cái này cơ giáp, rất nhiều tin tức đều có thể đường hoàng nói cho bọn hắn, cũng tỉ như nói Trương Phương không đức Trương đổi ký ức đổi thân thể sự tình. Liên quan tới Trương Phương trên người cố sự nghe tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đều ngẩn ở nơi đó, giống như đang nghe cái gì đáng sợ huyền huyễn cố sự, nhưng mà tin tức so sánh lời nói lại sẽ phát hiện toàn bộ đều có thể đối được hảo. Cái này thật sự là quá kinh dị. Nắm giữ năng lực như vậy, chẳng thể trách trong hơn 20 năm này hợp nguyên thị sẽ hỗn loạn thành cái dạng này. Thầy não thay đổi ký ức, lấy đi đại não. Bao quát nguyên sơ chân lý muốn trưởng không thần minh những tin tức này trộn vào cùng một chỗ, giống như là một đạo sóng lớn đem ba người nuốt hết. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là nguyên sơ chân lý triển hiện ra một góc của băng sơn. Nói một hơi nhiều lời như vậy, bác sĩ não đều có chút không thói quen. Bác sĩ não khẽ thở dài một cái, xem ra vẫn là phải tiếp tục thí nghiệm mới được. Cái này cơ giáp mới mẻ như vậy, nhưng mà cơ thể cơ năng giảm xuống tốc độ so với trong tưởng tượng nhanh hơn, muốn tìm được một bộ có thể giúp Chu Mặc chiến đấu cơ giáp còn gánh nặng đường xa a. Cái kia bên ngoài làn can mấy người cuối cùng tiêu hóa xong những tin tức này, Hoàng Lương chăm chú nhìn Dương Thần hỏi, vậy ta muốn hỏi một chút ngươi, hợp nguyên thị khu trưởng đến tột cùng là ai? Bác sĩ nào khống chế cơ giáp lộ ra một bộ bộ dáng yếu ớt, ta bây giờ có chút không thoải mái, chờ ta nghỉ ngơi một hồi sẽ nói cho các ngươi biết ta. Bác sĩ nào trong lòng lại vui vẻ đi ra, bình thường các ngươi từng cái một không đều thật thích làm câu đấu người sao? Bây giờ để các ngươi cũng nếm thử bị câu đấu người chán ghét mùi vị. Hoàng Lương trên mặt bọn họ đều lộ ra thần sắc khó chịu, nhưng nhìn Dương Thần sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cuối cùng vẫn liếc nhau một cái. Hoàng Lương thật sâu phun ra một hơi nói, vậy liền để ngươi nghỉ ngơi mấy giờ, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lại làm cái gì ý đồ xấu. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta đào ra nguyên sơ chân lý, lần này chúng ta cũng có thể tính ngươi đái tội lập công, thậm chí có cơ hội có thể miễn trừ tử hình. Dương Thần chỉ là cười lạnh một tiếng, liền trực tiếp nằm ở lạnh như băng bàn trên bảng. Cuối cùng mấy cái đặc an khoa thành viên đi vào đem Dương Thần bỏ vào trên ván giường còn lại, kiểm tra không có bỏ sót sau đó lúc này mới rời đi. Hoàng Lương Trần Tú bọn hắn cũng chỉ có thể tới trước bên ngoài đi chờ đợi chờ Dương Thần nghỉ ngơi, bất quá Tiền Hoành Văn trước lúc rời đi lại cau mày thật sâu liếc Dương Thần một cái. Luôn cảm thấy nơi đó rất kỳ quái, cái này Dương Thần luôn cảm giác cùng hắn hiểu đối thủ kia có chút không giống nhau lắm. Chương 189, ngươi đang chờ cái gì đâu? Chương 189, ngươi đang chờ cái gì đâu? Tiền Nghị Biên, ngài cảm thấy Dương Thần nói là sự thật sao? Hoàng Lương bây giờ cảm giác đầu óc của mình có chút loạn, Dương Thần vừa rồi ném ra tới tin tức thật sự là có chút đáng sợ, cái này hợp nguyên thị còn cất giấu chân chính hắc thủ sau màn, cái này khiến nàng có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Tiền Hoành Văn Tư lấy một lát sau lắc đầu, khả năng cao thật sự, lúc này hắn không cần thiết gạt chúng ta. Nhưng mà bên cạnh Trần Tú hỏi, ngài cảm thấy có vấn đề gì không? Tiền Hoành Văn thở dài, nhưng mà không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy Dương Thần cho ta cảm giác không quá giống hắn, giống như là biến thành người khác. Trần Tú cũng gật gật đầu, ta cũng có cảm giác như vậy, hắn có chút quá chấn định. Thật giống như cũng không phải chúng ta đang tra hỏi hắn, mà là hắn đang cho ta nhóm giảng một cái đáng sợ cố sự một dạng. Hoàng Lương méo mi tâm một cái, khí độc thần kinh hiệu quả vẫn chưa hoàn toàn rút đi, hắn bây giờ đầu đều mê man, không phải là cũng bị tẩy qua ký ức à. Tiền Hoành Văn sau một hồi trầm ngâm khoát qua tay, bây giờ không nóng nảy kết luận, chỉ cần hắn còn sống chúng ta liền có thể moi ra tin tức tới. Hiện tại cũng nghỉ ngơi một hồi à, chúng ta cũng cần tiêu hóa một chút mới vừa nghe được tin tức. Bảo an khối này không có vấn đề à. Loan Quân Vũ vô độ ngược nói, ngài yên tâm, ta bảo đảm một cái con muỗi đều chạy không ra được, càng đừng muốn vào tới. Tiền Hoành Văn gật đầu một cái, hảo, không cho phép trừ bọn ngươi ra bên ngoài bất luận kẻ nào tới gần hắn, ta không muốn lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ba người vội vàng xưng là. Bây giờ toàn bộ tầng hầm triệt để đóng lại, toàn bộ hành lang trống rỗng, một mắt có thể nhìn tới đầu. Chỉ có ở xa xa cửa thông đạo đứng hai cái thủ vệ, tất cả giám sát đều nhìn chằm chằm cái kia nhà tù đại môn. Tại phòng giam kia bên trong còn có một cái camera thẳng tắp hướng về phía Dương Thần giường chiếu. Bác sĩ não liên tục xác nhận không có ngoại trừ giám sát bên ngoài tầm mắt nhìn mình chằm chằm, lúc này mới thở dài một hơi. Tốt, sự tình cũng làm được không sai biệt lắm. Cái này cơ giáp đã sắp bị hỏng. Đoán chừng đầu góc ca đã đợi gấp a. Con mắt có đến hốc mắt nội bộ, nhắm ngay cái máy thu hình đó bác sĩ não một cước đạp ra khoang điều khiển. Toàn bộ sọ não vạch ra một đầu hoàn mỹ đường cong vừa vặn treo ở camera giám sát phía trên, bác sĩ não xé đứt sọ não bên trong mấy cây mạch máu chế tạo ra xuất rất nhiều, tiếp đó lắc hoàng du du từ ngục giam trong lan can chạy ra ngoài, ngược lại giám sát căn bản không nhìn thấy hắn. Đang theo dõi bị che kín bên trên trong nháy mắt toàn bộ thành vệ đội tổng bộ liền vang lên tiếng cảnh báo, nhưng mà trong bác sĩ não cũng đã lặng lẽ từ đường ống thông gió bò lên ra ngoài. Đầu bóc ca liền chờ tại cách đó không xa, nhìn thấy bác sĩ nào sau đó vội vàng bỏ tới. Bác sĩ nào hướng về phía đầu bóc ca đánh một cái ánh mắt yên tâm, tùy tiện tìm một chiếc xe leo đến gầm xe phía dưới chuẩn bị đi cùng Chu Mặc tụ hợp. Mà lúc này bầu trời cũng vang lên một hồi tiếng sấm, một hồi mưa to lặng lẽ phủ xuống. Chu Mặc một đường áp tải Dương Thiên Ý về tới nhà hắn Trang Viên Lý, không thể không nói Dương Thần Trang Viên so với Tiền Nghị Viên nhà cũng không kém chút nào. Chỉ tiếc xinh đẹp như vậy Trang Viên, bây giờ đã hoàn toàn bị khống chế, hết thảy cùng ngoại giới thông tin toàn bộ bị chặn đứt, thậm chí còn trang bị máy cảm tín hiệu. Mặc dù Loan Quân Vũ phái tới hiệp trợ Chu Mặc chi tiểu đội này, không hiểu Chu Mặc tại sao muốn làm như vậy, nhưng trở ngại hắn có tuyệt đối quyền chỉ huy cũng chỉ có thể làm theo. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền hiểu được, vì cái gì Chu Mặc muốn cẩn thận như vậy. Bởi vì Dương Thần trong nhà những người giúp việc kia, có không ít cũng là tử sĩ. Một hồi vội vàng chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa, nhưng bởi vì cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, cho nên những thứ này tử sĩ rất nhanh liền bị xử lý xong. Trong thời gian này Dương Thiên Ý sắc mặt càng ngày càng đen, thế nhưng là lại bị Chu Mặc gắt gao nắm lấy căn bản muốn không cho một điểm cơ hội. Đợi đến Chu Mặc mang theo Dương Thiên Ý tiến vào trang viên trong phòng khách, Dương Thần lao bà Tần phu nhân trong mắt lóe lên thần sắc kinh khủng. Nhất là khi nhìn đến trên thân Dương Thiên Ý trải rộng vết thương phản ứng đầu tiên, lại là sợ. Sau đó Tần phu nhân giống như là nghĩ tới điều gì, vội vàng muốn chạy tới, trong miệng không ngừng hô to, các ngươi làm cái gì vậy, hài tử là vô tội, nhưng mà nên đón nàng lại là Chu Mặc cái kia đen như mực đen họng súng. Tần phu nhân còn xin ngươi lánh tĩnh một chút, đợi một chút bác sĩ liền sẽ vì hắn trị liệu. Chu Mặc mỉm cười, tiếp đó phía sau hắn những cái kia đặc an khoa thành viên liền đi đem người còn thừa lại toàn bộ đều khống chế. Chu Mặc quay đầu nhìn xem Dương Thiên Ý vỗ vỗ tay của hắn nói, đàng hoàng trên ghế salon ngồi. Chu Mặc cũng không có để cho bác sĩ hỗ trợ trị liệu, mà là tự mình cho Dương Thiên Ý tùy tiện băng bó một chút. Vị kia Tần phu nhân nhìn xem Chu Mặc thái độ sửng sốt một hồi, sau đó trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng lại tại lúc này chưa từ bỏ ý định, Dương Thiên Ý bỗng nhiên khóc lên, mụ mụ, ta đau quá à. Mụ mụ nghe được thanh âm này, Tần phu nhân toàn thân run lên, cả người từ trên ghế xạ lòn bắn lên muốn đi tới. Thế nhưng là một cây xà beng lại trực tiếp nện ở trên mặt đất đem cái kia đắt giá gạch đập ra từng vết nước. Chu Mặc lễ phép hướng về phía Tần phu nhân gật đầu một cái nói, xin lỗi, bây giờ Dương thiếu gia còn thuộc về trọng điểm chú ý đối tượng, ngươi tốt nhất vẫn là không cần tiếp cận. Chu Mặc biểu hiện thật sự là quá vô tình, liền theo sau lưng cái kia hai cái đặc an khoa thành viên đều có chút nhìn không được. Nói đến hai vị này vẫn là Chu Mặc người quen, chính là từng tại Ngân Thành nhà trọ nhìn thấy cái kia hai cái giả thám tử, Vương Đăng cùng Đỗ Linh, đi chú một, Đỗ Linh cẩn thận lẩm bẩm, không cần thiết cảnh giác đến nước này à. Đây chẳng qua là đứa bé nhưng mà nên đón hắn lại là Chu Mặc cái kia không có vui vẻ chút nào khuôn mặt tươi cười, bây giờ ta là chỉ huy, cho nên mời ngươi ngoan ngoãn thi hành liền tốt, nghe rõ chưa? Hai người bị Chu Mặc trừng mắt liếc, có chút không quá thích ứng, chỉ có thể quay đầu qua không dám nhìn tới Chu Mặc ánh mắt. Hai người bọn họ mặc dù không có cùng một chỗ tiến vào trong màu đen màn trời, nhưng mà tại sau đó bọn hắn là thứ nhất cái đến người hiện trường. Bọn hắn tận mắt thấy cái kia hiện trường có bao nhiêu thảm liệt, nếu như không phải Hoàng Lương nói cho bọn hắn cắt đá chẳng nơi đó xảy ra cùng một chỗ tương đương với chiến tranh thảm án, bọn hắn cho là cái này chỉ sợ cũng là một trường giết chóc. Nguyên sơ chân lý tử sĩ cơ hồ không có một người sống. Máu tươi cơ hồ đem toàn bộ cắt đá nhà máy đều nhuộm đỏ, có thể tạo thành đây hết thảy lại chỉ là một người. Đó chính là trước mắt Chu Mặc. Vô luận là phần này công văn vẫn là năng lực kinh khủng kia, đều tuyệt đối không phải Vương Đăng cùng Đỗ Linh hai người có thể trêu chọc. Nghĩ tới lúc đó hai người bọn hắn thậm chí sinh ra muốn cùng Chu Mặc va vào ý nghĩ, hai người cũng không khỏi đến có chút đỏ mặt. Bất quá là một người trẻ tuổi huyết khí vẫn phải có, Vương Đăng không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm một câu, lớn nhỏ mắt Dương Thiên Ý đều nhanh muốn đem răng cắn nát. Chu Mặc gia hỏa này thực sự là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn, vốn còn muốn dùng Tần phu nhân xem như là con tin, nhưng hiện tại xem ra Chu Mặc vốn không muốn cho hắn cơ hội này. Con tin phương án xem ra là không được, bất quá coi như bắt con tin Dương Thiên Ý bây giờ cũng căn bản không có năng lực tổn thương nàng. Chu Mặc cái này hỗn đản đem cái kia kim vòng tay liền đeo ở trên tay của hắn, hắn một khi có hành động, Chu Mặc liền sẽ ấn vào cái nút kia. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể chạy đi? Mặc dù đâu, sen lẫn cho cốt thủy đã thừa dịp Chu Mặc không chú ý vung đến trên Chu Mặc áo khoác, thế nhưng là chỉ cần không mưa, hắn cũng không có biện pháp mệnh lệnh những cái kia đem mưa đổ tể. Đáng chết. Tiếp tục như vậy nữa thật là liền muốn xong. Quỷ mới biết cái quái vật này trong lòng đến cùng nghĩ cái gì. Phía trước ở đó cổ mộ bên trong nhìn thấy một màn kia để cho Dương Thiên Ý lưu lại khắc sâu bóng ma tâm lý. Trong mắt hắn, Chu Mặc căn bản cũng không phải là nhân loại, mà là một đầu khoác lên da người tiềm thức quái vật. Khi ở trên xe, hắn đều có thể nghe được Chu Mặc trong đầu truyền đến nào ào âm thanh, vừa nghĩ tới cái kia sọ não bên trong đựng là Dương Thần Óc, Dương Thiên Ý cổ họng ngay tại trên dưới quần quận. Hắn sống nhiều năm như vậy, cũng coi như là sự tình gì đều gặp, tại nhìn thấy một màn kia sau như trước vẫn là tâm lý sinh lý khó chịu. Người còn có thể dùng lẽ thường phán đoán hành vi của hắn, nhưng ngươi lại như thế nào phán đoán một cái quái vật ý nghĩ? Dọc theo con đường này Dương Thiên Ý không biết hô qua bao nhiêu lần Chu Mặc là quái vật loại lời này, thế nhưng là không ai tin tưởng hắn, mà Chu Mặc cũng chỉ là cười cười liền nhìn qua ngoài cửa sổ. Những cái kia đặc an khoa thành viên cũng chỉ là xem như một cái bị dọa sợ tiểu hài tử tại nói mớ. Không có người tin tưởng hắn mà nói, lại không người tin tưởng hắn kinh nghiệm. Luôn luôn đưa thích đùa bỡn người khác trí nhớ Dương Thiên Ý, lần đầu cảm thấy chuyện như vậy là kinh khủng cỡ nào. Khi toàn thế giới đều điên rồi, ngươi thanh tỉnh liền trở thành một loại tội. Dương Thiên Ý còn là lần đầu tiên cảm thấy bất lực, đến tột cùng như thế nào mới có thể thoát khỏi cái quái vật này. Hắn đến cùng muốn làm gì? Cái gì chẳng lẽ nói là muốn thừa cơ xử lý hắn sao? Vô số nghi vấn giống như là một cái thâm thúy vòng xoáy đen kịt, dùng sợ hãi đại thủ đem Dương Thiên Ý một chút giật vào. Dương Thiên Ý bỗng nhiên nghĩ đến, phía trước có đến vài lần không hiểu thấu thực náo ma sự kiện. Rõ ràng những chuyện kia căn bản đều không phải là hắn làm, thậm chí cũng không có suy nghĩ đi diệt khẩu, thế nhưng là những người kia đầu góc tất cả đều bị cầm đi. Ta hiểu rồi, là hắn, cũng là hắn làm. Chu Mặc mới là thực náo ma. Phát giác cái chân tướng này sau, Dương Thiên Ý liền càng thêm sợ hãi. Cả người đều đang không ngừng run rẩy, một loại tâm tình tuyệt vọng tại trong ngực hắn lan tràn. Trong mắt hắn, Chu Mặc đã biến thành những người bị hại kia tất cả ác ý tụ tập thể, Chu Mặc đại biểu cho những cái kia bị Dương Thiên Ý trộm đi đầu góc người tới báo thù. Ầm ầm, một tiếng sấm rền ở trên bầu trời vang dội, cắt đứt Dương Thiên Ý suy nghĩ lung tung. Cái kia ẩm ướt mùi đập vào mặt, xen lẫn băng hạt mưa to đột nhiên buông xuống. Dương Thiên Ý ngạc nhiên ngẩng đầu. Cơ hội rốt cuộc đã đến. Nhưng lúc này, hắn lại đón nhận Chu Mặc cái kia giống như cười mà không phải cười lớn nhỏ mắt. Tốt, bên ngoài cũng không cần trông coi người, tất cả mọi người đều đến trong phòng a. hôm nay thế nhưng là một trận mưa kẹp tuyết, các ngươi những thứ này nhân viên không quan hệ cũng không nên bị đông cứng hỏng. Chu Mặc vô vô Dương Thiên Ý sọ não, ngươi đang chờ cái gì đâu? Một tiếng ầm vang màu trắng lôi mãng từ không trung xẹt qua, chiếu sáng toàn bộ trang viên phụ cận. Mờ mịt bầu trời như bị bịt kín một tầng miếng vải đen, từng thanh màu đỏ dù che mưa xuất hiện tại ngoài cửa sổ. Chương 190, mau tới để thúc thúc nhìn xem ngươi đầu. Chương 190, mau tới để thúc thúc nhìn xem ngươi đầu. Mưa cạnh sau đó, ta liền sẽ chết. Khi cái kia màu đỏ dù che mưa xuất hiện tại ngoài cửa sổ, tất cả mọi người bên thai đều vang lên thanh âm này. Là đêm mưa đồ tể. Đáng chết thế nào lại là bọn chúng? Liền xem như Đặc An Khoa người, lúc này cũng xa vào đến trong lúc bối rối. Lúc đó Đặc An Khoa tại than đá giếng thế nhưng là bị những thứ này tiềm thức quái vật tiêu diệt không ít người. Bất ngờ không đề phòng, một cái tới gần Chu Mặc bên này cửa sổ đống nhiên bị đêm mưa đổ tể chủ đao xé nát, ngay sau đó chỉ thấy từng thanh hồng dù hướng về Chu Mặc bên này chặt tới. Chu Mặc quyết định thật nhanh đội vàng lui về phía sau mấy bước, mà lúc này Dương Thiên Ý rốt cuộc tìm được cơ hội, quay đầu hướng về đêm mưa đổ tể vào tới. Trong đó một cái đêm mưa đổ tể hướng về phía Dương Thiên Ý giơ lên chủ đao, một đao trực tiếp chém vỡ Dương Thiên Ý trên cổ tay kim sắt vòng tay. Một mực tại ngụy trang chính mình Dương Thiên Ý, cuối cùng kéo xuống mặt nạ, hắn giữ tợn hướng về phía Chu Mặc hô, ta tuyệt đối sẽ không quên ngươi, hôm nay ngươi bàn cho ta hết thảy. Ta nhất định sẽ nghìn lần gấp trăm lần hoàn lại cho ngươi. Dương Thiên Ý trực tiếp tiến vào tiềm thức quái vật phụ thân trong trạng thái, ghé vào một cái đêm mưa đổ tể trên lưng nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ, biến mất ở trong màn mưa. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, vẹn vẹn 2 giây thời gian, những cái kia Đặc An Khoa thành viên đều không phản ứng lại. Nhưng Chu Mặc lại đã sớm chuẩn bị kỹ càng, các ngươi ở đây ở lại, ta đi xử lý. Nói xong Chu Mặc vọt thẳng phá cửa sổ đuổi theo. Vô luận là Đỗ Linh vẫn là Vương Đăng trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào mới tốt. Không truy, vậy thì mang ý nghĩa Chu Mặc một người phải xử lý nhiều như vậy đêm mưa đổ tể. Những quỷ kia đổ vật thế nhưng là có thể tại trong nước mưa ẩn thân à. Thế nhưng là đuổi theo, bọn hắn cái này một số người căn bản không có năng lực xử lý đêm mưa đổ tể a. Ngay tại hai người không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, ngược lại là lúc trước tối hốt hoảng tần phu nhân thứ nhất bình tĩnh lại, nếu như các ngươi xử lý không tốt mà nói, liền đem sự tình giao cho người chuyên nghiệp đi làm đi, chúng ta chỉ cần không thêm phiền liền tốt. Vương Đăng cùng Đỗ Linh liếc nhau, gật đầu một cái, chỉ huy Đặc An Khoa thành viên co vào phòng ngự, nhất là muốn nhìn quán tốt những cái kia bị bắt lại tử sĩ. Trong đầu nhớ lại Chu Mặc đang hướng ra cửa sổ lúc nhếch miệng lên độ cong, thần phu nhân nhìn qua ngoài cửa sổ mưa to, thật sâu phun ra một hơi. Hy vọng ngươi có thể giải quyết hắn. Ngồi ở đêm mưa đổ tể trên bờ bay, Dương Thiên Ý trên mặt tràn đầy cản dỡ ý cười. Quả nhiên liền ông trời cũng đang giúp ta, trận mưa này tới quá là thời điểm, giống như là vì Dương Thiên Ý chế tạo riêng. Phía trước Dương Thiên Ý trong lòng kỳ thực cũng đã tuyệt vọng, ở phòng khách thời điểm, Chu Mặc cái kia lớn nhỏ không đều ánh mắt lúc nào cũng thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn qua sọ não của hắn, loại kia kinh khủng cảm giác gáp bách để cho Dương Thiên Ý cơ hồ ngạt thở. Chu Mặc cuối cùng vẫn là cẩn thận mấy cũng có sơ sót quên đi đêm mưa đổ tể còn tại trong lòng bàn tay của hắn, cuối cùng để cho hắn tìm được cơ hội trốn thoát. Quả nhiên phía trước tại các đá nhà máy chiến đấu vẫn là để hắn cảm thấy mỏi mệt, liền phản ứng đều trở nên chậm. Dương Thiên Ý liếm môi một cái trốn ở đêm mưa đổ tể hồng dưới ô dù phương, không nhịn được hướng phía sau ném ánh mắt mong đợi. Hắn sẽ đuổi theo sao? Hắn dám đuổi theo sao? Tại trong cơn mưa to này, Dương Thiên Ý hữu lấy ưu thế tuyệt đối, nếu như không thừa dịp lúc này đem Chu Mặc xử lý chẳng phải là quá lãng phí? Miễn cho đêm dài lắm mộng a. Mặc dù nghĩ trong lòng như thế lấy, nhưng mà Dương Thiên Ý lại không có để cho đêm mưa đổ tể dừng lại, hắn còn không có tìm đường chết đến trình độ này trở về phản sát. Bất quá nếu là Chu Mặc nhất định phải tự tìm cái chết, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Ngay tại Dương Thiên Ý huyễn tưởng thời điểm, bên hai chuyển đến một tiếng oanh minh. Phanh! Dương Thiên Ý có thể tinh tường cảm thấy có một con đêm mưa đổ tể bị xé thành nát bấy. Làm sao lại? Hắn vậy mà thật sự đuổi theo tới. Hắn làm sao dám? Phanh! Lại là một tiếng súng vang. Cái thứ hai đêm mưa đổ tể cũng bị tiêu diệt. Hắn nhìn thấy đêm mưa đổ tể. Hắn đây là ở đâu nổ súng? Mới vừa rồi còn Dương Dương đắc ý Dương Thiên Ý một trái tim lại một lần chìm đến đáy cốc, hắn ngồi ở đêm mưa đổ tể trên đầu vai không ngừng hướng về tả hữu nhìn lại, nhưng căn bản tìm không thấy Chu Mặc thân ảnh. Tiếng súng bên tai không dứt, một cái lại một con đêm mưa đổ tể bị Chu Mặc đạn sợ lột xé nát, thế nhưng là vô luận là đêm mưa đổ tể vẫn là Dương Thiên Ý, cũng không tìm tới Chu Mặc ở nơi nào. Chẳng lẽ hắn cũng học xong bản thân? Đúng lúc này, đỉnh đầu lại truyền tới một tiếng chợt vang rồi, Dương Thiên Ý dường như là phát giác cái gì, vội vàng từ cái kia đêm mưa đổ tể trên thân nhảy xuống tới, ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó, lý trí của hắn lại một lần hỏng mất. Hắn nhìn thấy cái gì? Một người trên đầu lớn cái chim, cái kia to lớn cánh không ngừng huy động, điều cổ còn tại Chu Mặc đỉnh đầu có quy luật bật mèo. Hai cái nga trưởng từ Chu Mặc trong hốc mắt đưa ra ngoài. Đây rốt cuộc là cái gì gặp quỷ đồ vật? Mà Chu Mặc lại giơ M1887, khoe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ. Này, không nghĩ tới à? Ta biết bay. Có thể bay tại sao muốn xuống cùng đêm mưa đổ tể liều mạng? Hơn nữa Chu Mặc ngạc nhiên phát hiện, có lẽ là bởi vì hắn cư cao lâm hạ duyên cớ, từ một cái khác góc nhìn đi xem những cái kia đêm mưa đổ tể, vậy mà trực tiếp nhìn thấu tung tích của bọn hắn. Phía trước Chu Mặc liền nghiên cứu qua, đêm mưa đổ tể năng lực kỳ thực là lợi dụng nước mưa chế tạo ra một cái quan sách, bây giờ biến đổi một góc độ sau đó, đêm mưa đổ tể cái kia năng lực cận thân liền mất đi tác dụng. Đáng chết, cái quái vật này. Dương Thiên Ý đều nhanh muốn đem răng cắn nát, nhưng lúc này cũng không thể chú ý nhiều như vậy, chỉ có thể quay đầu hướng về đại lộ phương hướng chạy tới. Nhất định phải đi chỗ nhiều người. Đến chỗ nhiều người, Chu Mặc cũng không dám bay trên trời. Nhưng Chu Mặc sao lại để cho hắn toàn nguyện? Một phát lại một phát đạn, để cho nguyên bản mấy chục con đêm mưa đổ tể chỉ còn lại có không đến 10 cái. Chu Mặc không phát nào trượt, giống như là tại đánh bia sống. Chu Mặc lần nữa cho M1887 lắp đạn, nhưng lúc này góc chó gửi tới tin tức, ra không chịu nổi, ngươi nên đổi đầu góc. Cái này vốn là tại trong Chu Mặc kế hoạch, gật đầu một cái trực tiếp để cho góc chó khôi phục thành đầu góc bộ dáng, mà hắn cũng nhảy xuống vừa vặn lúc này lại có một đầu tiên nga đen bổ nhào xuống bỏ ra chết đầu góc. Chết đầu góc mang theo Chu Mặc sọ não vững vàng ngồi vào khoang điều khiển, Chu Mặc lại một lần nữa đã biến thành lớn nhỏ mắt trạng thái, nhưng rất nhanh thân hình của hắn dần dần mơ hồ biến mất ở trong màn mưa. Một bên chạy trốn, một bên đang chú ý Chu Mặc hành tung Dương Thiên Ý, đột nhiên phát hiện Chu Mặc lại biến mất. Lộc cộc. Dương Thiên Ý vừa dùng sức chạy, một bên nuốt nước miếng một cái. Hắn bây giờ cuối cùng cảm nhận được một nhân loại cùng tiềm thức quái vật chiến đấu là đáng sợ dường nào một sự kiện, tiềm thức quái vật năng lực không cách nào nắm lấy, cái này không rồi cùng Chu Mặc giống nhau như lúc sao? Mưa cạnh sau đó, ngươi liền sẽ chết. Ha ha, Chu Mặc thanh âm lạnh như băng ở bên tai vang lên, đang khẩn trương sắp muốn điên mất Dương Thiên Ý, kém chút bị sống sờ sờ hủ chết. Nhưng khi hắn quay đầu lại, lại phát hiện chỉ có một cái đêm mưa đồ tể bị đao sắc bén quang một phân thành hai. Căn bản không nhìn thấy Chu Mặc ở nơi nào. Lần này, Chu Mặc thật sự ẩn thân. Ngươi đi ra. Ngươi đi ra cho ta. Dương Thiên Ý sụp đổ hô to, thế nhưng là nhìn về phía bốn phía nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Bị Chu Mặc lần lượt chê bừa, Dương Thiên Ý tinh thần cuối cùng hỏng mất. Cái này căn bản là đang chê bừa. Để cho hắn đào tẩu, kỳ thực chính là đang câu cá chấp pháp. Bởi vì đã từng Hạ An cứ như vậy đối phó qua Chu Mặc. Trên đường vô luận như thế nào giảng giải cũng không có người tin tưởng Chu Mặc là tiềm thức quái vật, cái này không tựa như là trước kia hắn rửa sạch Trường Vương bọn hắn ký ức lúc dáng vẻ sao? Mà bây giờ lại dùng đêm mưa đồ tể năng lực đuổi giết hắn. Đây là xích lỏa lỏa trả thù. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Dương Thiên Ý sụp đổ hô to. Ha ha, ta là các ngươi một tay sáng tạo ra. Ai bảo các ngươi cầm đi đầu góc của ta đâu? Chu Mặc âm thanh giống như ở khắp mọi nơi, thỉnh thoảng vang dội tiếng sấm để cho Dương Thiên Ý không ngừng quay đầu. Thật giống như có vô số vong hồn bẩn quanh tại bên người Dương Thiên Ý sống mau đem gần 100 năm Dương Thiên Ý lúc này đã triệt để hoảng loạn rồi, môi hắn run rẩy, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Chúng ta hợp tác có hay không hảo? Nước mưa lạnh như băng cọ rửa cơ thể của Dương Thiên Ý, hắn bây giờ cảm nhận được tử vong tới gần là dạng gì cảm giác. Hắn bây giờ trong đầu chỉ có một cái ý niệm, sống sót. Ta biết ngươi muốn tìm về ngươi ca ca đầu óc, ta thật sự có thể giúp ngươi, ta bởi vì nguyên nhân nào đó không có cách nào nói cho ngươi đầu óc ở nơi nào, nhưng mà ta nghĩ ta chắc chắn có thể tìm được một cái giúp cho ngươi phương pháp. Đúng, ta có năng lực. Trên tay của ta còn có rất nhiều tài nguyên, ta đều có thể cho ngươi. Xin ngươi tin tưởng ta, ta không có cách nào nói ra miệng a. Cuối cùng một cái đêm mưa đổ tệ bị Chu Mặc đánh thành hai nửa, khi thân hình của hắn từ trong màn mưa thoáng hiện, một đạo màu bạc lôi quang từ sau lưng Chu Mặc sáng lên. Chu Mặc mặt mũi tràn đầy nụ cười ánh mặt trời kia, cái thanh kia màu bạc chù đao bị hắn nắm trong tay, ngươi không thể nói ra miệng, đó thật là đáng tiếc. Nhưng mà không sao, ta có thể hỏi đầu góc của ngươi a. Nói xong Chu Mặc sọ não bị nhấc lên bắn lên, chiếc đầu góc chừng lớn nhỏ mắt cơ buồng lái này cái nắp, giống như là tại cùng Dương Thiên Ý chào hỏi. Dương Thiên Ý thật muốn điên rồi, hắn căn bản không có cách nào lý giải, trước mắt nhìn thấy cái quái vật này. Môi hắn trắng bệnh, đã tiếp cận với mất ấm, thế nhưng là trong miệng lại còn tại khẩn cầu, chúng ta có thể dùng những phương pháp khác, trong tay của ta nắm giữ lấy nguyên sơ chân lý đều thứ quan tâm đó là Dương Thần nằm ngậm cũng muốn phải lấy được đồ vật, ta có thể đem nó giao cho ngươi, ngươi có thể cùng nguyên sơ chân lý tổng bộ làm trao đổi. Bọn hắn nhất định nguyện ý đem đầu góc trả lại cho ngươi lời tuy nói như vậy, nhưng mà Dương Thiên Ý lại lập tức tiến vào tiềm thức quái vật phụ thân trong trạng thái, sắc mặt hắn dữ tợn, hai chân hóa thành một cái dao nhọn, dùng dây điện thoại rắc bên cạnh mặt đất. Giống một cái rời dây cung lợi kiếm, vọt tới Chu Mặc trước người, nhấc chân chính là một đao. Đã trúng. Nhưng mà, đây chẳng qua là một đạo huyết ảnh. Chu Mặc thân hình chậm rãi từ Dương Thiên Ý bên cạnh thân nổi lên, trên mặt đã lộ ra nụ cười chế nhạo. Đứa nhỏ ngốc, làm thịt ngươi đồ vật không phải đều là ta sao? Mau tới để cho thúc thúc nhìn xem ngươi đầu. Nô không có chuyện gì, nho nhỏ rất khả ai a. Chương 191, mới quả táo, cũ quả táo. Chương 191, mới quả táo, cũ quả táo. Cùng một chỗ kinh động toàn bộ Hy thành phố cao tầng vụ án cuối cùng kết thúc, nhưng mà đối với quan phương tới nói đây cũng là một lần hung hăng đánh mặt, cũng mang đến một cái để cho người ta bất an tin tức. Thực náo ma lại trở về. Dương gia phụ tử chết để cho trên hợp nguyên thị trên dưới phía dưới đều bao phủ tại một cô bất an bầu không khí bên trong. Dương Thiên Ý chết tạm thời không đề cập tới, thế nhưng là Dương Thần chết lại trở thành tất cả mọi người trong lòng châm một cây gai. Tại Chu Mặc bên ngoài phòng bệnh, Trần Tú nhìn xem Hoàng Lương hỏi, đến bây giờ còn không có tin tức sao? Hoàng Lương bất đắc dĩ lắc đầu, cái gì đều không tra được, thật không hiểu rõ Dương Thần là thế nào chết. Mặc dù sơ bộ kết luận Dương Thần chết là bởi vì bị lấy đi đại não, nhưng vấn đề là đi qua pháp y giám định, tại Dương Thần cái hốt còn phát hiện một cái vết đạn. Vết đạn thượng đô có sợi khép lại vết tích, vậy chứng minh Dương Thần trước khi chết liền đã trúng thương, nhưng vấn đề là trước khi tiến vào nhà tù không có phát hiện Dương Thần trên đầu có tổn thương a. Mặc dù không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Dương Thần nhà tù, nhưng vấn đề là nếu có tiếng súng mà nói, tất cả chúng ta đều nghe gặp. Hơn nữa lúc ấy ta có thể chắc chắn toàn bộ quá trình không cao hơn một phút thời gian đến tột cùng muốn làm sao mới có thể cậy mở Dương Thần đầu còn đem đầu góc lấy đi. Đó căn bản không phải nhân loại, cũng không phải tiềm thức quái vật có thể làm được sự tình a. Hoàng Lương khắp khuôn mặt là nụ cười khổ sở, cũng không thể là Dương Thần đầu góc tự mình chạy a. Trần Tú bực bội phun ra một điếu thuốc, bất kể như thế nào, lần này chúng ta đều cắm. Liền Chu Mặc đều bị thương, có thể thấy được lần này nguyên sơ chân lý là làm thật. Mà lúc này sau lưng của hai người truyền đến tiếng bước chân, Tiểu Đặng trực tiếp đi tới một mặt bất mãn từ Trần Tú trong tay cướp đi tàn thuốc ném vào một cái trong hộp nhỏ. Trần Tú trưởng, thiếu gia nhà ta còn nằm ở trong phòng bệnh đâu, mời ngươi chiếu cố một chút bệnh nhân cơ thể khỏe mạnh được không? Phải đặt ở bình thường, như thế một cái tiểu thư ký dám nói chuyện với mình như vậy, Trần Tú đã sớm đối xử lạnh nhạt nhìn sang. Nhưng người nào để cho đây là Lưu Hiển Long thư ký, thậm chí có thể nói là Chu Mặc thư ký đâu? Trần Tú chỉ có thể ngượng ngùng cười một cái nói, xin lỗi, tâm tình có chút bực bội nhịn không được muốn đánh lên một tay. Thiếu gia của ngươi tình huống thế nào? Tiểu Đặng duỗi ra một ngón tay, xuyệt. Hai cha con đang nói chuyện phiếm đâu? Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, đây là công gia sự tình, lại không có ủy thác ngươi liều mạng cái gì mệnh à? Ngươi xem một chút ngươi cũng bị thương thành hình dáng ra sao? Ngươi đối phó chính là người nào trong lòng còn không có điểm số sao? Lưu Hiển Long một bên đoán giận Chu Mặc, một bên trên tay gọt lấy vỏ táo. Bất quá rõ ràng vị đại lão này tâm không chút làm qua loại chuyện này, một trận địch bái đao pháp xuống cái kia quả táo cũng không còn mấy khối thịt. Chu Mặc khẽ thở dài một cái, ta chỉ có điều trị là vết thương nhẹ. Lưu Hiển Long ánh mắt lập tức trừng lớn, giống như là nổi giận, chỉ vào Chu Mặc đùi, bắp đùi của ngươi đều bị đâm xuyên, cái này còn đều không nghiêm trọng. Chu Mặc há to miệng, cuối cùng cũng chỉ là hối tiếc thở dài một cái. Lần sau tuyệt đối không nghe hóc cho chủ ý ngu ngốc, cho mình tới một đao loại này chuyện náo tàn, tuyệt đối không thể lại làm. Không tệ, cả chàng chiến đấu xuống tới, Chu Mặc căn bản không mất một sợi lông. Mà dù sao muốn nảy ra đi Dương Thiên Ý đầu óc, Chu Mặc cái này chủ động đuổi theo người hiểm nghi cũng rất lớn. Óc chó vừa rút liền cho Chu Mặc xuất ra một cái chủ ý ngu ngốc, nếu không thì cho mình đi lên một đao. Dạng này có thể chứng minh Chu Mặc đang truy kích nửa đường liền bản thân bị trọng thương, tiếp đó thực não ma xuất hiện bắt đi Dương Thiên Ý. Chu Mặc lúc kia đang ở tại thu được mới đầu óc trong hưng phấn, cũng không suy nghĩ nhiều, liền để chạy tới bác sĩ nào cho mình một đao trợ trợ hứng. Ai biết vậy mà lại biến thành bộ dáng bây giờ. Không chỉ có không thể trở về nhà đi xem trắng nón nà mới đầu óc, còn phải ở đây lúng túng cùng Lưu Hiển Long cùng ở một phòng. Chu Mặc là thế nào muốn làm sao hối hận. Lưu Hiển Long nhìn thấy chính mình cắt gọn quả táo sau, trong lúc nhất thời mặt mò cũng có chút đỏ bừng, bất quá ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Đông đông đông. Ngay sau đó liền gặp được Tiểu Đặng mang theo đi một mình, và hỏi nói, lão bản, Tần nữ sĩ muốn cùng thiếu. Thám tử tiên sinh nói chuyện. Chu Mặc nhìn thấy cửa ra vào người hơi sững sờ, Tần phu nhân Tần Lam. Nàng tới tìm ta làm gì? Chẳng lẽ nói bên kia đã kết thúc đối với nàng điều tra? Lưu Hiển Long khẽ nhíu mày liếc Chu Mặc một cái tìm kiếm ý kiến của hắn. Chu Mặc cũng không muốn tiếp tục cùng Lưu Hiển Long ở đây lung túng đang ngồi, gật đầu một cái. Lưu Hiển Long đem quả táo đặt ở trên mặt bàn đứng dậy vỗ vỗ Chu Mặc bả vai, có việc tùy thời gọi ta. Đợi đến Lưu Hiển Long cùng Tiểu Đặng rời đi về sau, Tần Lam đi tới hướng về phía Chu Mặc thật sâu không người chào. Cảm tạ ngài thám tử tiên sinh, nếu như không phải lời của ngài, ta chỉ sợ đã. Chu Mặc nhảm chán khoát tay áo, lời khách sáo cũng không cần nhiều lời, ngươi đặc biệt tới gặp ta một mặt chắc chắn không phải là vì nói lời cảm tạ đơn giản như vậy, có việc còn xin nói thẳng a. Chu Mặc bây giờ đối với sự tình gì đều không kiên nhẫn, hắn chỉ muốn sớm một chút thoát khỏi những thứ này đáng ghét sự tình, đi về nhà nhìn hắn cái kia nộn nộn mới đầu óc. Tần Lam cười cười đi tới ngồi ở Lưu Hiển Long chi phía trước đang ngồi vị trí, quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng đang giữ cửa Tiểu Đặng bóng lưng, lúc này mới nhẹ giọng nói, ta biết là ngài làm. Chu Mặc lập tức híp mắt lại, ngươi đang nói cái gì ta như thế nào có chút nghe không rõ. Tần Lam cười lắc đầu, nhìn xem trên tủ đầu giường cái kia thảm không nỡ nhìn quả táo, dứt khoát lại cầm một quả mới quả táo, từ trong tay áo nhảy ra một cây tiểu đao, bắt đầu chậm rãi lột vỏ. Cái này linh xảo trang bị, để cho Chu Mặc đầu lông mày nhướng một chút, nhưng cái gì cũng không có biểu thị. Liền nghe Tần Lam chậm rãi nói, ta không phải là đang uy hiếp ngài, kỳ thực tại ngài rời đi thời điểm, ta liền chú ý tới. Ngài biết thân phận của hắn, ngài là cố ý thả hắn đi. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng mà là một trực giác của nữ nhân nói cho ta biết, đôi phụ tử kia chết là ngài một tay tạo thành. Chu Mặc cương muốn há mồm, Tần Lam lộ ra một cái ôn nhu lại dương quang mỉm cười, ngài không cần phản bác, liền xem như là cố sự nghe một chút được không? Nhìn xem Tần Lam đã bịt kín hơi nước con mắt, Chu Mặc vẫn gật đầu không nói gì. Ta mấy năm nay một mực bị Dương Thần khống chế, tại bên cạnh hắn làm một cái bình hoa. Mặc dù ta không thể nói có nhiều thông minh, nhưng mà những năm này ta cũng phát hiện, người kia mới thật sự là hấp thụ sau màn. Đã từng ta cũng tính toán phản kháng qua, nhưng mà kết quả đều không thế nào tốt, cụ thể đi qua không nói. Chỉ là tông tộc từ đường nhiều mấy cái linh vị. Tần Lam giơ tay lên lau khỏe mắt một cái, ta mỗi giờ mỗi khắc không muốn thoát khỏi cái kia hai cái ác ma, nhưng mà ta biết ta căn bản làm không được, bọn hắn nắm giữ cái gì đã vượt ra khỏi ta lý giải. Cho nên ta cũng không phải đang uy hiếp ngài, ta chỉ là muốn đối với ngài biểu đạt cảm tạ. Có lẽ có thể là ta uổng công vô ích, ta cũng không có nói cho bên ngoài những người kia thân phận chân thật của hắn, ta không muốn bởi vậy cho ngài thêm phiền toái không cần thiết. Bởi vì ta phát hiện, ta có thể là ngài trong kế hoạch chỗ sơ hở lớn nhất. Cái này hắn, là Dương Tiên Ý. Chu Mặc sau một hồi trầm mặc, cười lắc đầu, chuyện không có chứng cứ, ai cũng không thể đem ta như thế nào. Bất quá ngươi chính xác giúp ta giải quyết không thiếu phiền phức, ta liền nói tại sao không ai tới hỏi thăm ta thân phận của hắn đâu. Mặc dù Dương Tiên Ý đang đảo tẩu phía trước hô lớn một tiếng, nhưng cái đó thời điểm mưa to xen lẫn tiếng sấm, rất nhiều người căn bản không có nghe tiếng. Chỉ có Chu Mặc cùng Tần Lam hai người khoảng cách Dương Thiên Ý gần nhất, cái này mới miễn cưỡng nghe rõ hắn gầm thét. Bất quá không thể không nói, Tần Lam chính xác giúp Chu Mặc bớt đi không thiếu chuyện phiền toái. Dù sao tại Đặc Gan Khoa còn có thành vệ đội trong mắt, vị kia thần bí khu trưởng đến bây giờ cũng không có hiện thần, nếu như biết Dương Thiên Ý chính là khu trưởng mà nói, cái kia Chu Mặc không hề nghi ngờ, lại sẽ bị liệt vào đối tượng hiểm nghi. Có điều đối với việc này Chu Mặc cũng không phải không có hậu chiêu. Chu Mặc cười nhìn về phía Tần Lam hỏi, ta nghĩ Trịnh lão cũng đã liên hệ ngươi đi. Tần Lam lộ ra một cái tao nhã lịch sự nụ cười gật gật đầu, đúng vậy. Ta cũng là tại Trịnh lão dưới sự nhắc nhở mới phản ứng được chuyện này, cũng chính bởi vì Trịnh lão, ta mới đoán được là ngài. cái kia đã bệnh nguy kịch lão đầu mập chính là Chu Mặc dự bị hậu chiêu, cái này cũng là Chu Mặc cùng Trịnh lão nội dung hợp tác. Trịnh lão đã từng thế nhưng là Hợp Nguyên thị nổi danh phú hào, nhân mạch còn có quan hệ rộng đâu. Thậm chí dưới tình huống đặc biệt khẩn cấp, Trịnh lão cũng có thể vì Chu Mặc con hắc qua đi chết. Chỉ cần Chu Mặc có thể làm thịt cái kia hai cái xuất sinh, Trịnh lão có thể trả giá hết thảy. Chu Mặc thở phào một cái, vậy thật tốt, chuyện này kết thúc, ngươi cũng có thể qua cuộc sống của mình. Trịnh lão hắn còn tốt chứ? Ta thật sợ hắn một kích động không có người. Tần Lam gọt trái táo động tác dừng một chút, sau đó mở miệng nói, Trịnh lão đã rời đi, hắn để cho ta cảm ơn ngươi, tiếp đó đừng quên đáp ứng hắn sự tình. Chu Mặc mỉm cười, sau đó cười lắc đầu, thì ra đã đi a, cũng coi như là kết thúc yên lành a. Tần Lam đem trái táo gọt xong cắt ra đặt tại trong mâm, lau sạch sẽ tiểu đao ngón tay hơi động một chút, cái thanh kia tiểu đao lại biến mất ở trong tay áo. Ta cùng Trịnh lão kỳ thực có chút ngọt ngào, ngài cũng không cần thương tâm, chuyện này với hắn tới nói đã là kết cục tốt nhất. Dĩ nhiên đối với ta tới nói càng là như vậy, nguyên bản cây đao này là cho chính ta chuẩn bị. May mắn mà có ngài, ta bây giờ cuối cùng tự do. Chu Mặc khoát tay áo, với ngươi không quan hệ, chỉ là vì chính ta mà thôi. Nhưng mà Tần Lam lại một lần đứng dậy hướng về phía Chu Mặc không người chào, nhưng ngài cứu được vô số người, ta đại biểu tất cả người bị hại cùng ngài nói một tiếng cảm ơn. Nói xong Tần Lam thoáng lau khỏe mắt một cái, nặn ra một cái có mùi nhân loại mỉm cười, về sau nói không chừng còn có làm phiền ngài chỗ, ta liền không ở nơi này tiếp tục quấy rầy ngài dưỡng thương, có duyên gặp lại. Trần Tú sau khi rời đi, Lưu Hiển Long đi đến đang muốn nói chút gì, kết quả lại nhìn thấy tại trên tủ đầu giường để viên kia quần quần quả táo, cùng hắn cái kia giống như là bị cậu gặm quả táo, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nhất là cái kia cậu gặm quả táo bị ổ xỉ hóa sau đó vàng ố màu sắc, để cho cái kia mới tinh quả táo giống như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Lưu Hiển Long một mặt khó chịu đi tới, nữ nhân này thật là, nhất định phải tới quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ngươi còn có cái gì chỗ không thoải mái sao? Chu Mặc nhìn xem cái kia dần dần vàng ố phá quả táo không biết vì cái gì, liền nghĩ tới cái kia tính xấu lao đầu mập, dứt khoát lấy tới 2-3 miếng ăn sạch sẽ. Ta muốn xuất viện về nhà dưỡng thương, vẫn là tại trong nhà thoải mái. Lưu Hiển Long kinh ngạc nhìn xem Chu Mặc đã ăn xong hắn gọt ra tới quả táo, sau đó liền cười không nhìn thấy con mắt. Dễ nói, có muốn hay không ta phái cái đội y tế về đến trong nhà trông nom ngươi. Chương 192, so chết đầu góc còn chết đầu góc chương 192, so chết đầu góc còn chết đầu góc nhờ vào bác sĩ não tinh chuẩn đạo pháp, hoàn mỹ tránh đi tất cả xương cốt cùng mạch máu, Chu Mặc thương thế mặc dù nhìn qua nghiêm trọng, nhưng trên thực tế không đáng giá nhắc tới. Kết quả là tại bị Nhạc Ngu Lưu Hiển Long dưới sự giúp đỡ, Chu Mặc vẫn là ra viện bị tiểu đặng một đường đưa về nhà. Cương ngạnh cự tuyệt đóng quân đội y tế ý nghĩ sau, Chu Mặc trực tiếp vén lên sọ não để cho hốc cho biến thành thiên nga đen, mang theo hắn trong phòng hoạt động. Nguyên bản tại trong Chu Mặc kế hoạch, thứ nhất sự kiện đầu tiên là muốn đánh cho tê người hốc chó một bữa, nhưng cân nhắc đến kế tiếp còn cần hốc chó hỗ trợ trong phòng hoạt động, chuyện này cũng chỉ có thể trước tiên gác lại. Như vậy thứ nhì sự kiện chính là muốn nhìn trắng non nà tân não tử. Chu Mặc không kịp chờ đợi bay đến tầng hầm bác sĩ nào trên địa bàn, một khỏa nho nhỏ trắng nón nà đầu góc đang tại Chu Mặc phía trước giành được trong thùng phiêu đậu. Nhìn xem viên này đầu góc, Chu Mặc ngồi ở bên cạnh bàn giải phẫu bên trên sờ lên cằm, đây quả thật là có chút quá nhỏ. Đã sớm chạy tới mấy cái khác đầu góc đều ghét bỏ nhìn xem Chu Mặc, nhất là đầu góc ca trực tiếp thẳng thắn đánh ánh mắt, đem nước miếng của ngươi lau một chút. Chu Mặc đội vàng cầm lấy tay áo tại khóe miệng lau lau, ho khan hai tiếng, vừa rồi uống nước không có chú ý, đầu góc này tình huống còn tốt chứ. Lúc đó tại trong Tử Dương Tiên Ý sọ não đem cái não này lấy ra sau đó, Chu Mặc liền lập tức để cho công trình não ngồi thiên nga đen đem đầu góc trả lại. Bây giờ thời gian dài như vậy trôi qua, Chu Mặc thật sự sợ đem đầu góc phóng hỏng. Tiện thể nhấc lên, nguyên bản chứa ở trong Chu Mặc sọ não Dương Thần đầu góc đã vọt vào đại hải. Bác sĩ não ở bên cạnh đánh ánh mắt nói, yên tâm đi, từ trước mắt đến xem, đầu góc này hoạt tính cũng tệ, bất quá bởi vì phát dục không hoàn toàn, bây giờ ai cũng không biết, bị ngươi kích hoạt sau đó sẽ có hiệu quả như thế nào. Chu Mặc điểm gật đầu, cười hắc hắc xoa xoa tay hỏi, vậy ta có phải hay không bây giờ liền có thể đem nó phóng tới sọ não của ta bên trong? Bác sĩ não lung lay con mắt, phóng à, lúc nào đều như thế, cùng trước kia không có gì khác nhau. Bởi vì Chu Mặc bây giờ chân không tiện, bác sĩ não cùng chết đầu góc hỗ trợ đem viên kia tân não tử thông dòng khí bên trong vớt ra, tiếp đó bỏ vào Chu Mặc trước mặt. Nhưng óc chó lúc này nhảy ra ngoài, mười phần có cảm giác nghi thức hai mắt kéo lên tân não tử, tiếp đó một cước đá rơi xuống khoang điều khiển, chậm rãi đem tân não tử cho nhét đi vào. Tân não tử bỏ vào, mặc dù không gian hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một điểm giàu có, nhưng muốn so trong tưởng tượng còn muốn phù hợp. Chu Mặc hơi kinh ngạc, so bên trong tưởng tượng ta còn muốn phù hợp, là ta não dung lượng quá nhỏ sao? Bên cạnh bác sĩ não chậm rãi đánh ánh mắt giải thích nói, đây thật ra là một cái nhận thức chỗ nhầm lẫn, đều cho là 10 tuổi hài tử đại não sẽ nhỏ rất nhiều, nhưng trên thực tế cho ăn bể bụng tối đa cũng chỉ tiểu cái 10 mà thôi, đại não lớn nhỏ tại 10 nhiều tuổi thời điểm kỳ thực liền đã không sai biệt lắm. Chu Mặc gãi đầu một cái, lại là như vậy sao? Vậy ta như thế nào nghe nói đại não muốn phát dục đến 25 tuổi mới xem như trạng thái hoàn chỉnh? Bác sĩ não hiếm có tại trước mặt Chu Mặc khoe khoang thời điểm, dài vóc dáng là dài vóc dáng, 25 tuổi phía trước đại não công năng vẫn chưa hoàn toàn mở khóa. Trong khoảng thời gian này kỳ thực cũng là đang tiến hành công năng ưu hóa. Thì ra là thế, kiến thức rộng. Tại Chu Mặc sọ não bên trong chốc lát, tính toán thời gian một chút không sai biệt lắm sau đó liền đem đầu góc lấy ra, sau đó liền thả lại cái kia trong thùng chờ đợi đầu góc phục sinh. Nhưng không biết vì cái gì, khi bác sĩ nào đem tân não tử phóng tới trong thùng sau đó, mọi người nhìn đầu góc không ngừng theo dịch dinh dưỡng ba động trên dưới lưu động, toàn bộ đều xa vào đến trong trầm mặc. Chu Mặc sờ lên cằm hầu nghi nói, như thế nào luôn cảm thấy nơi nào không thích hợp, các ngươi có hay không loại cảm giác này? Vô luận là đầu góc ca vẫn là góc chó, hay là bác sĩ não toàn bộ đều cảm thấy giống như chỗ đó có vấn đề. Chỉ có công trình não không rõ ràng cho lắm nhìn xem bọn hắn, cái này không ngừng hợp khẩu bị sao? Chẳng lẽ là mất cái gì trình tự? Chết đầu góc ngẩn ngơ, như cái người máy bò lên trên bác sĩ não trên dụng cụ, trực tiếp từ bên trong đem tân não tử vứt ra, tiếp đó hai mắt kéo lên một đường chạy tới phòng bếp. Thằng đến lấy ra cái kia màu đỏ men sứ hoa, đem tân não tử ném vào, lại đến tầng hầm đem dịch dinh dưỡng rót vào trong nồi. Trong lúc nhất thời ngoại trừ công trình não bên ngoài tất cả đầu góc cùng người toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm. Đây mới gọi là đối đầu mùi vị. Ta liền nói thế nào cảm giác nơi nào không thích hợp, nguyên lai là thiếu đi hoa cái này trình tự. Công trình não kẹp khói đều rớt xuống trên sàn nhà, xem như cuối cùng mới bị phục sinh hắn đối với cái nhà này cảm giác nghi thức còn không có quen thuộc như vậy đâu. Bác sĩ não cảm khái đi tới, nhẹ nhàng vô vô chết đầu góc, cái nhà này không có người đều phải tán. Chỉ có góc cho nhóm tại trong Chu Mạc xó não, mừng rỡ như cái đồ đần, Chu Mạc Hào bây giờ họa phong cũng lệch ra thái quá, ta nhìn ngươi rất có thiên phú. Tới cùng ta cùng một chỗ học khiêu vũ. A Chu Mặc duỗi ra ngón tay, tại góc cho ánh mắt lên đạn rồi một lần, tốt, đang chờ đợi tân não tử phục sinh phía trước chúng ta hay là trước mở ra cái xe đi, rất lâu cũng không có mở tổng kết hội nghị. Coi như đầu góc nhóm lại không tình nguyện, lúc này cũng phải ngoan ngoãn ngồi vào trong nồi. Bất quá tại tổng kết phía trước, Chu Mặc đem trong bệnh viện phát sinh sự tình đều nói cho đầu góc nhóm. Bác sĩ não điểm một chút con mắt, lao đầu mập chết, ta ngược lại thật ra tuyệt không ngoài ý muốn. Thân thể của hắn kỳ thực cũng sớm đã đến cực hạn, đoán chừng cũng là bởi vì đối với Dương Thần cừu hận một mực treo khẩu khí này. Công trình não ngậm lấy điếu thuốc cũng ở bên cạnh đánh ánh mắt, lao đầu kia kỳ thực vẫn rất có ý tứ, bất quá hắn bây giờ đã chết, ngươi thật muốn giúp hắn xử lý tang lễ sao? Chu Mặc chuyện đương nhiên gật đầu một cái, mặc dù hắn không có giúp đỡ ta cái gì, nhưng mà làm người phải có thành tín. Lúc đó đáp ứng tốt, muốn đem hắn cùng hắn bạn già chôn ở cùng một chỗ, chờ thêm hai ngày liền đi đem chuyện này làm a. Đầu óc ca giống mèo ghé vào Chu Mặc bên cạnh, hai cái ánh mắt đạp trước người, chuyện bây giờ cuối cùng đã qua một đoạn thời gian, cũng không biết Dương Thiên Ý trong trí nhớ còn cất giấu bí mật gì. Óc chó một bên tại Chu Mặc trên đầu nhảy cổ, một bên đánh ánh mắt, trực tiếp giết đi qua. Toàn bộ kệ mở sọ não. Nhưng mà Chu Mặc lại khẽ lắc đầu, đừng ôm cao như vậy mong đợi, quá lạc quan cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mấy cái đầu góc đều kinh ngạc nhìn xem Chu Mặc, đầu góc ca càng là ngạc nhiên đánh ánh mắt, kết nối vào góc chó còn có cái này tác dụng. Ngươi lúc nào thanh tỉnh như vậy? Chu Mặc lật ra cái ai cũng không nhìn ra bệnh nhãn, thời gian dài như vậy ta cũng sớm đã quen thuộc. Chủ yếu là Dương Thiên Ý trước khi chết tiết lộ ra ngoài thái độ, để cho ta cảm thấy có chút kỳ quái. Trong lời nói của hắn lời nói bên ngoài giống như đều tại nói, nguyên sơ chân lý nắm giữ không chỉ có tẩy não năng lực, thậm chí còn có thể khiến người ta cho dù là chết cũng không thể nói ra được bí mật. Chu Mặc mười ngón dao nhau đặt ở trên cằm, trước mắt hai cái nga trên lòng bàn tay và táo động, cho đến bây giờ, chúng ta đều không có biết rõ ràng nguyên sơ chân lý muốn nhiều như vậy đầu góc đến tuột cùng là vì cái gì. Bên cạnh công trình nào giống như cũng nhớ tới cái gì, vội vàng đánh ánh mắt nói, nếu như ta nhớ không lầm, giống như Tôn Duyệt là muốn cho ngươi tại cái kia cổ mộ lý nhìn thấy thứ gì. Nhưng chúng ta giống như vẫn luôn không có thời gian cẩn thận nghiên cứu cái kia cổ mộ. A Chu Mặc điểm gật đầu, chính xác, ta nghĩ Tôn Duyệt muốn để chúng ta nhìn hẳn là cùng nguyên sơ chân lý có liên quan, nhưng ta không biết nguyên sơ chân lý cùng cổ mộ sẽ có dạng gì liên quan. Nói đến chỗ này, Chu Mặc thở dài, đáng tiếc Tôn Duyệt đã mất tích, dựa theo Hoàng Lương thuyết pháp, Tôn Duyệt hẳn là bị viện khoa học cưỡng chế mang đi đến hỏi trách. Đúng lúc này, bên cạnh chết đầu góc vốn là vẫn luôn đang ngó chừng chiếc kia để tân nao tự hoa, lúc này đột nhiên hướng về phía Chu Mặc bọn hắn lung lay con mắt. Chu Mặc cũng không đoán hỏi tới cái gì đi họp đội vàng đứng lên đi tới, tân nao tử tỉnh rồi sao? Xem ra cái não này rất ngoan đó a, không có vừa lên tới liền gây sự. Đầu óc ca bọn hắn cũng như một làn khói đi tới ba bên cạnh, giống như là tại cử hành cái gì tà ác nghi thức, mấy cái con mắt hiện lên ở ba biên giới vào trong nhìn. Trong nồi trắng nón nà tân não tử chi sửng sốt lên ánh mắt, tiếp đó liền không có sau đó. Chu Mặc, khác đầu óc, chết đầu óc, ờ không. Chu Mặc gãi đầu một cái, rồi ra ngón tay đụng một cái ánh mắt. Cùng đầu óc ca bọn hắn một dạng cứng rắn, nhưng mà giống như đối với Chu Mặc bọn hắn cũng không có phản ứng, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một mắt. T. Chu Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, sẽ không lại là một cái chết đầu óc ca. Đầu óc ca đến bên cạnh dùng ánh mắt chọc chọc, sau đó lung lay con mắt, không quá giống, chết đầu óc đều giống như so cái này tân não tử hoạt động mạnh một điểm, cái này tân não tử hảo giống đối với ngoại giới không có phản ứng. A bác sĩ nào nghi ngờ bỏ tới tẩy mở công trình não, đưa đến phía dưới đi ta làm kiểm tra, cảm giác này chính xác không thích hợp. Chu Mặc là trong này quan tâm nhất tân não tử trạng thái, hắn bây giờ còn trông cậy vào tân não tử mang đến cho hắn khác biệt năng lực đâu, đội vàng bưng hoa để cho óc chó cất cánh, dẫn hắn đi tới tầng hầm. Đầu óc ca bọn hắn cũng cùng tới xuống đất phòng, khẩn trương nhìn xem bác sĩ não làm kiểm tra. Hồi lâu sau bác sĩ não một mắt nghiêm túc đi tới Chu Mặc trước mặt của bọn hắn, các ngươi phải làm hảo tâm lý chuẩn bị, đầu óc này vấn đề rất lớn. Chu Mặc bị bác sĩ não làm cho có chút khẩn trương, gì tình huống? Cái này tân não tử chẳng lẽ không có cách nào dùng sao? Bác sĩ não lung lay con mắt, không phải không có cách nào dùng, là triệt để không dùng đến. Đơn giản tới nói, đầu óc này căn bản liền không có sống lại. Chu Mặc lập tức trợn to hai mắt, a, không có sống lại. Cái này há chẳng phải là nói chúng ta làm việc uổng công? Bác sĩ não làm một cái ánh mắt chân an, ngươi đừng lo lắng, đọc đến ký ức hẳn là không có vấn đề. Cái này cùng hoạt tính không quan hệ, ta hoài nghi có thể cùng Dương Thiên Ý nguyên bản linh hồn có liên quan. Dùng tiếng người nói chính là, cái não này nên có công năng đều có, nhưng mà không có tư duy năng lực. Nếu như nói chúng ta cũng là não công việc trí năng mà nói, như vậy đầu óc này cũng chỉ là một đài máy tính sinh vật, không có người thao túng không thiết lập đưa chương trình lời nói trên cơ bản không cần. Chu Mặc vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa những tin tức này, bên cạnh công trình não ngồi không yên, hắn vội vàng đi tới đánh ánh mắt, ngươi nói đồ chơi gì? Máy tính sinh vật. Còn có loại chuyện tốt này. Chương 193, Dương Thiên Ý ký ức, 1, chương 193, Dương Thiên Ý ký ức, 1. Chu Mặc không để ý đến công trình não tâm tình kích động, mà là nhìn xem bên cạnh bác sĩ não hỏi, liền không có biện pháp để cho đầu óc này giống chết đầu óc như thế sao? Bác sĩ não tiếc nuối lung lay con mắt nói, không được, cái này tân não tử cùng chết đầu óc tình trạng hoàn toàn không giống, ta suy đoán hẳn là linh hồn xảy ra đại vấn đề. Chu Mặc ta lập tức trợn to hai mắt, linh hồn? Cái này cùng linh hồn có quan hệ gì? Bác sĩ não nghiêm túc nhìn xem Chu Mặc, lại nhìn một chút những thứ khác đầu óc, kỳ thực ta gần nhất ngoại trừ nghiên cứu bên ngoài cũng tại suy xét chúng ta những thứ này đầu óc đến tuột cùng là cái gì, trải qua một đoạn thời gian thí nghiệm ta cho ra một cái ngờ tới, vừa vặn có thể nói cho các ngươi nghe một chút. Ngồi xổm ở trong Chu Mặc, sọ não góc chó vội vàng giơ lên một cái ánh mắt cứ đáp, ta biết, chúng ta là đầu óc. Đầu óc ca nhảy dựng lên thì cho góc chó một truy, bớt nói nhảm. Liên ngươi cái kia trí thông minh vẫn là ngoan ngoãn nghe giảng bài a, đừng đi ra hiểm bãi. Chu Mặc cũng sờ lên cằm tao mày nói, phía trước ngươi không phải nói các ngươi là nắm giữ thực thể tiềm thức quái vật sao? Bác sĩ não điểm một chút con mắt, đạo lý là đạo lý này, nhưng chắc chắn không có đơn giản như vậy. Đi qua ta khoảng thời gian này nghiên cứu, ta phát hiện chỉ dùng tiềm thức quái vật, hoàn toàn không có cách nào giảng giải trên người chúng ta phát sinh sự tình, cho nên ta hoài nghi có hai cái phương hướng, một cái là Chu Mặc trên người người còn có chúng ta chưa từng hiểu rõ bí mật, mà khác một cái chính là cùng linh hồn có liên quan rồi. Chu Mặc trên người có bí mật, đó là chuyện tất nhiên. Đến bây giờ Chu Mặc vì cái gì có thể phục sinh đều vẫn là cái bí ẩn chưa có lời đáp đâu, chớ đừng nhắc tới phục sinh đầu óc, loại này nghe vào cũng rất thái quá thao tác. Ngay sau đó chỉ thấy bác sĩ nào tiếp tục đánh ánh mắt nói, căn cứ vào ta suy tính, tình trạng của chúng ta bây giờ kỳ thực là trung khu thần kinh tiềm thức quái vật cùng với linh hồn kết hợp thể. Nói xong bác sĩ não nhìn về phía Chu Mặc, mà ngươi là đem ba cái này dung hợp một chỗ mấu chốt, ngươi để chúng ta đã đạt thành một loại nào đó kỳ diệu cân bằng, mới đưa đến chúng ta đản sinh. Chu Mặc nhíu nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh chết đầu óc, cái kia chết đầu óc trạng thái bây giờ là bởi vì trung khu thần kinh bị hao tổn nghiêm trọng không? Bác sĩ não điểm điểm con mắt, dùng ánh mắt chọc chọc cơ thể của chết đầu óc đánh ánh mắt, đúng vậy, chết đầu óc chính là một cái tương đương hoạt bát ví dụ. Nguyên bản chết đầu óc cũng đã lạnh đấu, theo lý mà nói không có khả năng sống lại, nhưng mà tại Chu Mặc ảnh hưởng dưới, vẫn là sống lại. Chu Mặc như có điều suy nghĩ nhìn xem chết đầu óc, theo lý thuyết chết đầu óc tự hỏi năng lực là xây dựng ở trung khu thần kinh phía trên, nhưng chính là bởi vì trung khu thần kinh bị hao tổn mới đưa đến chết đầu óc, vẫn luôn ngơ ngác như vậy. Nhưng mà linh hồn của hắn cùng tiềm thức quái vật bộ phận này đều rất hoàn chỉnh, cho nên còn có thể cam đoan một bộ phận bản thân, hơn nữa còn nắm giữ năng lực đặc thù. Bác sĩ não dùng trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt nhìn xem Chu Mặc, là ý tứ này. Chu Mặc quay đầu nhìn về phía cái kia tân não tử, vậy cái này tân não tử là chuyện gì xảy ra? Đầu óc này hẳn là không bị hao tổn mới đúng chứ? Bác sĩ não lại dùng ánh mắt chọc chọc tân não tử, đầu tiên cái này tân não tử phát dục cũng không hoàn chỉnh, mỗi công năng đều không có hoàn toàn trưởng thành, mà khác một điểm ta hoài nghi vấn đề xuất hiện ở trên linh hồn. Dù sao, Dương Thiên Ý cái trạng thái này nhìn thế nào linh hồn đều khó có khả năng hoàn chỉnh. Thế giới này thế nhưng là tồn tại linh hồn loại vật này, liền Chu Mặc đi tới thế giới này sau đó làm thị thứ nhất cá nhân đều đang tự hỏi linh hồn cùng đại não ở giữa ai mới là chủ thể quan hệ. Chú một, Chu Mặc khẽ gật đầu, nói như vậy ta liền hiểu rồi, đầu óc tương đương với tư duy phần cứng, linh hồn tương đương với lập trình. Cái này tân não tử bị hoàn toàn phong mát, một đầu dấu hiệu đều không lưu lại, ngươi có phải hay không ý tứ này? Bác sĩ não điểm điểm con mắt, không sai biệt lắm chính là ý này, ta một mực hoài nghi chúng ta tồn tại phải cùng linh hồn có loại cấp độ sâu liên hệ, nhưng mà đối với linh hồn nghiên cứu thực sự quá ít, duy nhất phát hiện linh hồn tồn tại cái vị kia nghiêm tử tiêu tiến sĩ cũng đã chết, chỉ có thể chờ đợi đến đằng sau nhìn có cơ hội hay không làm một chút xâm nhập nghiên cứu. Chu Mặc cũng cảm thấy bác sĩ não phỏng đoán thật hợp lý, dù sao bây giờ ai cũng không biết Dương Thiên Ý linh hồn đến tuột cùng nên tính toán chư vương, hay là nên tính toán Dương Thiên Ý. Lúc này hốc chó tại trên Chu Mặc sọ nao gõ hai cái phát ra bịch bịch âm thanh, đem tất cả con mắt ánh mắt hấp dẫn tới, đánh ánh mắt nói như vậy, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, cái này tân não tử mùi trên người, cùng chúng ta không giống đồng loại. Chu Mặc ngẩng đầu liếc mắt nhìn hốc chó, có ý tứ gì? Nói rõ một chút. Hốc chó gãi gãi trên người khe rãnh, hình dung không được. Chỉ chúng ta mấy cái mùi trên người cùng thông thường tiềm thức quái vật là hoàn toàn khác biệt, cái này tân não tử mùi trên người mặc dù cũng rất đặc biệt, nhưng mà càng giống là tiềm thức quái vật. Đầu óc ca như có điều suy nghĩ điểm điểm con mắt, thì ra là thế, nói như vậy, kỳ thực ta cũng có giống nhau cảm giác, luôn cảm thấy đầu óc này không có thân thiết như vậy. Công trình não như có điều suy nghĩ run lên khói bụi, còn giống như thực sự là, ta bây giờ đấy trong đầu cũng là suy nghĩ muốn làm sao cho cái này tân não tử cải trang một chút, hoàn toàn không đem đầu óc này xem như chúng ta một thành viên. Nhìn xem trong phòng mấy cái đầu óc phản ứng, Chu Mặc thở dài, xem ra chúng ta đối với đầu óc hiểu rõ vẫn là rất ít ta, bác sĩ não về sau mời người nhiều hơn nữa nhiều nghiên cứu một chút, chuyện này dù sao cùng chúng ta cùng một nhịp thở, đối với chúng ta sau này thẩm tra thành viên mới cũng sẽ có trợ giúp. Bác sĩ não điểm điểm con mắt, không có vấn đề, chỉ cần kinh phí bao no, toàn bộ đều giao cho ta tới. Kỳ thực đừng nói là những thứ này đầu óc, liền Chu Mặc chính mình cảm giác đều đối tân não tử không có quá nhiều hứng thú. Đương nhiên một cái cũng là bởi vì bây giờ đầu óc đối với Chu Mặc tới nói đã hoàn toàn đủ dùng rồi, tiêu toán thị chết đầu óc lần này xử lý Dương Thiên Ý quá trình bên trong đều có cao quang biểu hiện. Bây giờ trong nhà cho dù có thành viên mới, cũng sẽ không để Chu Mặc có cái gì chất tăng lên. Ngược lại tại lấy ra Dương Thiên Ý đầu óc sau đó, Chu Mặc trong lòng đối với đầu óc khát vọng đã bị tạm thời thỏa mãn. Rồi lưng một cái, đem óc chó từ sọ não bên trong nắm chặt đi ra. Chu Mặc nhìn xem bác sĩ não hỏi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, hẳn là xem Dương Tiên Ý ký ức, nó mặc dù công năng không thể dùng, nhìn ký ức hẳn không có vấn đề chứ. Bác sĩ não cơ cơ con mắt, cái này tuyệt đối không có vấn đề, yên tâm đi. Tiểu hộ sĩ chết đầu óc rất là vui vẻ mà giơ tần não tử đi tới Chu Mặc trước mặt, óc chó lại não rút một cái, cùng chết đầu óc riêng phần mình đứng tại Chu Mặc trên bờ vai cứ vậy mà làm một cái mười phần có cảm giác nghi thức tiếp nhận nghi thức, chỉ là giả bộ một đầu óc liền để óc chó chỉnh xuất vào chỗ đại điện cảm giác. Chờ đợi lại sọ não, Chu Mặc bên thai liền truyền đến ầm ầm tiếng vang. Đầy trời bạo tuyết sen lẫn tập kích người cuồng phong, để cho cả bầu trời đều biến thành một mảnh xám trắng. Lấy dũng khí mở cửa xe ra, Chu Mặc thân thể nho nhỏ treo lên gió bao đi tới xe máy tuyết hậu phương. Tại tài xế dưới sự giúp đỡ mở ra xe máy tuyết hậu phương cửa xe, từ phía trên lấy ra một cái cực lớn hòm giữ nhiệt. Vì cam đoan trong dương đồ vật không có gì bất ngờ xảy ra, Chu Mặc tiến nhập trạng thái tiềm thức quái vật phụ thân lúc này mới chế vào bạo phong tuyết. Hai người phí rất nhiều sức mới đem cái dương bỏ vào phía sau trên xe trượt tuyết, chỉ chốc lát công phu, trên thân hai người liền chất đầy tuyết động. Tại dạng này bạo tuyết bên trong, vô luận là Chu Mặc vẫn là người tài xế kia đều căn bản tìm không thấy phương hướng. Bất quá hai người cũng không có hốt hoảng, mà là từ thiếp thân trong quần áo móc ra một cái phích nước ấm, sau khi mở ra đem bên trong ấm áp chất lỏng rót vào trong miệng. Đây là thanh thủy. Sau khi uống xong không bao lâu đại não truyền đến từng đợt nói nhói, ngay sau đó Chu Mặc liền nghe được bên tai truyền đến ung dung tiếng kêu to. Thanh âm này phảng phất đến từ biển sâu, giống như là một loại nào đó cực lớn sinh vật cái kia cô đơn tiếng kêu. Đi thôi, đi theo âm thanh đi. Chu Mặc làm thủ thế, để cho người tài xế kia kéo động trượt tuyết một đường dọc theo âm thanh chỉ dẫn phương hướng tại trong bão tuyết đi tới. Hồi lâu sau ở phía trước trên đường lập lòe hai đạo ánh lửa, lúc này mới nhìn thấy bọn hắn chẳng biết lúc nào đã tới trước một hang núi tại trên cửa sơn động hai cây cao hơn một thước thạch trụ vậy mà đốt đống lửa, tựa hồ cũng không chịu đến ở đây phong bạo ảnh hưởng. Sơn động một chút đen như mực sâu không thấy đáy, phản phất là cái nào đó quái vật miệng lớn đang đợi con mồi. Đứng ở đó hai cây thạch trụ phía trước, vô luận là Chu Mặc vẫn là người tài xế kia đều ngừng xuống, hai người hít sâu một hơi, vì giảm xuống trong đống tuyết. Hai người bọn họ trong miệng phát ra cực kỳ đơn giản âm tiết, lấy một loại cổ quái giai điệu quanh quẩn trong sơn động. Thanh âm này tựa như là đến từ viễn cổ ca dao, cổ pháp mà kéo dài. Kỳ quái là cái này bạo phong tuyết cũng không có che lấp hai người bọn họ âm thanh, ngược lại bị cái sơn động này vô hạn mở rộng tại đỉnh đầu vần quanh. Thẳng đến trong động chỗ sâu đốt lên ánh lửa, Chu Mặc cùng tên tài xế kia thân thể run lên, bên hai lại một lần truyền đến sâu kín tiếng kêu to, hai người lúc này mới đi theo kêu gọi đứng lên hướng về sơn động nội bộ đi đến. Hai người riêng phần mình nhóm lửa bó đuốc vào sơn động sau mới phát hiện nơi này hết thảy đều là màu đen, cùng bên ngoài màu trắng đông tuyết tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đây rõ ràng là một đầu mở đi ra ngoài sơn động, mặt đất kết nối lấy đỉnh đầu cũng là một vòng, giống như là bị đồ vật gì gặm ăn đi ra ngoài. Nhưng mà tại những này hình cung vết xe bên trong lại có thể nhìn thấy thủ công điêu khắc đi ra ngoài bích họa, nhưng hai người đều không dành bận tâm, cũng không dám nhìn nhiều. Theo hai người một đường hướng về phía trước, rốt cuộc đã tới cả cái sơn động phần cuối. Ở đây xuất hiện một mặt cực lớn vách tường, khoảng chừng cao mười mấy mét. Phía trên dùng một loại nào đó không biết tên văn tự điêu khắc một tấm cây hình dáng đồ, khi nhìn đến bản vẽ này trong nháy mắt Chu Mặc trong đầu lóe lên một đạo kinh lôi, loại kia đến từ linh hồn rung động để cho hắn liếc mắt liền thấy được, tại đỉnh cao nhất cái kia giống đầu góc đồ án. Chu Mặc quỳ ở trên mặt đất bên trên, thấp hắn cái kia tiêu ngạo đầu người, dùng run dậy thanh tuyến nói, đây là mới nhất một nhóm tế phẩm, nơi này có tổ chức chỉ đích danh yêu cầu lưu thiên hữu đầu góc. Mà lúc này bên thai lại vang lên cái kia sâu kín tiếng kêu to, treo ở trên bả vai bộ đàm bỗng nhiên chuyển đến đâm âm thanh, cờ giác rồi ngươi không tuân theo điều lệ, ngươi không nên tới. Chương 194, Dương Thiên Ý Ký Ức 2, chương 194, Dương Thiên Ý Ký Ức 2, Chu Mặc thân thể run lên, vội vàng nói, gần nhất hợp nguyên thị những người phản tục kia đang điều tra tung tích của chúng ta, ta sợ làm trễ mãi tổng bộ yêu cầu, chỉ sợ tại vận chuyển quá trình bên trong xảy ra vấn đề, ta quyết định tự mình đem đồ vật đưa tới, đồng thời tìm kiếm tổng bộ trợ giúp. Trên bả vai bộ đàm lại một lần phát sáng lên, đồ vật đưa đến liền tốt, đến nỗi những người kia là người phải làm việc tốt. Nếu như ngay cả chuyên đơn giản như vậy đều không làm được, cái kia tổng bộ tại sao phải để ngươi trở thành khu trưởng đâu? Tổng bộ không quan tâm những thứ này, chỉ để ý các ngươi có thể hay không lấy ra nghiên cứu số liệu cùng với tổng bộ yêu cầu đồ vật. Chu Mặc túi đầu không dám nói lời nào, đáy lòng liền một điểm phản kháng cảm xúc đều sinh không ra. Thở một hơi sau đó mới chậm rãi nói, hiểu rồi. Ầm ầm. Tăng thêm Lưu Thiên Hữu đầu góc cũng đã đầy đủ dùng, gần nhất cũng không cần thu lấy mới đầu góc. Chân lý có kế hoạch mới. Chu Mặc thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn cái kia to lớn bích họa nói, tổng bộ có dạng gì kế hoạch? Ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thanh âm kia chậm rãi nói, cách mạng công nghiệp mang tới biến hóa đã xa vào đến đỉnh trệ, là thời điểm mở ra một vòng mới biến đổi. Trong nháy mắt Chu Mặc hô hấp cũng bắt đầu trở nên cực nóng, trực tiếp vứt bỏ vừa rồi bất mãn trong lòng, liền vội vàng hỏi, chúng ta lại muốn dẫn dắt thế giới hướng đi sao? Nhưng mà thanh âm kia lại không có một tia ngữ khí, thậm chí đều có chút băng lãnh, không phải dẫn dắt, chân lý đối với phàm nhân không có một chút hứng thú, đây chỉ là một hồi thí nghiệm. Chân lý muốn nhìn một chút, phàm nhân tại đối mặt bọn hắn sáng tạo ra thần thoại lúc lại có dạng gì thay đổi. Đi thôi, để cho tiềm thức quái vật biến thành bọn hắn trong miệng cái gọi là thần minh. Chân lý đối với thần minh thấy hứng thú. Ầm ầm. Khi Chu Mặc thối lui ra khỏi ký ức, cả người miệng lớn thở hổn hển từ bàn giải phẫu bên trên té ngã xuống. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng chảy, liền y phục cũng đã bị thấm ướt. Vết thương trên đùi đều băng liệt, máu tươi nhuộm đỏ băng vải. Mấy cái đầu góc hốt hoảng bu lại, tiểu liên chết đầu góc đều ở một bên đỡ lấy Chu Mặc. Chu Mặc thật dài thở ra một hơi, dùng tay run rẩy lắc lắc, ta không sao, để cho ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Óc chó phản ứng nhanh nhất, trực tiếp một cước đá bay Chu Mặc sọ não, đem mới đầu óc lấy ra ngoài bỏ qua một bên. Lúc này mới đã biến thành thiên nga đen, dắt Chu Mặc cổ một lần nữa ngồi trở lại đến giải phẫu trên đài. Đầu óc ca khẩn trương đánh ánh mắt hỏi, như thế nào một đoạn ký ức nhường ngươi biến thành bộ dáng này? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Mặc thật dài thở ra một hơi, cố gắng làm cho mình nhịp tim bình tĩnh trở lại, hơn nửa ngày sau đó hắn mới bắt đầu. Ngồi dậy hướng về phía tất cả đầu óc nói, ta nhìn thấy đầu óc của ta Chu Mặc đem trong trí nhớ nhìn thấy nội dung đều nói cho đầu óc nhóm. Đầu óc nhóm từng cái xa vào đến trong trầm mặc cùng nghi hoặc, óc chó càng là không hiểu nhìn xem Chu Mặc, cái này cũng không thể nào kinh khủng a. Ngươi sao có thể bị sợ thành cái dạng này? Chu Mặc lại lắc đầu nói, các ngươi không thể nào hiểu được đoạn ký ức kia đem đến cho ta rung động, hơn nữa đó là Dương Thiên Ý ngay lúc đó bản năng cảm thụ. Là một loại từ sinh vật phương diện bên trên áp chế, vẹn vẹn thấy được bức kia minh họa, liền để ta có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được rung động cùng sợ hãi, giống như là gặp được thiên địch. Công trình não không thể nào hiểu được móc móc đầu, như thế nào nghe vào mơ hồ như vậy? Không phải nói nguyên sơ chân lý là một cái khoa học tổ chức sao? Bây giờ nghe đi lên ngược lại là giống tà giáo. Chu Mặc suy tư một lát sau lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, bất quá phía trước ngược lại là có đề cập tới rất nhiều nhà khoa học đều tin ngựa ra tông giáo các loại sự tình, ta lúc đó cũng không hề để ý, hiện tại xem ra có thể là ta hiểu sai đi. Bác sĩ não trên người khe rãnh đều nhíu lại, đoạn ký ức này rất vi diệu, lượng tin tức quả thực không nhỏ, nhưng giống như muốn thông qua đoạn ký ức này tìm được đầu góc của ngươi hẳn là hết chơi. Óc chó cũng tại một bên đi lòng vòng vòng khó chịu đánh ánh mắt, đúng vậy a. Ngươi chỉ có thấy được bạo phong tuyết còn có màu đen núi, đặc thù như vậy chúng ta đi chỗ nào đi tìm? Chu Mặc cũng thở dài, nhưng vẫn là chấn định nói, không nóng này có kết luận, ta cảm giác cái não kia bên trong còn có một đoạn ký ức. Đến đây đi, đừng chậm trễ thời gian. Ầm ầm, ướt mặn gió biển từ chóp núi thổi qua. Dương Thần lôi kéo Chu Mặc tay đi tới một chỗ hải đăng phía trước. Tại xác định chung quanh không có những người khác sau đó, Chu Mặc buông lỏng ra Dương Thần tay, quay người hướng về phía những cái kia tử sĩ nói, giữ vững phía ngoài lộ, đừng cho bất luận kẻ nào tới. Sau đó ngẩng đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Thần, đi thôi, thừa dịp chúng ta còn có thời gian. Dương Thần trên mặt lóe lên một tia mất tự nhiên thần trường, nhưng vẫn là gật đầu một cái đi theo Chu Mặc một đường tiến nhập hải đăng. Khi tiến vào cái này cũ nát hải đăng sau, Chu Mặc kéo ra một cái phá tủ ngăn kéo, bàn tay đến bên trong nhấn xuống một cái nút. Ngay sau đó chỉ thấy phá hải đăng trên mặt đất chuyển đến một hồi chấn động, mặt đất kia bên trên đã biến thành màu đen đánh bóng cục gạch bắt đầu chậm rãi rơi xuống đã biến thành một đạo thông hướng phía dưới cầu thang. Hai người riêng phần mình cầm người đứng đầu điện đi xuống cũng không lâu lắm liền thấy phía trước xuất hiện một phiến chỉ có thể thông qua hai người lại môn. Chu Mặc lấy chìa khóa ra mở ra cánh cửa kia, đèn tin cầm tay kia chiếu sáng quang rất nhanh liền từ bên trong phản xạ ra vô số điểm sáng màu vàng nóng. Trong căn phòng nhỏ hẹp này vậy mà bày đầy đủ loại kiểu dáng quý giá đồ cổ, còn có một số vàng. Vốn là Dương Thần bị cái này chật hẹp hoàn cảnh làm cho có chút bực bội, nhưng rất nhanh liền bị trong phòng đồ vật hấp dẫn, hắn có chút không thể tin hỏi, ngươi chừng nào thì ở đây ẩn giấu nhiều tiền như vậy? Chu Mặc hừ lạnh một tiếng, đóng lại chó của ngươi miệng, những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất. Hắn nhấc chân đi tới tận cùng bên trong nhất, tiện tay đá rơi xuống hai cái kim bình, sau đó lộ ra cùng một chỗ đặt tại vách tường bên cạnh đã nghiêm trọng phong hóa phá toái phiến đá. Chu Mặc kiểm tra một chút phiến đá sâu đậm nhẹ nhàng thở ra. Bên cạnh Dương Thần có chút không hiểu hỏi, chẳng lẽ đây chính là ngươi có làm được không đủ bảo vệ chúng ta mệnh đồ vật sao? Chu Mặc trọng trọng gật đầu. Không tệ, chính là nó. Một khối này phiến đá đi qua giám định đã có 500 nhiều năm lịch sử, ngươi không thể nào hiểu được ý nghĩa tồn tại của nó, nhưng không hề nghi ngờ, nó có thể cứu chúng ta mệnh. Dương Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vì cái gì? Thứ này có cái gì giá trị sao? Chu Mặc ý vị không rõ cười một tiếng, đây là nguyên sơ chân lý đã từng tồn tại qua chứng minh, ngươi có thể tưởng tượng 500 năm trước nguyên sơ chân lý liền đã tồn tại sao? Cái hình vẽ này ta chỉ ở tổng bộ nhìn thấy qua. Dương Thần vẫn như cũ không rõ, có chút nóng nảy nói, thế nhưng là cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Lần này tiểu ngư trấn thất bại đã để tổng bộ đối với chúng ta bất mãn, tiếp tục như vậy nữa nói không chừng đều sẽ phái trưởng trị tiểu đội tới xử lý chúng ta. Cũng không thể trông cậy vào như thế một khối tảng đá vụn liền có thể cứu chúng ta mệnh a. Chu Mặc châm chọc liếc Dương Thần một cái, ngươi biết cái gì? Những phiến đá này cất giấu tổng bộ bí mật, thậm chí nghe nói chỉ cần phá giải trên tấm đá văn tự liền có thể tìm được tổng bộ chân chính chỗ. Nguyên sơ chân lý tồn tại thời gian so trong tưởng tượng của ngươi còn phải xa xưa hơn, tại nhân loại vẫn còn ngu muội thời kỳ thời điểm không thể tránh khỏi cho chân lý có giống tín ngưỡng sùng bái, mà những phiến đá này bích họa liền cất giấu tìm được tổng bộ phương pháp. Theo ta được biết, phá hư những phiến đá này cũng là tổng bộ cho người khác hạ đạt nhiệm vụ bí mật, ưu tiên cấp thậm chí tại tìm đầu góc phía trên. Khối này phiến đá là ta trước kia thông qua phệ lịn xỉ ạ lấy được đồ vật, nếu như lần này tổng bộ thật sự không có ý định buông tha chúng ta, ta cũng chỉ có thể đem khối này phiến đá giao ra. Chú một, Chu Mặc thở dài, vốn là ta muốn dùng thứ này đổi lấy tốt hơn. Thậm chí còn nghĩ chính mình nghiên cứu một chút, xem tổng bộ đến tột cùng cất giấu bí mật như thế nào, nhưng bây giờ không giao ra đi là không được. Dương Thần lúc này mới cái hiểu cái không gật đầu một cái, ánh mắt sáng rực nhìn xem khối đá kia tấm, vậy chúng ta chỉ cần đem nội dung phía trên phóng to đi ra không phải tốt sao? Chu Mặc lắc đầu, trọng điểm không tại trên đồ án, hẳn là cùng linh hồn cùng với tiềm thức quái vật có liên quan nào đó. Hơn nữa ta suy đoán cái này thậm chí cùng tổng bộ muốn để cho thần thoại buông xuống cũng có quan hệ. Nhưng tiếc là chính là, những thứ này đều cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Dương Thần khẽ gật đầu, thế nhưng là ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào phiến đá, tựa hồ là đang suy tư điều gì sự tình. Chu Mặc nét miệng lên lướt qua một cái cười lạnh, nơi này đã không an toàn, quay đầu ta liền sẽ đem khối này phiến đá đưa đến địa phương khác thích đáng bảo quản, hôm nay cũng chỉ là mang ngươi tới yên tâm mà thôi. Dương Thần sắc mặt biến hóa, vội vàng nặn ra một nụ cười nói, cái này cũng không cần phiền phải à. Phóng tới trong nhà kim khố cũng không có gì vấn đề, có nhiều như vậy tử sĩ hỗ trợ trông coi sẽ an toàn hơn. Chu Mặc cười ý vị thâm trường một tiếng, ta càng tin tưởng chính ta. Lần này Chu Mặc từ trong trí nhớ lui ra ngoài, không có phía trước chật vật như vậy. Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, liền đem trong trí nhớ nhìn thấy nội dung toàn bộ nói cho đầu óc nhóm. Đầu óc ca cười lạnh đánh ánh mắt, thì ra trước đây hai người bọn họ nội chiến chính là vì khối kia tảng đá vụn a, bất quá ngươi tại trong trí nhớ có hay không nhìn ra tảng đá kia có cái gì khác biệt. Chu Mặc lắc đầu, thật đúng là nhìn không ra cái gì, đáng tiếc là chúng ta bây giờ cũng không biết khối đá kia tấm bị Dương Thiên Ý lấy tới địa phương nào đi, bằng không thì còn có thể nghĩ biện pháp lấy ra nghiên cứu một chút. Bác sĩ nào ánh mắt hất lên, cái này há chẳng phải là nói chúng ta chỉ cần lộng hiểu rồi, cái kia phiến đá là cái gì liền có thể tìm được nguyên sơ chân lý tổng bộ dấu ở địa phương nào, đến lúc đó chúng ta liền có thể trực tiếp giết đi qua, đem đầu góc ngươi tìm trở về. Chu Mặc điểm gật đầu, trên mặt cuối cùng nhiều một nụ cười, ít nhất nhìn trước mắt là như vậy. Có mục tiêu với ta mà nói chính là chuyện tốt, ít nhất không cần giống con ruồi không đầu loạn chuyện. Công trình nào có chút phiền muộn móc móc trên người khe rãnh, nhưng mà cái kia thần thoại buông xuống, nghe cũng không có dễ dàng như vậy giải quyết ta. Cái này há chẳng phải là nói về sau chúng ta còn phải đến nơi đi tìm những truyền thuyết kia cùng di tích. Óc chó khinh thường vung lấy ánh mắt, không phải liền là thần sao? Cũng không phải không thì qua, quay đầu chờ ra cao hứng cầm trở về một đầu cho đại gia đùa giỡn một chút.